Nhìn xem những tên kia chậm rãi hướng mọi người bên này tiến tới gần, một chút tham gia thí luyện bắt đầu có chút bối rối. Dù sao người bình thường đối với mấy cái này vượt qua bản thân nhận biết sự vật, đều sẽ có một loại bản năng sợ hãi. Mà những địch nhân này mặc dù có ngư nhân bên ngoài đồng hồ, nhưng vóc dáng cũng thực quá lớn. Cái này khiến những cái kia thí luyện đội viên đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Không nên hoảng hốt, những này bất quá là ngư nhân mà thôi. Mắt thấy chung quanh thí luyện đội viên có chút dao động, Tuần đội vàng nhỏ giọng quát, bọn chúng chỉ là vóc dáng lớn một chút mà thôi, không có gì có thể sợ. Hiện tại chúng ta trăm triệu không thể hoảng, hoảng hốt liền cái gì đều xong. Sophie ạ tại nhìn thấy những này cùng loại ngư nhân quái vật về sau, nhất thời cũng là có chút khẩn trương. Bất quá khi nàng nghe tới Xuân lời nói về sau, lập tức nghĩ đến đối địch thời điểm nhất phá hủy chính là kinh hoàng cùng sợ hãi. Nghĩ đến mình gánh vác toàn bộ thí luyện đội an nguy trách nhiệm, nữ kiếm sĩ ép buộc mình chấn định lại, thấp giọng nói với mọi người nói, mọi người chú ý, một hồi cẩn thận đối phương mũi tên công kích, chú ý bảo hộ ma pháp sư. Đợi đến địch nhân tới gần sau tái phát động tiến công, tất cả mọi người chú ý lẫn nhau bảo hộ. Nghe Sophie ạ lời nói, thí luyện các đội viên nhao nhao thấp giọng đáp lời. Liền ngay cả vốn là muốn nhân cơ hội này đối Xuân bất lợi William, cũng bởi vì tình huống trước mắt thực tế bộ qua quỷ dị, mà quyết định trước cùng những người khác liên thủ, vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Dù sao William vẫn cho là, trong tay mình thực lực cần phải so Xuân bên kia mạnh hơn nhiều. Chỉ cần trước liên thủ với bọn họ xử lý những này kỳ quái ngư nhân, đến lúc đó lại động thủ lấy Xuân tính mệnh, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Có tính toán như vậy, William bất động thanh sắc nắm quyền trước ước định ám ngữ, báo cho thủ hạ quyết định của mình. Mà thủ hạ của hắn mặc dù có phong phú mạo hiểm kinh nghiệm, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ quái ngư nhân. Hiện tại nghe chủ tử mình mệnh lệnh, cũng đều là âm thầm gật đầu, chuẩn bị trước giải quyết hết những ngư nhân kia, lại đối phó những cái kia tham gia thí luyện đám thái điểu. Lúc này những cái kia quái dị ngư nhân đã trước đi vào cách mọi người không đến 40 mã địa phương. Bởi vì khoảng cách song phương thêm gần, cho nên xuẩn đám người đã có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của bọn nó. Chỉ thấy những ngư nhân này trừ dáng người đặc biệt cao lớn bên ngoài, trên thân lân phiến cũng đều chỉnh màu xanh sẫm chi sắc, cùng xuẩn ở trong nước mò lên quái ngư hoàn toàn tương tự. Mà bọn chúng lóe hồng quang hai mắt, trong đêm tối cũng lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chỉ thấy tại một mảnh trong mờ tối, có mười mấy đối màu đỏ điểm sáng lập lòe, tình hình kia còn thật là khiến người ta có chút không rét mà run. Xuẩn, những này quả thực là ngư nhân sao? Mắt nhìn cách đó không xa những thân ảnh kia, đứng tại phía sau hắn Martin nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Biết đến địch nhân, trẻ tuổi kiếm sĩ cũng không tiếp tục nguyện ý nằm nghỉ ngơi, mà là cứng rắn muốn đứng lên cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Bất quá cân nhắc đến thương thế hắn không có khỏi hẳn, cho nên Sophia đem Martin an bài tại thứ thứ hai, phụ trách bảo hộ những cái kia không có gì tự vệ năng lực mà pháp sư. Những ngư nhân này cùng ban ngày cắn người những cái kia tiểu ngư đồng dạng, cũng sinh ra đột biến. Tôi nhìn chăm chú lên cách đó không xa ngư nhân, nhỏ giọng trả lời sau lưng Martin, bọn hắn thực lực khẳng định cũng có dài tiến vào, trên người ngươi có tổn thương, một hồi hãy cẩn thận. Nha. Biết. Đối Xuân luôn luôn phi thường tín nhiệm, Martin đối với hắn căn dặn tự nhiên là không ngớt lời đáp ứng. Mà lúc này Tina cùng Sophia đều rất hơi kinh ngạc mà nhìn xem 40 mã có hơn những ngư nhân kia, người hai người gương mặt xinh đẹp bên trên đều là một bộ không thể tin biểu lộ. Phải biết vừa rồi Xuân đối với các nàng nói, uy khắc trên đảo sinh vật phát sinh đột biến lúc, hai người còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ mắt thấy như thế một đám thân hình cao lớn ngư nhân xuất hiện, Tina cùng Sophia tự nhiên lập tức minh bạch, vừa rồi Xuân nói kia lời nói vậy mà câu câu là thực. Cái này Xuân đến tột cùng là lai lịch gì đâu? Nhìn xem cùng Martin chậm rãi mà nói Xuân, Sophia nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến Xuân biểu hiện ra phong phú tri thức cùng độc đáo ánh mắt, hiện tại nữ kiếm sĩ căn bản không tin tưởng. Hắn quả thực sẽ là một cái ngay cả nhất cấp kiếm sĩ xưng hào đều không được đến thái điểu. Mà bên kia Tina nhìn xem Xuân ánh mắt bên trong, trừ mấy phân kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều thì là bội phục thậm chí là sùng kính. Tại biết Xuân cũng có thể cảm giác được những cái kia quái ngư trên thân ma pháp ba động về sau, Tina liền đối với hắn có khắc sâu hơn hiểu rõ. Là một phép thuật cấp năm sư, trong lòng nàng phi thường rõ ràng, cuối cùng đại biểu cái gì? Lại liên tưởng đến Xuân đưa mình cây kia ma pháp dây chuyền. Hiện tại Tina đã mơ hồ cảm thấy, cái này một lòng học tập kiếm thuật Xuân, có lẽ tại ma pháp tạo nghệ bên trên đều muốn thắng qua mình hứa nhiều. Không nói đến những này biến dị ngư nhân xuất hiện, để hai cái mỹ nữ đối Xuân cách nhìn có bao lớn cải biến. Những cái kia cùng thí luyện đội viên rằng co ngư nhân, như hổ đã không có kiên nhẫn. Chỉ nghe được nó bên trong một cái vóc người đặc biệt thấp bé ngư nhân, lớn tiếng chu lên vài tiếng, mấy cái kia tay cầm đoạn cung ngư nhân giống đạt được mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu hướng Xuân bọn người phát động công kích. Những này cá quả nhiên phi thường đặc biệt. Nhìn thấy một màn về sau, Sophia nhịn không được tự lẩm bẩm. Phải biết ngư nhân lúc đầu không có cái gì trí tuệ, đánh trận tới cũng chỉ sẽ xông loạn một mạch mà thôi. Căn bản không có cái gì trương pháp có thể nói. Mà bây giờ những ngư nhân này chẳng những tiến thối có độ, mà lại thế mà còn hiểu được nghe theo chỉ huy thống nhất hành động. Biến hóa như thế để Sophia tâm tình càng thêm nặng nề. Lúc này những ngư nhân kia bắn ra mũi tên, đã bắn tới thí luyện đội viên trong trận hình. Cũng may đối phương có được đoạn cung số lượng không nhiều, cho nên tên bắn ra mũi tên cũng là linh linh tinh tinh. Mượn không trung tinh quang, thí luyện đội viên bên trong kiếm sĩ nhao nhao vung vẩy trường kiếm trong tay, dễ dàng đem những này mũi tên kích rơi xuống đất. Mắt thấy những ngư nhân kia mũi tên, xa không có ban ngày tới sắp bén, Sophia cũng là ở trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết hiện tại chính là ban đêm, tầm mắt mọi người không rõ. Muốn là công kích của đối phương hay là tượng ban ngày đồng dạng mãnh liệt lời nói, nhất định sẽ cho thí luyện các đội viên mang đến thương vong không nhỏ. Kỳ thật nữ kiếm sĩ không biết, như bây giờ cục diện còn muốn cảm tạ Tina. Nếu không phải nàng ban ngày tại bãi cắt bên cạnh thi triển hỏa cầu thuật, tiêu diệt ngư nhân đại bộ phận phân cung tiến thủ, chỉ sợ hiện tại một đoàn người muốn mặt đúng, chính là phô thiên cái địa mưa tên. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ chỉ là ngư nhân cái này vòng thứ nhất tiến công, liền có thể để thí luyện đội thương vong thảm trọng. Lúc này đối diện những ngư nhân kia cũng phát hiện, bọn hắn cung tiễn cũng không có đối với địch nhân tạo thành tổn thương gì. Chỉ thấy cái kia từ đặc biệt thấp bé ngư nhân lại là một trận gọi bậy, ngư nhân nhóm nhau nhau ngừng bắn, ngược lại xếp thành đội hình chỉnh tề, hướng về xuân bọn người chậm rãi ép tới gần. Chương 94, ma pháp chỉ điểm, thượng. Mặc dù chỉ là 20 cái ngư nhân mà thôi, nhưng đối phương loại này tiến tối có độ phương thức công kích, hay là cho thí luyện đội viên không nhỏ áp lực. Lại tất cả mọi người trong ấn tượng, ngư nhân bất quá là bảy đám ô hợp mà thôi. Lại lúc nào gặp qua đến bọn chúng tượng như bây giờ, giống như quân đội chính quy phát động tiến công. Mà lại những ngư nhân này dáng người tại bùng lên gấp đôi về sau, cơ hồ muốn so tất cả tham gia thí luyện đội viên đều cao một đầu. Mắt thấy chúng nó tại đầu lĩnh kia ngư nhân tiếng hò hét bên trong, nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng mình tiếp cận tới. Một chút lúc trước không có trải qua loại tràng diện này thí luyện đội viên, từng cái trong lòng buồn chồn trên mặt biến sắc. Một trận chiến đấu còn chưa bắt đầu, trên khí thế liền đã trước bại bởi đối phương. Khi những ngư nhân này càng thêm tiếp cận lúc, một đoàn người chẳng những có thể nghe được nó trên người chúng tanh hôi khí tức, thậm chí có thể nhìn thấy bọn chúng đại trương trong miệng, mọc đầy sắc bén răng nanh. Tất cả nhìn thấy cái này miệng răng nanh người đều không chút nghi ngờ, chỉ cần bị những ngư nhân này cắn một cái, cho dù có sổ phỉ ạ cái chủng loại kia cưng giáp, chỉ sợ trên thân cũng sẽ thêm ra hai hàng huyết độc tới. Nếu là trên thân chỉ có giáp ra lời nói, chỉ sợ đối phương cắn một cái đến, chính là cái bản thân bị trọng thương hạ tràng. Cùng những người khác biệt chính là, đối mặt tình cảnh như vậy xuẩn hay là chấn định như trước. Phải biết đối một cái thân kinh bách chiến pháp thần tới nói, thuần hiện tại đối mặt tình huống thực tế là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, mặc dù trước kia chiến đấu bên trong, là ma pháp sư xuẩn là vẫn đứng tại đội ngũ phía sau. Nhưng bây giờ hắn trải qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau, tuyệt đối đã là cái hợp cách kiếm sĩ. Mặc dù sắp cùng những ngư nhân kia chính diện giao phong, nhưng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu xuẩn tuyệt đối so những người khác càng chấn định tự nhiên. Bất quá cùng xuẩn hình thành tươi sáng đối so là, những người khác cũng không có bình tĩnh như vậy. Chẳng những cái kia thí luyện đội viên có chút dao động, liền xem như lĩnh đội Sophia cũng cảm thấy có chút bất an. Mà càng làm sổ phỉ ạ lo âu là, những ngư nhân này không những ở dáng người cùng phương thức chiến đấu trên có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại bọn chúng vũ khí trong tay. Cũng so với lần trước nhìn thấy bọn chúng lúc, có bước tiến dài. Nữ kiếm sĩ rõ ràng nhớ được, tại 2 năm trước theo đội đến uy khắc đảo lúc, những ngư nhân kia nhóm vũ khí, tuyệt đối có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bởi vì lâu dài ở tại trên hải đảo, những ngư nhân này trong tay tốt nhất vũ khí, cũng bất quá là chút vết dỉ loang lổ đao cùn cùn kiếm mà thôi. Những kim loại này vũ khí, cũng đều là ngư nhân nhóm nhảy xuống nước tự tử trong thuyền vớt đi lên, lúc đầu ăn mòn liền 10 điểm nghiêm trọng. Liền xem như dùng để tự sát cũng lộ ra quá cùn một điểm, chớ nói chi là dùng để chiến đấu. Mà đã như thế, những này dị xét vũ khí tại ngư nhân nhất tộc bên trong, cũng chỉ có cực thiểu số đặc biệt cường đại cá người mới có tư cách đạt được. Mà cái khác thực lực hơi kém ngư nhân, chỉ có thể cầm chút cùng loại cây gỗ hoặc là động vật biển xương ống loại hình đồ vật, đến mạo xưng làm vũ khí. Mà bây giờ Sophia nhìn thấy là, tất cả cá người trong tay đều là thuần một sắc trường kiếm. Mặc dù bây giờ tia sáng u ám, nhưng nữ kiếm sĩ vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy. Cá người trường kiếm trong tay bên trên toát ra từng tia hàn quang. Đơn từ một điểm này nhìn, những này ngày xưa trang bị lạc hậu ngư nhân, hôm nay vũ khí trong tay chất lượng đã không kém hơn tham gia nơi tập luyện học sinh. Lúc này khoảng cách của song phương đã tiếp cận đến hơn chục mã xa gần. Những cái kia thân thể có thể xưng được là khôi ngô ngư nhân, tại khoảng cách gần bên trên nhìn càng là hung ác đáng sợ. Chỉ thấy chúng nó từng cái mắt lộ ra hung quang, tanh hôi nước bọt không ngừng từ đại trường trong miệng giọt rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là đem thí luyện đội viên xem như mỹ vị đồ ăn. Tina, hỏa cầu thuật công kích đầu lĩnh kia. Mắt thấy xa xa rơi vào ngư nhân đội ngũ sau cùng người cá kia thủ lĩnh, cũng tiến vào nhập ma pháp tầm bắn bên trong. Tôi đột nhiên quát to một tiếng. Mặc dù từ thí luyện bắt đầu đến nay, một mực là Sophia tại ra lệnh, nhưng nữ ma pháp sư đối xuẩn tín nhiệm đã thâm căn cố đế, cho nên hiện tại vừa nghe đến thanh âm của hắn, Tí Nạ cơ hồ là bản năng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, bắt đầu thi lên pháp tới. Mắt thấy Tí Nạ bắt đầu thi pháp, người cá kia thủ lĩnh tựa hồ cũng cảm thấy sự tình không ổn. Chỉ nghe được nó lại là một trận chu lớn, mấy cái kia thân mang đoạn cung ngư nhân lập tức dừng bước lại, lấy xuống trên lưng cung tiễn nhắm chuẩn Tí Nạ. Sophia, bảo hộ Tí Nạ. Mắt thấy tình huống khẩn cấp, thuần cũng không nói hoài tới rất nhiều, lớn tiếng đối nữ kiếm sĩ ra lệnh. Muốn mặc dù biết Tí Nạ có xuẩn ma pháp dây truyền hộ thân, căn bản sẽ không e ngại những này mũi tên bình thường. Nhưng nàng hiện tại ngay tại thi pháp, nếu là thật nhận cái dây, nhẹ thì pháp thuật thất bại, nặng thì tụ mất khống chế ma lực phản vệ, kết quả nhưng là phi thường không ổn định. Làm một có kinh nghiệm kiếm sĩ, Sophia cũng tự nhiên minh bạch ở trong đó lợi hại. Cho nên mặc dù xuẩn kia hét lớn một tiếng, để nàng cảm thấy có chút không vui, nhưng nữ kiếm sĩ hay là nghe theo sắp xếp của hắn, toàn tâm toàn ý làm lên Tí Nạ hộ vệ. Chỉ thấy lúc này Sophia toàn thân toát ra đấu khí quang mang, trường kiếm trong tay càng là quang hoa sáng lạ, trong đêm tối làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lúc này nữ kiếm sĩ đem trường kiếm múa thành một đoàn bạch quang, bảo vệ Tí Nạ cùng toàn thân của mình. Mà những cái kia bắn về phía Tí Nạ mũi tên thì toàn bộ bị Sophia chống đỡ cả lại. Chỉ nghe được liên tiếp rất nhỏ địa đinh đinh âm thanh, những cái kia nguyên bản nên bắn thủng Tí Nạ thân thể mềm mại mũi tên, nhao nhao mất đi chính xác. Không phải cao cao hướng không trung bay đi, chính là thật sâu bắn tiến vào nữ ma pháp sư trung quanh rậm. Cùng ngư nhân nhóm vừa rồi mũi tên công kích so sánh, lần này khoảng cách song phương đã gần, phương mục tiêu công kích lại phi thường minh xác. Cho nên trong lúc nhất thời, bắn về phía cuống lại tận. Nếu không phải một đoàn người trung kiếm thuật thực lực cao nhất Sophia xuất thủ, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đem những này mũi tên toàn bộ ngăn trở. Tại Sophia bảo hộ dưới, Tí Nạ thuận lợi hoàn thành ma pháp. Chỉ thấy một cái hỏa cầu từ không trung xuất hiện, ở trong trời đêm vạch ra một đạo sáng tỏ quy tích, sau đó chuẩn xác đánh trúng 20 mã có hơn, kia ngay tại hô to gọi nhỏ ngư nhân thủ lĩnh. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu kia tại đánh trúng mục tiêu sau đột nhiên nổ bể ra tới. Trước đó một khắc còn đang lớn tiếng chu lên ngư nhân thủ lĩnh, lúc này lại bị nổ chia năm xẻ bảy. Tôi thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, người cá kia thủ lĩnh một đầu bốc lửa cánh tay, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, nặng nề màn đện ở phía trước một cái cá đầu người bên trên. Mắt thấy Tỳ Nạ một cái ma pháp, liền đem thủ lĩnh của đối phương nổ thành khối vụn, thí luyện các đội viên cũng đều là mừng rỡ. Vừa rồi xu hướng suy tàn cũng là quét sạch sành sanh, người người trên mặt toát ra ánh mắt kiên nghị, chuẩn bị cùng những này biến dị ngư nhân quyết nhất tử chiến. Không nghĩ tới Xuân một đạo mệnh lệnh, thế mà đại đại mà tăng lên phe mình sĩ khí, Sophia cũng là cảm thấy có chút kinh hỉ. Vừa rồi nữ kiếm sĩ còn đối với hắn bao biện làm thầy, thay mình phát ra mệnh lệnh cảm thấy có chút nho nhỏ không nhanh. Bây giờ lại phát hiện Xuân cùng mình so sánh, càng có thể bắt lấy chiến cơ cho địch nhân lấy đả kích nặng nề. Cái này phát hiện kinh người, để một mực làm Sophia cũng là cảm thấy có chút khâm phục, nghĩ mãi mà không rõ Xuân vì cái gì còn sẽ có loại này bản sự. Kỳ thật làm một phát thần, Xuân đối chỉ huy một chi mạo hiểm tiểu đội nên địch chuyện như vậy, có thể nói là thuộc như cháo. Dù sao liền như chính hắn nói như vậy, ma pháp sư cùng kiếm sĩ là ai cũng có sở trường riêng. Mà một cái chân chính hợp cách pháp thần, tự nhiên có thể bắt lấy một cái chớp mắt mà qua chiến cơ, đến đem phe mình thực lực phát huy đến cực hạn. Mà vừa rồi Xuân dùng dao mổ châu cắt tiết gà, lập tức đại đại cổ vũ phe mình sĩ khí, đồng thời cũng tiêu diệt ngư nhân thủ lĩnh. Tại chiến đấu như vậy bên trong, một phương không có thống nhất chỉ huy, đối chiến đều kết quả ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Cho nên mặc dù Xuân mình còn không có xuất thủ, nhưng hắn cũng đã dựa vào ánh mắt của mình cùng đối với cục diện chiến đấu nắm chắc năng lực, giúp những người khác một đêm. Những ngư nhân kia mắt thấy song phương vòng thứ nhất đọ sức, thủ lĩnh của mình liền bị đối phương tiêu diệt, cũng là sinh ra mấy phân khiếp đảm chi ý. Bất quá những ngư nhân này thiên tính tàn nhẫn, lại thêm biến dị sau đối thực lực bản thân tự tin, để bọn chúng tuyệt đối sẽ không vào lúc này lùi bước. Là lấy kia 10 cái ngư nhân một mặt nhao nhao lớn tiếng gào lên, một mặt ngó về phía thí luyện các đội viên lao đến. Mà lúc này đây, chính là đứng tại trận hình trước các kiếm sĩ đầu nhập chiến đấu thời điểm. Mắt thấy những ngư nhân kia càng lên càng gần, những này các kiếm sĩ cũng là nhao nhao hét lớn lên tiếng, sau đó vung vẩy trường kiếm cùng những này xấu xí địch nhân đánh nhau. Để tất cả thí luyện đội viên kinh ngạc chính là, những này nguyên bản thực lực cực kỳ ngư nhân, thực lực bây giờ lại có đề cao lớn. Có mấy cái đội viên thực lực hơi yếu, tại lần thứ nhất lúc giao thủ, trường kiếm trong tay liền bị những ngư nhân kia đánh bay ra ngoài, không thể không lấy tay không tấc sắt cùng đối phương vật lộn. Đương nhiên, tại cùng thực lực vốn là hơi mạnh tại mình địch nhân lúc chiến đấu, không có vũ khí tuyệt đối là không được. Mấy cái này mất đi vũ khí thí luyện đội viên, rất nhanh liền bị ngư nhân gây thương tích, lảo đảo hướng lui về phía sau lại. Mà phía sau những cái kia sớm có chuẩn bị thực tập ma pháp sư, thì lập tức cầm trong tay trị liệu dược tề đưa tới trên tay bọn họ, phòng ngừa thương thế của bọn hắn chuyển biến xấu. Mà Martin bởi vì lúc trước liền thụ thương, cho nên cũng không có đến tuyến đầu đi chiến đấu. Lúc này hắn cùng Sophia cùng nhau canh giữ ở Tina bên người, bảo hộ lấy trong đội ngũ duy nhất có thể thi triển ma pháp công kích địch nhân ma pháp sư. Mặc dù Sophia tạm thời không có đầu nhập chiến đấu, nhưng nàng lại là mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, chú ý đến trên chiến trường hết thảy biến hóa. Khiến nữ kiếm sĩ hơi cảm giác an tâm là, mặc dù có mấy cái đội viên thụ thương, nhưng những ngư nhân kia tại về số lượng cũng không chiếm ưu. Lúc này song phương đã hôn chiến với nhau, tạm thời đến xem thí luyện các đội viên cũng không có ở vào hạ phong. Mà trên chiến trường hấp dẫn nhất Sophia lực chú ý, thì là vừa rồi yêu cầu Tỳ Nạ đầu tiên tiêu diệt người cá kia thủ lĩnh Xuân. Mặc dù Xuân còn không có lấy được bất luận cái gì kiếm sĩ đẳng cấp xưng hào, nhưng đoạn thời gian gần nhất cố gắng rèn luyện, lại làm cho hắn tại lực lượng cùng phương diện tốc độ có rất lớn đề cao. Lại thêm Xuân trước đó liền rèn luyện kia mấy thức kiếm chiêu, cũng đều là uy lực lớn. Cho nên hắn mặc dù là thí luyện trong đội, duy một cái không có lấy được kiếm sĩ danh hiệu đội viên, nhưng ở cùng ngư nhân chiến đấu bên trong, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, xem ra ngược lại muốn so mấy cái kia bình thường cùng hắn cùng một chỗ học tập kiếm sĩ, còn phải mạnh hơn mấy phân. Những người khác còn tại cùng tên đê. Cơ thờ nhân thứ nhất chiến đấu thời điểm, Xuân cũng đã tiêu diệt một cái ngư nhân, ngược lại đi trợ giúp những người khác. Chương 95, ma pháp chỉ điểm, hạ. Dạ tình cảnh cũng làm cho Sophia càng thêm xác định, cái này Xuân tuyệt đối không giống hắn đồng hồ A đơn giản. Tại nữ kiếm sĩ xem ra, Xuân tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ, tuyệt đối có thể thông qua tam cấp kiếm sĩ tư cách khảo thí. Nghĩ đến Xuân vừa tiến vào võ kỹ học viện lúc, hoàn toàn không có nhận qua quý đạo huấn luyện biểu hiện, mà hắn có thể có thực lực bây giờ, cũng đủ để thấy khoảng thời gian này đến cỡ nào cố gắng. Nghĩ đến cái này dặm, Sophia đối Xuân cũng là có chút thưởng thức. Mà lần này cùng ngư nhân chiến đấu, cũng là Xuân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, chỉ lấy kiếm sĩ thân phận tiến hành chiến đấu. Xuân trong lòng tự nhiên phi thường rõ ràng, thực chiến tuyệt đối là sách cao cấp phương pháp tốt nhất. Vì khảo thí mình tại kiếm thuật bên trên thực lực, hắn căn bản không có thi triển ma pháp đến đầu cơ trục lợi. Cũng chính bởi vì vậy, Xuân tại cùng những ngư nhân này chiến đấu bên trong, cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Nguyên bản tại kiếm chiêu bên trên một chút không lưu loát chỗ, cũng trong thực chiến đạt được tiến một bước tăng cường. Muốn nói Xuân trước kia chiến đấu bên trong, còn cầm lấy ma lực đến đọ sức cùng kẻ địch. Vậy lần này cùng ngư nhân chiến đấu bên trong, hắn thì là hoàn toàn theo dựa vào vũ khí của mình đến sát thương địch nhân. Mà những này đột biến ngư nhân thực lực, ít nhất cũng phải cấp 4 kiếm sĩ tương đương. Nhưng Xuân lại có thể cùng bọn chúng đánh cái lẫn nhau có công thủ, cũng đủ để thấy hắn tại võ kỹ bên trên tiến bộ chi rõ ràng. Mà William cùng hắn an bài tiến vào thí luyện đội những cái kia thủ hạ, lúc này thì ẩn ẩn kết thành một cái phương trận, đem William bản nhân bảo vệ. Mặc dù những người này thực lực chân chính, xa so những người khác cao hơn. Nhưng khi lấy được William ám chỉ về sau, bọn hắn cũng là cố ý che giấu thực lực. Trên thực tế nếu không phải cái này uy khắc trên đảo tình hình quá quỷ dị, nói không chừng lúc này những người này lúc này đã đối Xuân bọn người đầu thủ, lại thế nào còn có thể cùng bọn hắn cộng đồng ngăn được đâu. Những ngư nhân kia mặc dù thân hình cao lớn, lực lượng cũng từ không kém, nhưng chúng nó dù sao không giống thí luyện đội viên như thế, tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện, cho nên trong chiến đấu chúng ngư nhân cơ hồ hoàn toàn theo dựa vào chúng nó man lực mà thôi. Mặc dù chiến đấu như vậy phương pháp, tại ngay từ đầu ngược lại cũng có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng quả thực cùng song phương bắt đầu chiến đấu, ngư nhân nhóm liền có vẻ hơi bó tay bó chân, thật là có chút hữu lực làm không lên cảm giác. Lại thêm ngư nhân bên trong trí lực tối cao thủ lĩnh đã chết, không thể lại căn cứ chiến cuộc biến hóa đến điều chỉnh chiến thuật của bọn nó. Mà tí nạ tại an toàn không lo tình huống dưới, lại thỉnh thoảng lại phóng ra một chút đơn thể công kích ma pháp, cũng cho ngư nhân nhóm mang đến thương tổn không nhỏ. Cho nên tại chốc lát sau, đã có mấy cái ngư nhân bị thả ngã xuống đất, chiến cuộc đối xuân một đoàn người cũng biến thành càng có lợi hơn. Đương nhiên, nếu không phải xuân ngay từ đầu chỉ huy tí nạ tiêu diệt ngư nhân thủ lĩnh, cuộc chiến đấu tuyệt đối sẽ không tiến hành phải thuận lợi như vậy. Điểm này chẳng những Sophia cùng tí nạ trong lòng đều rất rõ ràng, liền ngay cả một mực đối xuân không có hảo ý William cũng không thể không âm thầm thừa nhận, hắn đối cái này chiến cuộc nắm chắc năng lực đích xác so tất cả mọi người mạnh. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, William cũng càng kiên định hơn muốn giết chết Sổn Chi Tâm. Dù sao bất kỳ một cái nào có ý nghĩa người, cũng sẽ không để Sổn dạng này một cái, khắp nơi khiến người kinh dị địch nhân lưu trên đời này. Mà mắt thấy đến từ ngư nhân áp lực yếu bất không ít, một mực tại lưu ý chú ý Sổn William, rốt cục bắt đầu ngao ngoe muốn động. Trước đó hắn cố nén không đối Sổn động thủ, là lo lắng trên đảo này tình huống quá hiểm ác, cho nên mới muốn lợi dụng những người khác lực lượng đến cùng chung nan quan mà thôi. Nhưng bây giờ phát hiện những ngư nhân này mặc dù phát sinh một biến, nhưng lấy mình cùng thủ hạ thực lực, tựa hồ cũng có thể ngăn cản được. William tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội, rốt cục chuẩn bị đối xuân hạ thủ. Bất động thanh sắc hướng vây ở bên người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, William mang lấy bọn hắn không lộ ra dấu vết địa, hướng còn tại cùng một cái cao lớn ngư nhân chiến đấu xuân nhích tới gần. Mặc dù tại William xem ra, lấy trước mắt hắn trong tay thực lực, liền xem như đem những người khác hết thể tiêu diệt, cũng nước thức tha có hơn. Nhưng cân nhắc đến Sophia dù sao cũng là càng tự do ma võ trường học người, mà càng tự do tình thế vốn là hết sức phức tạp. Cho nên William vẫn cảm thấy, việc này có thể làm được không lộ ra dấu vết tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Mắt thấy đã cách nhìn qua đối sau lưng không có chút nào phòng bị Xuân càng ngày càng gần, William khỏe miệng không tự chủ được toát ra một tia cười lạnh. Nghĩ đến chỉ muốn xử lý người này, về sau kia hải yêu tộc cô nàng liền sẽ rơi xuống tay mình dặm, hắn trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Tại William xem ra, chỉ cần đón thêm gần mấy bước, sau đó thừa dịp những người khác không chú ý lúc ở sau lưng cho Xuân như vậy một chút. Chuyện kế tiếp nha, chỉ cần giao cho những ngư nhân kia đi hoàn thành liền có thể. Dù sao đây là trong chiến đấu, ai cũng không thể cam đoan mình một định có thể sống sót. Nhưng vào đúng lúc này, một mực tại cùng ngư nhân chiến đấu Xuân đột nhiên quay đầu nhìn William một chút. Cũng không biết là ảo giác hay là thật, William thậm chí cảm thấy phải Xuân còn đối với mình nết miệng cười nhẹ một tiếng. Chỉ bất quá đối phương tiếu dung 10 điểm quỷ dị, nhìn thấy nụ cười như thế sau William thậm chí cảm giác được, Xuân nhất định sớm liền biết mình kế hoạch, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới đâu. Tại trời sinh tính đa nghi William xem ra, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Nhưng mà còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đến tột cùng muốn hay không kế tiếp theo kế hoạch của mình lúc, Xuân cũng đã là biến sắc. Vòng qua William cùng thủ hạ của hắn, hướng cách đó không xa tỉ nạ chạy tới. Mà nguyên lai đang cùng Xuân chiến đấu ngư nhân, tự nhiên sẽ không như thế bỏ qua đối thủ của mình. Mắt thấy Xuân chạy trốn, nó cũng đi theo lao đến. Chỉ là lúc này William cùng thủ hạ của hắn, tại cái ngư nhân này trước tiến vào tuyến đường bên trên. Mắt thấy đường đi của mình bị cản, cái này nghĩ, trực tiếp đem khí rơi tại William đám người trên đầu. Không nghĩ tới Xuân còn sẽ tới một chiều, William cũng là có nỗi khổ không nói được, đành phải dẫn đầu thủ hạ. Đem một cỗ oán hận toàn bộ phát tiết tại người cá kia trên thân. Kỳ thật Xuân tại cùng ngư nhân lúc chiến đấu, một mực chú ý đến William cùng hắn những cái kia thủ hạ động tĩnh. Nếu là lấy một cái pháp thần thân phận, sẽ còn lấy một giá hỏa như thế địa đạo, kia Xuân sớm tại mấy trăm năm trước đáng chết. Cho nên vừa rồi mắt thấy William dẫn người hướng mình tiếp cận, Xuân mới có thể đùa ác quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Lúc đầu dựa theo Xuân dự định, chỉ cần đối phương khẽ đỏ mặt, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiêu trừ cái này uy hiếp. Nhưng mà Xuân bây giờ lại cảm thấy một cái khác uy hiếp, để hắn không thể không tạm thời cải biến kế hoạch của mình. Một hơi vọt tới Sophia bên người, không có cùng nữ kiếm sĩ mở miệng, Xuân liền vượt lên trước nói với nàng, cẩn thận chúng ta cánh, ta cảm giác có ngư nhân quả đến rồi. Không thể nào. Nghe Xuân lời nói, Sophia cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù lọt vào ngư nhân công kích, nhưng vì cẩn thận lý do, nữ kiếm sĩ cũng không có triệu hồi những phương hướng khác trinh sát. Muốn nói còn có địch nhân từ cánh tiếp cận, những cái kia trinh sát vì cái gì không có phát ra cảnh báo đâu. Bất quá mặc dù trong lòng đối Xuân thuyết pháp còn có lo nghĩ, nhưng cân nhắc đến hắn tại thí luyện bắt đầu sau biểu hiện kinh người, Sophia hay là quyết định cẩn thận mới là tốt. Mắt thấy những ngư nhân kia đã bị tiêu diệt một nửa, nữ kiếm sĩ vội vàng lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, để mấy cái tạm thời tìm không đối thủ đội viên, đến mọi người cánh sắp xếp lên trận hình, để phòng quả thực bị Xuân bất hạnh nói bên trong. Mà mấy cái kia thực tập ma pháp sư cũng không mất cơ hội cơ đem mấy bình dược tề phóng tới mọi người trên tay. Phải biết trận chiến đấu này mặc dù không nói được kịch liệt, nhưng ít nhiều vẫn là hao phí một chút khí lực cùng tinh thần. Mà từ Sophia an bài đến xem, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Cho nên khôi phục chúng thể lực của con người chính là kiện phi thường trọng yếu làm việc. Còn không có cùng những cái kia không xuống tới kiếm sĩ uống xong khôi phục dược tề, tại Xuân nói tới cái hướng kia bên trên, thật xuất hiện rất nhiều ngư nhân thân ảnh. Dù là Sophia một mực phi thường tỉnh táo, khi nhìn đến những này thân ảnh về sau, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lần này xuất hiện ngư nhân số lượng, chí ít là lần đầu tiên nhiều gấp ba. Mà lại từ vũ khí của bọn nó nhìn lại, tuyệt đối cùng lúc trước những ngư nhân kia là thuộc về cùng một bộ rơi. Sự tình cho tới bây giờ, hết thảy đều đã rất rõ ràng. Lúc trước kia 10 cái ngư nhân, bất quá là đối phương dùng để dụ địch mà thôi. Mà bây giờ xuất hiện cái này phát ngư nhân, thì mới là đối phương chân chính đại bộ đội. Sự biến hóa này thực tế là quá ngoài ý muốn, Sophia căn bản không hề nghĩ tới qua, những ngư nhân này sẽ trở nên như thế thông minh, thế mà hiểu được dùng dương đông kích tây dạng này kế sách. Kỳ thật trước đó nhìn thấy những ngư nhân kia tại tiến công lúc, lại có thống nhất chỉ huy, liền đã để nữ kiếm sĩ cảm thấy rất là giật mình. Mà bây giờ những ngư nhân này biểu hiện ra trí tuệ, càng làm cho Sophia kinh ngạc vô song. Mắt thấy những ngư nhân này sau khi xuất hiện, cũng không giống trước đó lớn tiếng như vậy chú lên, mà đều là không nói tiếng nào hướng về phe mình cánh vọt tới. Sophia đang kinh ngạc chi hơn, cũng là cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải xuẩn sớm cảnh cáo nữ kiếm sĩ, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người còn tập hợp một chỗ đau nhức làm thịt trước đó cái đám kia ngư nhân đâu. Muốn thật sự là như vậy, cái này một đoàn ngư nhân đột nhiên từ cánh công tới, tuyệt đối sẽ cho những người thí luyện mang đến hủy diệt tính đả kích. Mà bây giờ Sophia có thể điều động nhân thủ mặc dù có hạn, nhưng dầu gì cũng xem như có chuẩn bị. Chỉ cần có thể tạm thời ngăn cản một chút sau một đám ngư nhân bước chân tiến tới, đợi đến những người khác đem những cái kia dụ địch ngư nhân tiêu diệt, những người thí luyện hay là có liều mạng thực lực. Mắt thấy lại xuất hiện địch nhân mới, những cái kia còn tại cùng ngư nhân chiến đấu những người thí luyện cũng bắt đầu thống hạ sát thủ, hy vọng có thể mau chóng kết thúc trong tay chiến đấu. Mạc Xuân lúc này thì đứng tại Tina bên người, lo lắng lấy có phải là nên sử xuất bản thần lĩnh, giúp chút người trẻ tuổi một đêm. Mặc dù cái ngư nhân này đều phát sinh đột biến, nhưng nếu như xuất ra bản thần lĩnh, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Nhưng lần này Xuân là làm một kiếm thuật thí luyện giả đến nơi này, cho nên hắn lo lắng nếu là mình sử dụng ma pháp tiêu diệt ngư nhân, Sophia có thể hay không vì vậy mà phán định mình không có thông qua thí luyện đâu. Còn không có cùng Xuân làm ra quyết định, sự tình lại phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy mấy cái kia dụ địch ngư nhân, mắt thấy mình không có sống sót khả năng, nhao nhao phát ra một tiếng kêu rên, sau đó liều mạng hướng về tị nạn vị trí lao đến. Mặc dù cái khác thí luyện đội viên liều mạng ngăn cản, nhưng mấy cái này ngư nhân căn bản không nhìn chặt tới trên thân đao kiếm, chỉ là một mực hướng thực tập ma pháp sư chỗ tụ tập mãnh xung lại. Mắt thấy cá người đã gần trong gang tấc, Sophia một tiếng quát trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là chỉ trong một chiêu, liền đem chạy trước tiên một cái ngư nhân chém ngã xuống đất. Cái khác ngư nhân mắt thấy không có hy vọng xông qua Sophia kiếm võng, cơ hồ là đồng thời giống lớn một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mấy cái này ngư nhân thế mà phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Chương 96, khôi hài cưỡng ép thượng. Không biết những ngư nhân này là chuyện gì xảy ra, tại bạo tạc sau lập tức có loại xanh nhạt không trung tràn ngập ra. Bao quát Sophia ở bên trong nhiều người nhất thời không sẵn sàng, đều hoặc nhiều hoặc ít hút vào loại khí thể này. Trong lúc nhất thời những này hút vào kỳ quái khí thể người, đều giống như uống say, tại tập tễnh phóng ra mấy bước về sau, nhao nhao ngã trên mặt đất. Liền ngay cả trong đám người thực lực mạnh nhất Sophia, cũng vô pháp cùng loại khí thể này đối kháng. Chỉ so người khác nhiều kiên trì một hồi, cuối cùng vẫn là nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mắt thấy những ngư nhân này tự bạo kinh người tràn diện, trong đám người cũng chỉ có Xuân chấn định nhất. Lúc này hắn chẳng những không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt thậm chí còn toát ra một tia sớm biết như thế biểu lộ tới. Là một kiến thức rộng rãi pháp thần, Xuân đối những ngư nhân này hiểu rõ, muốn so những người khác cộng lại đều sâu. Hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, phổ thông ngư nhân là tuyệt đối không có loại này bản lĩnh. Nhưng trước mắt tại thí luyện đội trước mặt, lại là một đám đột biến ngư nhân. Tại Xuân xem ra cái này cũng liền chẳng có gì lạ. Trên thực tế sớm tại một đoàn người lội nước lên đảo lúc, Xuân liền từ những cái kia quái ngư trên thân không giống bình thường ma lực ba động, phát hiện sự tình dị thường. Mà bây giờ những ngư nhân này trên thân ma lực ba động, vậy mà cùng những cái kia quái ngư tuyệt đối nhất trí. Phải biết làm một pháp thần, Xuân đối ma pháp nguyên tố mẫn cảm trình độ, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên mặc dù trong đội ngũ những người khác, căn bản không có phát hiện điểm này, nhưng cái này nhưng không giấu giếm được thân là pháp thần Xuân. Lại thêm Xuân Nguyên bác tri thức cùng phong phú kiến thức, cho nên hắn đang chiến đấu lúc mới bắt đầu, liền đã phỏng đoán ra sự tình đại khái. Mà bây giờ mắt thấy ngư nhân thế mà lại còn tự bạo, Xuân liền càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Cho nên mặc dù những cái kia còn chưa hôn mê người lúc này đều là một mặt kinh ngạc, nhưng Xuân lại là một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ, nhìn dạng như vậy liền như là đã sớm biết ngư nhân sẽ chiêu này. Tại ngư nhân tự bạo chi sơ, Xuân liền vì chính mình ra chỉ một cái không khí tịnh hóa thuật. Cho nên hắn mặc dù cũng hãm thân kia lục sắc khí trong cơ thể, nhưng lại cũng không có vì vậy té xỉu. Mặc dù Xuân cũng rất muốn bảo hộ Tina bọn người, nhưng tất cả những thứ này tới thực tế quá nhanh, cho nên chờ hắn muốn vì những thứ khác người ra chỉ đồng dạng địa pháp thuật lúc, lại phát hiện bọn hắn đã trúng chiêu. Cũng may Xuân phát hiện, những khí thể này trừ có thể gây nên người hôn mê bên ngoài, cũng không có đối tỷ nạ cùng người tạo thành cái khác tổn thương. Tại xác định điểm này về sau, hắn cũng là không vội mà tỉnh lại hôn mê mọi người, mà là quyết định thừa cơ hội này, đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết lại nói. Mà tại thí luyện trong đội ngũ, trừ Xuân không có té xỉu bên ngoài, cũng chỉ có William cùng thủ hạ của hắn còn duy trì thanh tỉnh. Vừa rồi mắt thấy lại xuất hiện rất nhiều ngư nhân, bọn hắn đã sớm xa xa lập trận hình, cho nên cũng không nhận được lục sắc khí thể ảnh hưởng. Bất quá cũng chính vì vậy, lúc này William cùng thủ hạ của hắn đã trở thành nhóm thứ hai ngư nhân chủ yếu mục tiêu công kích. Chỉ thấy kia 25 cái ngư nhân là to hướng William bọn người phóng đi, hiển nhiên là chuẩn bị xử lý bọn hắn vì tộc nhân báo thủ. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân, William lần thứ nhất bởi vì chính mình chu hoạch lần này thí luyện mà cảm thấy có chút hối hận. Nếu sớm biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, còn không bằng tại cảng tự do dùng chút thủ đoạn khác, đem kia hải yêu cấp đến tay đâu. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ đắc tội đến thế lực khác, nhưng tổng so thật xa chạy đến lấy trên hoang đảo, bước lên nguy hiểm tính mạng phải tốt hơn nhiều. Bất quá mặc dù trong lòng hối hận, nhưng lúc này William cũng đành phải giữ vững tinh thần, dẫn đầu thủ hạ cùng những ngư nhân kia đánh nhau chết sống. Tốt vào lúc này những người khác đã lâm vào hôn mê, cho nên một đoàn người ngược lại cũng không cần lại ẩn giấu thực lực. Chỉ gặp bọn họ từng cái trên thân đều toát ra đấu khí quan mang, hiển nhiên đều chí ít đều là cấp 4 kiếm sĩ. Mà trong đó có mấy người, càng có khả năng đã có ngũ cấp kiếm sĩ thực lực. Cho nên lúc này mặc dù có hơn mấy chục cái ngư nhân vây lấy bọn hắn, nhưng ở thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp phía dưới, William cùng thủ hạ của hắn lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng những ngư nhân kia kiếm đến đao hướng đánh cho náo nhiệt. Mạt Sồn căn bản không có lẫn vào trong lúc này đi. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì lo lắng Sophia cách nhìn, hắn đã sớm vượt lên trước đối William bọn người động thủ. Hiện tại đã có ngư nhân hỗ trợ, Sồn tự nhiên là hy vọng song phương liều cái lưỡng bại câu thương, cũng tiết kiệm hắn tự thân xuất mã. Đương nhiên, cũng có mấy cái đuôi mù ngư nhân mắt thấy Sồn lạc đàn, mà coi hắn là thành tốt nhất mục tiêu công kích. Dù sao lúc này Sồn cũng không có ẩn giấu thực lực dự định, cho nên đối những ngư nhân này là tới một cái giết một cái. Đối tượng hắn dạng này pháp thần đến nói, thi triển mấy cái ma pháp giết ngư nhân, tuyệt đối là không có chút nào tổn sức. Cho nên cũng không lâu lắm, tại Sồn trước mặt, liền đã ngổn ngang lộn xộn nằm không ít ngư nhân thi thể. Mắt thấy Sồn lấy lực lượng một người, thoải mái mà tiêu diệt gần 10 cái ngư nhân, bên kia William không khỏi cũng là giật nảy cả mình. Phải biết hắn cùng thủ hạ tập hơn 10 người chi lực, đến bây giờ cũng bất quá chém ngã 5, 6 cái ngư nhân mà thôi. Mà Sồn một người tiêu diệt được nhân, thế mà đều so với bọn hắn nhiều, điều này cũng làm cho William bọn người đối thực lực của hắn có càng nhiều suy đoán. Chỉ là William bọn người căn bản không biết, Sồn hoàn toàn không có nghiêm túc chiến đấu. Nếu là Sồn quả thực muốn tiêu diệt chính là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Như thế nào lại kéo đến bây giờ, còn có nhiều như vậy ngư nhân tại nhảy nhót tưng bừng hướng William bọn người phát động công kích đâu. Mà cùng lúc đó, William bên kia lại là càng đánh càng vất vả. Những ngư nhân kia mắt thấy Sồn thực lực cường đại, đều đem lực chú ý bỏ vào William đám người trên thân. Mà Sồn thì mừng rỡ ở một bên xem kịch vui, chỉ cần những ngư nhân kia không đi tổn thương những cái kia đứng đắn thí luyện đội viên, hắn cũng tuyệt đối không xuất thủ giáo huấn bọn chúng. Cùng Sồn bên này khoan thai tự đắc so sánh, William bên kia áp lực coi như lớn phải nhiều. Mặc dù những ngư nhân kia nếu là đơn đả độc đấu, đều không phải William cùng với thủ hạ đối thủ, nhưng chúng nó tại về số lượng ưu thế lại là thực tế quá rõ ràng. William bọn người mỗi chém ngã một cái ngư nhân, liền sẽ có hai cái ngư nhân không muốn sống xông lên liều mạng. Bởi vì cái gọi là hảo hán không kẻ địch nhiều, đối mặt tựa hồ vô cùng vô tận địch nhân, những cái kia thực lực không tính yếu các kiếm sĩ cũng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm bắt đầu. Mà càng làm bọn hắn hơn kinh hãi chính là những ngư nhân kia tự bạo cử động. Có lẽ là thụ trước đó những cái kia đồng tộc ảnh hưởng, những cái kia thụ thương ngã xuống đất lại nhất thời còn không phải từ địa ngư nhân, nhao nhao lựa chọn loại phương thức này, đến cùng địch nhân đồng quy vô tận. Mà có Sophia đám người tấm gương, William cùng thủ hạ của hắn tự nhiên rất rõ ràng, hút tiến vào ngư nhân tự bạo sau sinh ra lục sắc khí thể sẽ là cái dạng gì hậu quả. Cho nên mỗi khi có ngư nhân tự bạo, bọn hắn đành phải ngừng thở để tránh hôn mê. Nhưng mà trong chiến đấu kịch liệt, phải được thường ngừng thở lại là chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhanh liền có mấy cái thực lực yếu kém người không cẩn thận hút vào kia tràn ngập tại chúng quanh bọn họ lục sắc khí thể. Cái này khí thể thôi miên tác dụng, thế nhưng là liền thân vị cấp 6 kiếm sĩ Sophia đều không chống đỡ được, chớ nói chi là William thủ hạ. Chỉ thấy mấy cái này quỷ xui xẻo đầu tiên là động tác chậm lại, sau đó liền trở nên bước chân phù phiếm, tại lão đảo mấy bước về sau, rốt cục thoát ly người một nhà phương trận. Mà tại phương trận bên ngoài những ngư nhân kia, nhưng đang chờ cơ hội như vậy đâu. Chỉ cần vừa có người mất đi năng lực chống cự, những ngư nhân này liền cùng nhau tiến lên, dùng trong tay đao sắc bén kiếm đem nó cắt thành khối vụn. Chiến đấu không lại cầm tiếp theo một lát, William liền lại tổn thất tốt mấy tên thủ hạ. Lúc này ngay cả bản thân hắn ở bên trong, bất quá chỉ có 7, 8 người còn tại cùng ngư nhân chiến đấu. Mà trái lại những ngư nhân kia, thì chỉ ít còn có hơn 30. Mắt thấy song phương số lượng chênh lệch càng lúc càng lớn, William biết mình lần này xem như cắm. Mà cùng lúc đó, tôi lại là nói không nên lời nhàn nhã. Những ngư nhân kia tại đột biến sau trở nên rất thông minh, tại Sồn thi triển ma pháp tiêu diệt mấy cái ngư nhân về sau, bọn chúng cũng biết mình không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hiện tại ngư nhân nhóm cơ hồ đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào công kích William một đoàn người đi lên, chỉ để lại 2 người đồng bạn, giám thị Sồn mà thôi. Đối Sồn đến nói, hắn tự nhiên là hy vọng ngư nhân cùng William bọn người liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, William đám người cũng không phải ngư nhân địa đối thủ. Bất quá Sồn đối với mấy cái này nhưng không liên quan tâm, dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem cái này 2 cỗ lực lượng từ trên thế giới lao đi. Mà cùng ngư nhân khổ chiến William, lúc này lại đã có thoát đi chiến trường đánh được rồi. Tâm hắn rằm rất rõ ràng, từ hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, phe mình lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Làm sư Tâm Vương quốc tài vụ đại thần chi tử, William nhưng không nguyện ý chết tại một đám ngư nhân tay rằm. Phải biết tại sư Tâm Vương quốc cùng càng tự do, thế nhưng là có lớn đem mỹ nữ cùng vô số tiền tài chờ lấy hắn đi hưởng thụ đâu. Nghĩ đến cái này rằm, William mắt liếc thấy mấy chục mã bên ngoài khoan thai tự đắc xuẩn, không khỏi cũng là một mặt phẫn hận. Tại William xem ra chính mình tao ngộ đây hết thảy đều là bởi vì tên đáng chết này đưa tới. Nếu không phải xuẩn, hắn cũng sẽ không thật xa đi tới cái này rằm, bị một đám ngư nhân tập kích. Bất quá William tại thống hận xuân thời điểm, tựa hồ quên đi nếu không phải hắn ngấp nghé người khác hải yêu, hiện tại lại thế nào về rơi xuống đến nông nỗi này. Mà tại vừa rồi nhìn thấy xuân thoải mái mà ngắm bắn ngư nhân tiến công về sau, William cũng biết cái này nhìn như bình thường kiếm sĩ thực lực, kỳ thật muốn tỉ thí luyện trong đội tất cả mọi người phải cường đại. Cho nên mặc dù đối xuân cực kỳ thống hận, nhưng William minh bạch nếu như muốn còn sống rời đi cái này rằm, cũng chỉ có mượn nhờ hắn lực lượng mới được. Tại William trong đầu chuyển qua ý nghĩ này đồng thời, thủ hạ của hắn bên trong lại có 2 người, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị những ngư nhân kia loạn đao phân thây. Mắt thấy thủ hạ chỉ còn lại có 5 người, biết đã không cách nào lại kiên trì bao lâu. William vội vàng hơi suy nghĩ, khởi động trên mặt nhẫn ma pháp trận. Ngay tại lúc đó, Sồn cũng cảm thấy bên người xuất hiện một trận ma pháp ba động. Hắn vội vàng quay đầu hướng ma pháp ba động truyền đến phương hướng nhìn lại, lại phát hiện William chính một mặt cười gần đứng tại tỉ nạ bên người. Mà trong tay hắn sắc bén kia trường kiếm, cũng nhẹ nhàng đặt ở nữ ma pháp sư trắng loan thon dài trên cổ. Chương 97, khôi hài cưỡng ép, hạ. Vô biểu lộ nhìn vẻ mặt đắc ý William, Sồn không nói một lời. Nói không nghĩ tới, cái này William trên thân thế mà còn có thể thuần gian di động ma pháp vật phẩm. Bất quá từ vừa rồi ma lực ba động đến xem, ma pháp này vật phẩm lực lượng cũng không cường đại, chỉ có thể làm cự ly ngắn di động mà thôi. Đây cũng là vì cái gì William không có trực tiếp thuấn di rời đi vì khắc đảo nguyên nhân.
Hừ hừ, thuần tiên sinh, ngươi không nghĩ tới a?
Nhìn xem mấy bước có hớt xuẩn, William có chút đắc ý cười gần nói, hiện tại ta muốn ngươi đem những ngư nhân kia đều tiêu diệt, bằng không mà nói, vị này mỹ lệ nữ ma pháp sư sẽ phải đầu một nơi thần một nẻo. Mắt thấy mình khống chế lại Tina, William đã không có trước đó kinh hoàng như vậy. Căn cứ hắn đạt được tình báo, thuần đối bên người hai người nữ nhân một mực là bảo vệ có thừa. Cho nên William ngay từ đầu liền quyết định, chỉ cần khống chế lại nó bên trong một nữ nhân, sau đó lấy tính mạng của nàng làm uy hiếp. Chứ muốn xuống đi ngăn chặn những ngư nhân kia, sau đó chính hắn liền có thể mang theo con tin thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù từ xuân vừa rồi biểu hiện đến xem, William biết mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nói không chừng cũng chỉ đành mạo hiểm một lần. Về phần những cái kia thủ hạ sinh tử, William ngược lại là cây vốn không có suy nghĩ qua. Tại William xem ra, những tên kia đều là thùng cơm. Nếu không phải thực lực bọn hắn không tốt, hắn cũng không đến nỗi rơi xuống đến nông nỗi này. Cũng có lẽ bây giờ đã sớm đem xuân xử lý, mang theo mấy mỹ nữ về cảng tự do. Cho nên hiện tại đối William đến nói, những phế vật kia chết sống căn bản đã dâu dịa. Nhưng mà khiến William có chút bất an là, xuân cũng không có hướng hắn nghĩ đến như thế, toát ra không đành lòng hoặc là phẫn nộ biểu lộ. Nhìn thoáng qua gác ở tì nạ trên cổ trường kiếm, xuân hay là tượng vừa rồi đồng dạng mặt không thay đổi đối William nói, động thủ đi.
Cái gì?
Không nghĩ tới xuân sẽ nói như vậy, William còn cho là mình nghe lầm, nhịn không được quát lớn, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Nếu là ngươi lại không ra tay, ta lập tức đem nữ nhân này đánh chết ở dưới kiếm. Đối William lời nói mắt biết hai ngơ, xuân thậm chí xoay người sang chỗ khác, nhiều hứng thú nhìn những ngư nhân kia vây công thủ hạ của hắn. Lúc này William những cái kia thủ hạ cũng đã phát hiện chủ nhân đã chạy đến xuân bên kia đi. Bọn gia hỏa này cũng biết, hôm nay mình chỉ sợ là khó thoát vận rủi. Tại sĩ khí xa suốt phía dưới, chỉ nghe kêu thảm liên tục, lại có ba người bị ngư nhân chém ngã xuống đất, mà còn sót lại mấy cái kia kiếm sĩ, mắt thấy cũng chống đỡ không được bao lâu. Thấy xuân đối mình hoàn toàn thờ ơ, William chỉ cảm thấy một cỗ sát ý xông lên đầu. Lúc đầu tại kế hoạch của hắn bên trong, Sandy là mình lưu lại hưởng dụng, mà cái này thiên tiểu bách mị ma pháp sư thì là muốn dẫn về sư tâm vương quốc làm quà tặng tặng người. Bất quá bây giờ mắt thấy tình huống khẩn cấp, William quyết định cho xuân một điểm lợi hại nhìn một cái. Dù sao tỷ nạ chết còn có Sandy, muốn là đối phương quả thực đối hai nữ nhân này bảo vệ có thừa, đến lúc đó đồng dạng có thể lợi dụng nhược điểm này thoát đi nơi đây. Đây chính là ngươi bức ta. Lúc này nơi xa tiếng kêu thảm thiết lại lên, William mắt thấy chỉ là mình như thế vừa nghĩ lại công phu, cận tồn mấy tên thủ hạ cũng bị ngư nhân loạn kiếm phân thây. Biết mình không thể lại do dự xuống dưới, lập tức một mặt hét lớn, vừa dùng lực đem trường kiếm trong tay bổ về phía tỷ nạ cổ. Mắt thấy tỷ nạ kiếp như thiên nga non mềm cổ, liền muốn hủy ở trường kiếm của mình dưới, William trong lòng thế mà dâng lên một cỗ khắc khoái cảm tới. Ngay tại lúc trường kiếm của hắn muốn đụng phải tì nạ thon dài cái cổ trắng ngọc lúc, liền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ kiếm bên trên truyền đến. Còn không có cùng William kịp phản ứng, cả người hắn đã bị cỗ này cự đại địa lực lượng đẩy phải hai chân đằng không. Mặc dù William bản thân cũng có 4 cấp kiếm sĩ thực lực, nhưng lúc này hắn nhưng căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Cả người tại không trung lật lăn lông lốc vài vòng về sau, mới nặng nề mà đập xuống đất, quằn một cái đầu choáng hoa mắt. Cùng lúc đó một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa vặn xuất hiện tại những ngư nhân kia cùng sườn đám người ở giữa, đem hai nhóm người hoàn toàn cách ly ra. Lúc đầu những ngư nhân kia tại giải quyết rơi William thủ hạ về sau, đang chuẩn bị tập trung lực lượng tới đối phó xuân. Nhưng đạo này đột nhiên xuất hiện tường băng, lại để kế hoạch của bọn nó nhất thời không cách nào thực hiện. Mà bên này rơi mắt nổi đom đóm William, thật vất vả đứng dậy, lại lập tức phát hiện khác một chuyện đáng sợ thực. Chỉ thấy một cái tay cầm bốc lên hỏa diễm đói trường kiếm, trên đầu có rắc trên lưng mọc lên một đôi cánh thịt thâm viên ác ma. Không biết lúc nào xuất hiện tại mình trước mặt. Phát hiện này đem William dọa đến hai chân như nhũn ra, đến mức còn không có đứng vững hắn lại đặt mông ngồi trên đất. Phải biết thâm viên ác ma thế nhưng là có tiếng kẻ giết chóc, mỗi lần chỉ cần bọn chúng vừa xuất hiện trên thế giới này, mấy nhất định sẽ huyên náo máu chảy thành sông thây ngã đầy đất. Vô luận là lưu truyền tại dân gian cố sự, hay là ghi chép ở các loại thư tịch bên trên sự thật lịch sử, đều đối loại cuộc sống này tại ma giới trong thâm viên tồn tại đáng sợ, từng có kỹ càng miêu tả. Cho nên William vừa thấy được đối phương, liền lập tức dọa đến tay chân bùn rùn, toàn thân lạnh bướt. Chỉ là tại cảm thấy thời khắc này xương sợ hãi đồng thời, William trong lòng hay là giữ lại một điểm nho nhỏ nghi hoặc. Vừa rồi hắn chỉ nhớ rõ đang muốn đối tì nạ thống hạ sát thủ, để cho xuân biết mình cũng không phải chỉ nói không là người. Lại đột nhiên ở giữa bị ném tới cái này rằm. Chẳng những bên người nhiều một đạo lại cao lại lớn lên tường băng, trước mặt còn xuất hiện dị vãng chỉ ở trong ác mộng xuất hiện thâm viên ác ma. Đây hết thể biến hóa cũng thực tế quá nhanh một chút, nhất thời thực tế là có chút không biết làm sao. Kỳ thật cái này một chút biến hóa, tự nhiên là tì nạ cây kia ma pháp dây chuyển công lao. Trên thực tế William uy hiếp tại xuân xem ra, căn bản chỉ là một chuyện cười mà thôi. Mặc dù vừa rồi William đem sắc bén trường kiếm gác ở Tina ngọc trên cổ, nhìn như vạn vô nhất thất bộ dáng, nhưng kỳ thật chỉ cần xuân nguyện ý, tùy thời đều có thể thi triển pháp thuật đem cái này không biết trời cao đất rộng, dám can đảm ý hiếp một vị pháp thần giá hỏa hoành đến ngay cả linh hồn đều không thừa. Bất quá William cũng là thời giờ bất lợi, vậy mà đem Tina xem như uy hiếp đối tượng. Phải biết Tina ma pháp dây chuyền bên trong bao hàm ba cái ma pháp bên trong, cái thứ nhất chính là bắt cấp ma pháp tuyệt đối bình chứng. Lấy William chỉ là cấp 4 kiếm sĩ thực lực, lại làm sao có thể bị thương nàng? Cho nên vừa rồi mặc dù William kêu gào nổi tình, nhưng xuân lại mảy may đều không khẩn trương. Bất quá khẩn trương về không khẩn trương, nhưng xuân đối William chán ghét trình độ lại là bởi vậy lại tăng thêm mấy phân. Tại pháp thần trong mắt, tựa William dạng này đã không để ý thuộc hạ chết sống, lại uy hiếp nữ tính đến vì chính mình tranh thủ sinh tồn cơ hội ra hỏa, thực tế là không nên tồn sống trên thế giới này. Cho nên mắt thấy kia thâm viên ác ma nhìn chằm chằm ngồi dưới đất William, thuần cũng là lông mày thả lỏng, nhỏ giọng dùng ác ma ngữ nói thứ gì. Cái này thâm viên ác ma là bị ma pháp dây chuyển triệu hoán đi ra địa, vốn hẳn nên nghe theo dây chuyển chủ nhân, cũng chính là Tí Nạ mệnh lệnh mới đúng. Nhưng bây giờ Tí Nạ bởi vì hút vào những cái kia lục sắc khí thể, đến bây giờ còn là hôn mê chưa tỉnh, cho nên Sồn dứt khoát thay thế nàng hướng thâm viên ác ma ra lệnh. Phải biết ma pháp này dây chuyển vốn là Sồn chế tạo, cho nên hắn cũng có thể coi là kia thâm viên ác ma chủ nhân trước. Mà lại Sồn lại có pháp thần kia cường đại vô song thực lực làm hậu thuẫn, cho nên tiếp chịu bất tuân như thâm viên ác ma dạng này sinh vật, đang nghe mệnh lệnh của hắn về sau, cũng không dám có chỗ vi phạm, mà là lập tức có hành động. Chỉ thấy thân thâm viên ác ma cặp kia bước lên hỏa diễm hai mắt, mang theo ánh mắt trào phúng nhìn William một chút, tựa hồ là tại chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Sồn đối nghịch. Sau đó nó giơ lên trường kiếm trong tay, nặng nề mà hướng về William bổ tới. Mắt thấy kia bước hỏa diễm trường kiếm hướng mình bổ tới, William cơ hồ là ra ngoài bản năng nhấc tay đặt cản. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy cánh tay chợt nhẹ, ngay sau đó tựa hồ có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại, William phát hiện rơi trên mặt đất thế mà là cánh tay. Thẳng đến lúc này, thấu xương kịch liệt đau nhức mới từ vai truyền đến đại não, để William biết mình một cánh tay đã không có. Nói cũng kỳ quái, tại như thế kịch liệt đau nhức dưới, William đại não lại là dị thường thanh tỉnh. Chỉ cảm thấy mình cho tới bây giờ không cùng tử thần cách gần như thế qua, chịu không nổi cái này áp lực thật lớn, William rốt cục sụp đổ, bắt đầu lên tiếng hô to bắt đầu. Thỏa mãn nhìn xem bị sợ hãi cùng đau đớn tra tấn William, thâm viên ác ma trên gương mặt giữ tợn toát ra một tia ánh mắt đắc ý tới. Là ma giới vực sâu cường giả, thâm viên ác ma nhất hưởng thụ liền là máu tươi của địch nhân cùng sợ hãi, cho nên hiện tại William biểu hiện, có thể nói là chính hợp tâm ý của nó. Nhưng mà thâm viên ác ma mặc dù chơi đến rất vui vẻ, nhưng bên kia Sồn nhưng có chút không vừa ý, phải biết hắn còn muốn thừa dịp Tí Nạ bọn người mê man cơ hội xử lý một ít chuyện đâu. Mà cái này thâm viên ác ma hiện tại như thế cái cách chơi, chẳng phải là chậm trễ hắn hành trình rồi sao? Muốn mặc dù biết những này may mắn còn sống sót thí luyện đội viên đều là sớm liền tiến vào ma võ trường học sinh, trải qua Sồn mấy ngày nay quan sát cùng William không có quan hệ, nhưng đối Sồn đến nói bọn hắn thực lực thực tế là quá kém. Nếu là mang theo những người này ở đây uy khắc ở trên đảo thám hiểm, dù sao vẫn là có chút bó tay bó chân, cho nên hắn mới chuẩn bị thừa dịp mọi người hôn mê thời điểm đem muốn làm sự tình đều làm xong. Mắt thấy kia thâm viên ác ma tại chém đứt William một cánh tay về sau, lại chỉ lo thưởng thức lên tiếng kêu thảm thiết của hắn, mà ngừng tay không làm việc. Tuấn ở chỗ này cũng là có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Cái kia vừa mới đối mặt William còn chỉ cao khí dương thâm viên ác ma, lại bị Tuấn một tiếng này hừ nhẹ giật nảy mình. Nhìn ra được, cái này lấy bạo ngược tàn nhẫn chứ danh ma giới sinh vật, đối Tuấn thế nhưng là mười điểm e ngại. Hiện tại mắt thấy Tuấn tựa hồ hơi không kiên nhẫn, kia thâm viên ác ma vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay, đem còn tại rú thảm William chặt thành hai đoạn. Bất quá đối thâm viên ác ma đến nói, hắn giải trí hiển nhiên còn không có kết thúc. Bởi vì thụ Sồn thúc dục, mà nhanh chóng xử lý William về sau, thâm viên ác ma đem mình kia bạo ngược tính tình, hoàn toàn phát tiết tại thi thể của hắn bên trên. Chỉ gặp hắn một kiếm lại một kiếm bổ về phía William đã sớm mất đi sinh mệnh thi thể, thẳng đến thi thể của hắn lớn nhất một khối, đều chỉ có ngón tay lớn giờ, thâm viên ác ma mới đình chỉ phát tiết. Cùng lúc đó, những ngư nhân kia cũng vòng qua tường băng, đi tới Sồn bên này. Làm uy khắc đạo chủ nhân, những ngư nhân này là quyết định chủ ý muốn đem tất cả người xâm nhập đều tiêu diệt sạch sẽ. Trước đó bởi vì địch nhân chia hai nhóm, cho nên những ngư nhân này thông minh đem chủ công phương hướng đặt ở thực lực yếu hơn phía bên kia. Nhưng bây giờ đám kia người xâm nhập đã bị tiêu diệt, những ngư nhân này tự nhiên treo lên Sồn chú ý. Chương 98, khổng lồ hải long thượng. Quá những ngư nhân này đi tới tường băng bên này về sau, lại vừa vặn đâm vào kia vực sâu ác bên trên. Hiến trên mặt cười gần nhìn xem bọn này ngư nhân, thâm viên ác ma nhịn không được rỗi ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình. Băng tâm mà nói, vừa rồi chỉ giết một người, thực tế không cách nào làm cho nó giết chóc dục vọng đạt được thỏa mãn. Hiện tại mắt thấy lại xuất hiện nhiều như vậy địch nhân, cái này thâm viên ác ma tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một phen. Mặc dù những ngư nhân này chỉ có thể miễn cưỡng xem như sinh vật có trí khôn, giết nhanh dám khẳng định không có giết người mãnh liệt như vậy. Nhưng đối cái này thâm viên ác ma đến nói, luôn luôn có chút ít còn hơn không, so không có tốt. Mà những ngư nhân kia mặc dù chưa bao giờ từng thấy thâm viên ác ma, nhưng đối với nó hay là ra ngoài bản năng cảm thấy sợ hãi. Phải biết cũng chỉ có tượng Sồn dạng này, có được cực kỳ cường đại thực lực người, mới có năng lực đối thâm viên ác ma dạng này ra hỏa ra lệnh bên ngoài. Đại lục ở bên trên bất cứ sinh vật nào, hoặc nhiều hoặc ít đều đối đến từ ma giới sinh vật, có loại bản năng cảm giác sợ hãi. Cho nên những ngư nhân này tại nhìn thấy thâm viên ác ma về sau, từng cái dừng bước không tiến tự nhiên cũng là trong dự liệu sự tình. Nhưng mà những ngư nhân này sợ hãi, không đại biểu cái này thâm viên ác ma sẽ đối bọn chúng hạ thủ lưu tình. Mắt thấy đến mới giết chóc đối tượng, cái này thâm viên ác ma hưng phấn hét lớn một tiếng, cơ trường kiếm liền hướng bọn chúng vào tới. Vậy mà lúc này Sồn cũng không có thời gian, nhìn xem thâm viên ác ma vì chính nó tìm thú vui. Mắt thấy những ngư nhân kia còn lại khoảng 40 cái, liền xem như bọn chúng xếp thành một loạt, mặc cho thâm viên ác ma từng cái chặt tới, sợ rằng cũng phải tiêu tốn một chút thời gian. Vội vã thăm dò cái này uy khắc trên đảo huyền bí, Sồn tự nhiên sẽ không tùy ý kia thâm viên ác ma làm loạn. Chỉ thấy hai tay của hắn ở trước ngực làm ra một cái kỳ quái thủ thế, sau đó bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ tới. Kia thâm viên ác ma nghe tới Sồn chú ngữ, tự nhiên biết hắn là vì đối phó những ngư nhân kia. Vì có thể giết nhiều mấy địch nhân, cái này thâm viên ác ma vội vàng tăng tốc bước chân, hướng về kia bảy ngư nhân vào tới. Nhưng mà làm một phát thần, Sồn xuất thủ nếu là còn không có thâm viên ác ma nhanh. Vậy liên tượng cự long sẽ biết sợ địa tinh như thế buồn cười. Còn không có cùng thâm viên ác ma xông ra xa mấy bước, một cái lóe hồng quang ma pháp trận liền xuất hiện tại đám kia ngư nhân dưới chân. Ma pháp này trận đường kính chừng 20 mã chi lớn, cơ hồ đem đám kia ngư nhân toàn bộ bao quát trong đó. Mặc dù ma pháp trận còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng trong đó ẩn mênh mông ma pháp lực lượng, lại là làm cho kia một lòng hưởng thụ giết chóc khoái cảm thâm viên ác ma, cũng không tự chủ được thả chậm lại bước chân. Những cái kia bị vây quanh tại ma pháp trận bên trong ngư nhân, mặc dù một mực là đối ma pháp nguyên tố rất trì độn chủng tộc, nhưng bởi vì trận này bên trong ma pháp nguyên tố thực tế quá nồng đậm, liền ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy đại nạn sắp trước mắt. Nhưng mà mặc dù bọn này ngư nhân tại ma pháp trận bên trong tà xung hữu đột, nghĩ muốn xông ra nó phạm vi, nhưng ma pháp này trận lúc này đã cơ bản hoàn thành, nó bản thân mang theo trói buộc lực lượng, là những ngư nhân kia căn bản là không có cách đột phá. Tựa hồ biết không cách nào tại uy lực khổng lồ như thế địa ma pháp bên trong may mắn thoát khỏi, những cái kia bị nhốt trong trận ngư nhân nhao nhao phát ra sau cùng kêu rên. Nhưng vào lúc này, kia ma pháp trận đã toàn bộ hoàn thành. Theo xuân ngâm sướng ra chú ngữ cái cuối cùng âm tiết, một đạo gần như trong suốt hỏa trụ từ ma pháp trận bên trong phóng lên tận trời, đem những ngư nhân kia hoàn toàn bao phủ trong đó. Mặc dù từ trong trận xuất hiện hỏa diễm nhan sắc cực kỳ nhạt, nhưng nhiệt độ lại là cực kỳ kinh người. Chẳng những ma pháp kia trong trận ngư nhân đụng phải cái này hỏa diễm về sau, lập tức bị đốt thành tro bụi. Liền ngay cả ma pháp trận chung quanh bãi cỏ, cũng bởi vì nhiệt độ cao rừng nướng mà trở nên khô vàng một mảnh. Mà tại ngọn lửa kia qua đi, nguyên lai ma pháp trận phạm vi bên trong đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trừ tại kia đường kính 20 mã phạm vi bên trong, nguyên lai mềm mại thổ biến thành màu xám nhạt vỏ cứng, còn nói cái này dặm vừa rồi phát sinh hết thảy bên ngoài. Những cái kia thất kinh ngư nhân, trên đồng cỏ hết thảy, thậm chí là cá mọi người sắt thép trường kiếm, đều đã bị kia đến hỏa diễm nóng chảy. Nếu là lúc này Tị Nạ không có hôn mê lời nói, nàng nhất định sẽ vì nhìn thấy tình cảnh giật nảy cả mình. Bởi vì vừa rồi xuân thi triển ma pháp, chính là một cái bắt cấp ma pháp, địa ngục chi hỏa. Ma pháp này có thể nói là hỏa hệ ma pháp bên trong, lực sát thương ma pháp mạnh mẽ nhất một trong. Mà vừa rồi xuân chỗ thi triển địa ngục chi hỏa uy lực mạnh, càng là vượt qua tất cả ma pháp thư tịch bên trong ghi chép. Nếu như không phải một vị pháp thần, chỉ sợ căn bản là không có cách đem cái này bắt cấp ma pháp uy lực phát huy đến loại này sự đáng sợ. Thế mà ngay cả ngư nhân nhóm tinh cương chế tạo trường kiếm, đều sẽ bị trong nháy mắt bên trong nóng chảy rơi. Chỉ thấy cái này địa ngục chi hỏa qua đi, nguyên lai kia khoảng 40 cái ngư nhân bên trong, trừ 2 cái vận khí đặc biệt tốt. Tại ma pháp trận khởi động lúc, vừa vận tại nó phạm vi bên ngoài ngư nhân may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá hai gia hỏa này cũng không thể bởi vậy trốn qua một kiếp. Còn không có chờ chúng nó từ vừa rồi khí thế kia kinh người ma pháp công kích bên trong tỉnh táo lại, liền đã bị sau đó chạy đến thâm viên ác ma, huy kiếm chặt thành thịt muối. Không biết trên đảo này còn có bao nhiêu đột biến ngư nhân, thuần phân phó kia thâm viên ác ma lưu lại thủ hộ hôn mê mọi người, sau đó tự mình một người hướng về uy khắc đảo chỗ sâu đi. Đạt được xuân mệnh lệnh, kia thâm viên ác ma cũng là 10 điểm phiền muộn. Phải biết liền xem như tại ma giới vực sâu bên trong, thâm viên ác ma cũng là tiếng xấu xa dương, thâm thụ cái khác ma giới sinh vật kính sợ. Mà coi như ngẫu nhiên có cái đem ma pháp sư, đem thâm viên ác ma được triệu hoán đến trên đại lục, cũng là vì mượn nhờ bọn chúng lực lượng cường đại cùng khát máu bản tính, giết địch người cái không chừa mảnh giáp. Bình thường đối yêu cầu như vậy, thâm viên ác ma nhóm cũng là sẽ không cự tuyệt. Dù sao bọn chúng sinh tồn mục đích đúng là giết chóc, đến đó rằng không phải giết đâu. Tại được triệu hoán đến trên cái này đại lục về sau, thâm viên ác ma nhóm thường thường sẽ đang triệu hoán thuật thời hạn bên trong, tận lực chế tạo giết chóc, giết sạch địch nhân liền giết người một nhà, nếu như ngay cả người mình đều giết sạch, vậy liền đem triệu hoán bọn chúng ma pháp sư cũng xử lý. Nhưng lần này cái này thâm viên ác ma được triệu hoán tới, lại quả thực phi thường khí mượn. Lại đừng nói đến về sau, nhìn xem đầy đất hôn mê nhân loại không thể động, đến bây giờ nó mới giết một nhân loại 2 cái ngư nhân. Hiện tại tức thì bị xuân mệnh lệnh, bảo vệ lại những người khác an toàn, làm lên bọn hắn bảo mẫu đến. Biến hóa như thế đối nguyên bản lấy giết người làm thú vui thâm viên ác ma đến nói, tự nhiên là quá khó tiếp nhận. Nhìn trên mặt đất nằm mấy cái không hề có lực hoàn thủ nhân loại, nó cảm thấy thực tế là rất khó kềm chế mình giết chóc một phen xúc động. Bất quá nghĩ đến xuân kia thực lực đáng sợ, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại cái này thâm viên ác ma trong lòng đi dạo mà thôi, nó là tuyệt đối không dám đem nó chuyển hóa thành hành động điện. Mặc dù thâm viên ác ma tàn nhẫn hiếu sát, nhưng chúng nó cũng là có rất cao trí tuệ chủng tộc. Mà cao bộ tộc có trí tuệ trọng yếu nhất một cái cộng đồng đặc thù, chính là đối cường giả bảo đảm có đầy đủ tôn trọng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dễ nghe thuyết pháp mà thôi, kỳ thật nói trắng ra chính là lấn yếu sợ mạnh. Mà cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ đồng dạng, thâm viên ác ma mặc dù tại đối mặt thực lực so với chúng nó yếu đối thủ lúc, là một bộ gương mặt, mà tại so với chúng nó càng thêm tồn tại cường đại trước mặt, lại hoàn toàn là một loại khác bộ dáng. Cho nên mặc dù bây giờ cái này thâm viên ác ma phi thường nghĩ đem chúng quanh vật sống toàn bộ giết sạch, nhưng cân nhắc đến vi phạm xuân mệnh lệnh hậu quả, nó cũng chỉ có thể dùng bước lên hỏa diễm song mắt thấy những cái kia hôn mê nhân loại, không dám thật động thủ. Hiện tại hôn mê trên mặt đất Tị Nạ bọn người tự nhiên không biết, bị những người khác nhìn thành là tử thần người phát ngôn thâm viên ác ma, thế mà lại cho bọn hắn làm bảo tiêu. Đương nhiên, bọn hắn càng không biết nếu không phải xuân ma pháp tạo nghệ chi cao, khiến thâm viên ác ma cũng vì đó cảm thấy e ngại lời nói, chỉ sợ lúc này trên đồng cỏ đã không có một người sống. Mà lúc này xuân bản nhân đã xâm nhập đến uy khắc đảo chỗ sâu, chuẩn bị tìm ra khiến ở trên đảo sinh vật đột biến nguyên nhân tới. Căn cứ đối ở trên đảo các loại ma pháp ba động phân tích, xuân biết cái này giảm sinh vật mạnh mẽ nhất cũng bất quá là những cái kia phát sinh đột biến ngư nhân mà thôi. Dựa theo sổ phỉ ạ trước đó thuyết pháp, trên đảo này vốn nên có 2 cái ngư nhân thôn xóm mới đúng. Ngư nhân là một chủng tập quán tiểu quần tụ cư sinh vật, bình thường đến nói mỗi cái ngư nhân thôn trang số lượng cũng bất quá là tại 6, khoảng 70 người. Cho nên vừa rồi những cái kia tập kích thí luyện các đội viên ngư nhân, hẳn là thuộc về một thôn trang mới lạ. Mặc dù theo cứ như vậy phép tính, hẳn là còn có khác một thôn trang ngư nhân tại vì khác ở trên đảo. Nhưng xuân đối những cái kia đồng bạn an nguy, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Dù sao thâm viên ác ma cũng có thể coi là trung cấp ác ma, coi như những cái kia còn lại ngư nhân toàn lực đến công, lấy thực lực của nó cũng có thể ngăn cản một hồi, đầy đủ để Xuân chạy trở về hỗ trợ. Mà Xuân sở dĩ muốn rời khỏi đồng bạn, đi tới cái này thảm thực vật rậm rạp đảo nhỏ chỗ sâu, tự nhiên là có được trọng yếu nguyên nhân. Từ khi tại lội nước lên đảo lúc, thí luyện trong đội có người bắt đầu nhận những cái kia đột biến loài cá tập kích sau, Xuân vẫn đối khiến ở trên đảo sinh vật phát sinh đột biến nguyên nhân, cảm thấy rất có hứng thú. Mặc dù thí luyện trong đội những người khác, bao quát hai vị đẹp giảm lĩnh đội ở bên trong, đều đối khiến uy khắc ở trên đảo sinh vật phát sinh đột biến nguyên nhân, là hoàn toàn sở không tìm đầu não. Nhưng Xuân lại đã sớm dựa vào hắn chắc tuyệt học thức, đại khái đoán được nguyên nhân trong đó. Bất quá đối Xuân dạng này một cái pháp thần đến nói, nghiêm cẩn nghiên cứu thái độ tuyệt đối là không thể thiếu một loại phẩm chất. Cho nên mặc dù Xuân đã đem gây nên ở trên đảo sinh vật đột biến nguyên nhân, đoán cái 89/10, nhưng hắn hay là quyết định tự mình xác định một chút. Mà lại hắn làm như vậy, cũng không vẹn vẹn chỉ là ra ngoài nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn thái độ, mà là còn có khác một nguyên nhân trọng yếu. Cái này uy khắc đảo diện tích vốn cũng không lớn, lúc này Xuân lại không cần ẩn giấu thực lực. Cho nên rời đi những người khác không bao lâu, liền vì chính mình ra chỉ múa không thuật, hành động chi cấp tốc từ không cần sách. Lúc này Xuân đã đến uy khắc ở trên đảo địa thế tối cao chỗ, dõi mắt hướng về chung quanh nhìn qua. Chương 99, khổng lồ hải long, hạ. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, trên đảo hết thảy cũng bắt đầu dần dần rõ ràng. Xuân có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đảo hai bên, phân biệt có hai cái có được mười mấy gian phòng nhỏ làng. Rất hiển nhiên, đây chính là Sophia nói tới ngư nhân thôn xóm. Bất quá lúc này Xuân đối những ngư nhân này cũng không có hứng thú, ánh mắt của hắn chỉ là tại hai cái thôn xóm bên trên khẽ quét mà qua, liền rơi xuống uy khắc đảo phía đông một mảnh bằng phẳng trên bờ cát. Mẫn cảm phát hiện tại cái hướng kia có một cô ma pháp động chợt mạnh chợt yếu nhảy lên, mà cỗ này ma pháp ba động đặc thù cùng ở trên đảo những cái kia đột biến sinh vật đặc thù là giống nhau như lúc. Biết mình tìm đúng phương hướng, Xuân tâm niệm vừa động, cả người nhẹ nhàng lên tới không trung, hướng về kia phiến bãi biển bay xuống quá khứ. Theo cách chỗ kia bãi biển càng ngày càng gần, Xuân cảm nhận được ma pháp ba động cũng càng pháp rõ ràng. Mà theo cỗ này ma pháp ba động cùng một chỗ truyền đến, thế mà còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Xuân đã có thể hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Lúc này Xuân đã phi hành đến kia trên bờ biển không, vì để phòng bất chắc, hắn rất nhanh hạ xuống mặt đất, đổi từ đi bộ đi thẳng về phía trước. Cái này múa không thuật mặc dù có thể khiến người hành động cấp tốc, nhưng ma pháp sư thân ở không trung lúc là rất khó phóng ra cao cấp ma pháp. Cho nên tại tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi, Xuân tình nguyện cước đạp thực địa mà đối diện khả năng xuất hiện địch nhân. Lúc này kia cố ma pháp ba động càng lộ vẻ mãnh liệt, Xuân không uổng phí khí là gì, liền xác định nó nguồn gốc. Tại băng phẳng trên bờ cắt trước tiến vào một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó vòng qua một khối to lớn đá ngầm, Xuân rốt cục nhìn thấy khiến uy khắc ở trên đảo sinh vật phát sinh đột biến kẻ cầm đầu. Đây là một đầu thoi thóp hải long. Chỉ thấy nó từ đầu tới đuôi chiều dài vượt qua 200 mã, mà kia thật dài cổ cùng tráng kiện cái đuôi, cơ hồ chiếm được thân thể gần một nửa chiều dài. Mặc dù là ghé vào trên bờ cát, nhưng thân thể cao độ cũng vượt qua 50 mã. Quả thực là một cái hiếm thấy quái vật khổng lồ. Mặc dù cùng nó thân thể khổng lồ so sánh, cái này hải long đầu xem như rất nhỏ, nhưng Xuân cũng là không hoài nghi chút nào, chỉ cần nó mở ra miệng rộng, liền có thể đem mình nguyên lành nuốt vào trong bụng. Bởi vì thời gian dài ở trong nước sinh hoạt, cái này hải long tứ chi đã tiến hóa thành vây cá hình, lúc này chính mềm mềm rủ xuống tại thân thể hai bên, xem bộ dáng là bất lực lại huy động. Nhìn xem cái này hải long như thế thân thể cao lớn, Xuân cũng là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn từ khi phát hiện những cái kia đột biến loài cá về sau, liền đoán được ở trên đảo hẳn là có một đầu ma thú cấp cao tồn tại, nhưng là đích xác không nghĩ tới, ma thú này thế mà lại là to lớn như thế một đầu hải long. Căn cứ thư tịch bên trên ghi chép, hải long lúc đầu cũng là đại lục ở bên trên phổ thông cự long một cái phân nhánh. Tại 30.000 năm trước chúng thần đại chiến bên trong, mỗi cái chủng tộc tín ngưỡng thần chỉ đều triệu hoán nhất tộc cự long đến giúp đỡ tín đồ của bọn hắn tác chiến. Mà có một nhóm nhỏ cự long bởi vì nguyên nhân nào đó tránh thoát trận này đáng sợ chiến tranh, về sau bọn chúng lựa chọn tại biển cả chỗ sâu sinh hoạt. Năm rộng tháng dài về sau, những này long tộc cùng bọn chúng hậu đại thân thể dần dần phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm thích ứng trong nước sinh hoạt. Mà bọn chúng vốn là khổng lồ thân thể, bởi vì có nước biển sức nổi chèo chống, thì tiến hóa phải càng thêm khổng lồ. Thậm chí có học giả cho rằng, những cái này sinh hoạt ở trong biển long tộc tuyệt đối có thể coi là trên thế giới hình thể lớn nhất sinh vật. Bất quá dù vậy, một đầu hải long muốn dài đến vượt qua 200 mã dài, cũng tuyệt đối cần mấy ngàn năm mới được. Đây cũng là vì cái gì khi Xuân nhìn thấy đầu này hải long lúc, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nguyên nhân. Phải biết long tộc luôn luôn là tuổi thọ càng dài thực lực càng mạnh, tựa như thế một đầu sống mấy năm ngàn hải long, như thế nào lại mắc cạn tại cái này uy khắc trên đảo đâu. Tại cái này hải long dưới thân, một đạo từ long huyết hình thành dòng suối nhỏ, cuốn lượn chạy qua bãi cát, lưu tiến vào trong biển rộng. Xuân tâm rằng rất rõ ràng, cái này uy khắc ở trên đảo sinh vật phát sinh đột biến, chính là long huyết này tạo thành. Bất quá muốn ảnh hưởng đến lớn như vậy một phiến khu vực, đầu này hải long đến tột cùng đã chạy ra bao nhiêu huyết dịch, chỉ sợ đã không ai nói được rõ ràng. Tựa hồ cảm giác được có người tiếp cận, cái này hải long khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm chỉ ở tầm 10 mã có hơn Xuân. Mặc dù bị hải long kia chừng nửa người lớn nhỏ long nhãn chăm chú nhìn, nhưng Xuân lại là một điểm không có toát ra dáng vẻ kinh hoàng. Hắn hay là tượng trước đó đồng dạng, một mặt trầm tĩnh mà nhìn xem hải long to lớn thân thể, không có nghĩ đến cái này nhân loại nho nhỏ lại dám như thế khiêu chiến quyền uy của mình. Cái này hải long cũng nổi giận, dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, mắt thấy cũng chưa được mấy ngày tốt sống. Nhưng là long tộc trời sinh chính là cái cao ngạo chủng tộc, trên thế giới này trừ những cái kia cao cao tại thượng chúng thần bên ngoài, thật đúng là đối với chúng nó để mắt sinh vật. Cho nên hiện tại mắt thấy như thế cái nhân loại nhỏ bé thế mà không sợ long uy, dám đứng tại cách đó không xa đánh giá mình, cái này hải long đương nhiên phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Chỉ thấy hải long cố gắng nâng lên đầu lâu của nó, phát ra một tiếng to thét dài. Theo thét dài cùng một chỗ phát ra, còn có kia sôi trào mãnh liệt địa long uy. Dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, nhưng cái này âm thanh thét dài hay là tùy tiện liền truyền khắp toàn bộ Uy Khắc đảo. Chẳng những cái kia may mắn còn sống sót ngư nhân đang nghe cái này thét dài về sau, từng cái run lẩy bẩy, liền như là đến tận thế, mà nghỉ lại ở trên đảo chim biển, cũng bị cái này đáng sợ long uy cả kinh hướng bầu trời xa xăm tứ tán bay đi. Liền ngay cả Xuân Lưu lại bảo hộ mọi người Thâm Viên Ác Ma, tại cảm nhận được. Tuy sau, cũng theo đó toàn thân run lên. Muốn mặc dù biết Thâm Viên Ác Ma tên đối mặt một đầu sống mấy ngàn năm cự long, nó vẫn là không cách nào chống lại, mà vẫn còn đang hôn mê bên trong Tina bọn người, ngược lại bởi vì mà không có nhận ảnh hưởng gì. Nếu là những người này đều thanh tỉnh lời nói, chỉ sợ vừa rồi kêu một tiếng long khiếu tăng thêm long uy, sớm liền đem bọn hắn dọa đến trong lòng run sợ. Nhưng mà mặc dù cái này hải long thét dài chấn kinh toàn bộ Uy Khắc đảo, nhưng cách nó gần trong gang tấc Xuân lại là vị nhưng bất động. Tại long khiếu cùng long uy qua đi, đừng nói hắn không giống ở trên đảo những sinh vật khác như thế thất kinh, liền ngay cả trên mặt chấn định biểu lộ đều giống như vừa rồi, không có một tia thay đổi qua. Vô luận từ góc độ nào đến xem, long tộc đều là ở sinh vật kim tự tháp đỉnh chỗ. Cho nên bọn chúng đối những cái kia nhỏ yếu sinh vật, trời sinh có loại uy áp lực lượng, cái này cũng là loài người cái gọi là long uy. Đương nhiên, long uy cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Chứ có một ít ma pháp có thể yếu bất long uy tác dụng bên ngoài, một chút thực lực đặc biệt cường hoành cường giả cũng có chống cự long uy năng lực. Mà thân là pháp thần Xuân, dĩ nhiên chính là những cường giả này bên trong một viên. Cho nên vừa rồi kia cô long uy, đối Xuân cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Tại hải long ngựa đầu thét dài thời khắc, Xuân ngược lại phát hiện tại nó cái cổ cây tới gần ngực bộ vị, có một nói vết thương thật lớn. Vết thương này ngang qua hải long trước ngực, chừng mấy người dài như thế. Mà từ vết thương hai bên lật lên ra rồng thịt rồng, cũng không ngừng chảy nhỏ giọt chảy ra long huyết đến xem, cái này đạo vết thương nhất định đã sâu gần hải long nội tạng. Trên thực tế Xuân thậm chí hoài nghi, nếu không phải cái này hải long thân thể khổng lồ, như thế cái vết thương đã sớm đem thân thể của nó một phân thành hai. Nhìn thấy vết thương này, Xuân càng là cảm thấy kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, còn không có gì sinh vật có thể đối một đầu hải long tạo thành đáng sợ như thế tổn thương. Từ kia vết thương trung quanh hư thối tình huống đến xem, vết thương này đã tồn tại thời gian rất lâu. Mà vết thương này thế mà để năng lực khôi phục siêu cường long tộc cũng vô pháp làm cho khép lại, cũng đủ để thấy tạo thành thương hại kia phương kia đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá Xuân cũng nhìn ra, cho dù cái này hải long hiện tại nhất thời còn chưa có chết, nhưng cũng đã là kéo dài hơi tàn mà thôi, sống không được bao dài thời gian. Mặc dù Xuân cũng là có chút hiếu kỳ, không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể đem một đầu danh xưng biển cả chi vương hải long bị thương nghiêm trọng như vậy. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, mình trước mắt là không cách nào đạt được đáp án. Kia hải long mắt thấy mình long uy, đối cái này nhân loại tựa hồ hoàn toàn vô hiệu, cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mặc dù long tộc kiêu ngạo, để nó một lòng muốn đem trước mặt cái này tiểu côn trùng nghiền nát, nhưng bản thân bị trọng thương hải long lại là căn bản là không có cách làm ra càng lớn động tác, chỉ là hướng về phía Xuân hung hăng trừng mắt liếc, sau đó lại vô lực rủ xuống đầu. Đương nhiên, đối tại luyện kim thuật bên trên rất có sớm đã Xuân đến nói, hắn xuyên qua toàn bộ Uy Khắc đảo, cũng không chỉ là vì nhìn một chút hải long mà thôi. Cái này hải long vốn cùng cự long thế nhưng là cùng một loại sinh vật, mặc dù lâu dài trong biển sinh hoạt, để ngoại hình của bọn nó có biến hóa, nhưng hải long trên thân hay là có thật nhiều bộ vị, là chế tác các loại trang bị tài liệu tốt. Đương nhiên, cùng cự long đồng dạng, hải long thế nhưng là cấp 9 ma thú. Coi như lấy Xuân thực lực, tại bình thường muốn chế phục một đầu trạng thái hoàn hảo hải long, cũng không phải kiện như vậy chuyện dễ dàng. Mà bây giờ cái này hải long nhìn qua ngay cả ngẩng đầu đều có chút khó khăn, có thể nói là tốt nhất động thủ mục tiêu. Đang vì mình ra chỉ mấy cái pháp thuật phòng ngự về sau, Xuân không chút do dự đối hải long phát động công kích. Dù nhưng đã cảm giác được Xuân không có hảo ý, nhưng kia hải long thụ thương quả thực quá nặng, căn bản là không có cách lại làm ra cái uy hiếp gì tính cử động đến. Mà thân vì một cái pháp thần, Xuân đồ sát qua cự long, có thể nói so đại lục ở bên trên bất luận kẻ nào nhìn thấy qua cự long đều nhiều. Cho nên hắn không tốn cái gì tay chân, kia thoi thóp hải long đã không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trên thực tế coi như Xuân không xuất hiện, cái này hải long tối đa cũng bất quá lại sống thêm mấy ngày thôi. Từ khi bản thân bị trọng thương về sau, nó đã tại hòn đảo nhỏ này bên trên nằm hơn mấy tháng. Tại mấy tháng này bên trong, hải long vết thương đang dần dần hư thối, thể nội máu tươi cũng sắp chảy khô, nếu không phải long tộc kia cường đại sinh mệnh lực đang chống đỡ, chỉ sợ nó cũng sớm đã biến thành một đống tối thịt. Nhìn xem đã biến thành một cỗ thi thể hải long, Xuân bắt đầu động thủ cầm lấy mình cần bộ phân. Ma tinh là nhất định phải, mà hai viên long nhãn cũng là luyện chế ma pháp vật phẩm tài liệu tốt, tự nhiên là không thể từ bỏ. Trừ này mà bên ngoài, hải long huyết dịch cùng trước ngực da rồng cũng bị ân thu thập không ít. Mặc dù thu thập vật phẩm cũng không nhiều, nhưng đây đều là hải long trên thân tinh hoa nhất bộ phận. Xuân phi thường rõ ràng, mình thu thập những tài liệu này nhưng toàn đều là bà bối. Tại chính thức người trong nghề luyện kim thuật sĩ trong tay, những tài liệu này chỗ chế thành phẩm, chỉ cần có một dạng bị phóng tới trên thị trường đi, kia tuyệt đối sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. Mà hải long trên thân những bộ vị khác, mặc dù cũng các chỗ hữu dụng, nhưng cũng đã không vào sổ mắt. Đem thu thập vật liệu trang tiến vào ma pháp của mình chiếc nhẫn, Xuân lần nữa cho mình ra chỉ một cái múa không thuật, hướng về tì nạ bọn người hôn mê địa phương bay đi. Chương 100, phong phú thu hoạch, thượng. Trở lại kia phiến bãi cỏ, Xuân phát hiện mọi người còn chưa thức tỉnh. Mà kia Thâm Viên Ác Ma thì là một mặt không kiên nhẫn ở một bên vừa đi vừa về đập mạnh bước. Khi cái này Thâm Viên Ác Ma gặp một lần Xuân trở về, vội vàng mở ra cổng không gian, cũng không quay đầu lại vượt đi vào. Nó cũng là thật là buồn bực, thế mà tại cái này giảm thủ hộ những cái kia vô năng nhân loại gần nửa đêm thời gian. May mắn cái này giảm không phải ma giới vực sâu, không cần lo lắng việc này tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị còn lại mấy cái bên kia Thâm Viên Ác Ma biết, chỉ sợ nó cũng không mặt mũi nào lại về vực sâu. Đối Thâm Viên Ác Ma cử động cười bỏ qua, Xuân cũng không có ngăn cản. Mặc dù lần luyện tập này hành trình đi tại quá trình bên trên cũng không thuận lợi, bất quá kết cục cũng không tệ. Một đoàn người tiêu diệt không ít đột biến ngư nhân, chắc hẳn đã sớm đạt tới thí luyện yêu cầu. Mà thu hoạch lớn hơn, thì là từ kia Hải Long trên thân đạt được những tài liệu kia. Thuần quyết định trở lại cảng tự do về sau, rút ra một chút thời gian đến đem những tài liệu này chế thành thích hợp bản thân sử dụng trang bị. Lúc này sắc trời đã toàn sáng, ánh mặt trời sáng rơi chiếu vào mảnh này trên đồng cỏ, để người rất khó tin tưởng ngay tại tối hôm qua, cái này rằm còn trải qua một trận liều chết tác đấu. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, trong đám người thực lực mạnh nhất Sophie ạ cái thứ nhất vừa tỉnh lại. Vừa khôi phục thần trí, nữ kiếm sĩ liền một cái xoay người đứng dậy, cảnh giác đánh giá tình huống xung quanh. Rất hiển nhiên, đối Sophie ạ đến nói, ý thức của nàng còn dừng lại tại tối hôm qua trận kia ác đấu bên trong. Bất quá khi nữ kiếm sĩ phát hiện, phu cận chỉ có Xuân là đứng thời điểm, nàng xinh đẹp trên mặt biểu lộ rõ ràng lòng xuống dưới. Cũng không biết vì cái gì, tại trải qua tối hôm qua kịch chiến về sau, Sophie ạ luôn luôn cảm thấy chỉ muốn người trẻ tuổi này ở bên người, kia hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá sự thật lại làm cho Sophie ạ cảm giác phá diệt. Tại tỉnh lại về sau, nữ kiếm sĩ làm chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên chính là kiểm kê nhân số. Kết quả nàng thất vọng phát hiện, trừ kia hôn mê mấy người còn có hô hấp bên ngoài, mặt khác có 15 cái tham gia nơi tập luyện kiếm sĩ tử vong, một người mất tích. Tăng thêm trước đó tại lội nước lên đảo lúc, bị quái ngư gặm thành bạch cốt hai người, lần này tham gia thí luyện học sinh bên trong hết thể có 17 người tử vong, một người mất tích. Phát hiện này để Sophie ạ lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Muốn mặc dù biết những này tử vong cùng mất tích học sinh đều là tại thí luyện trước mấy ngày mới nhập học, Sophie ạ cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc. Nhưng đối một lòng muốn trở thành một cái hảo lão sư nữ kiếm sĩ đến nói, vô luận là cái nào học sinh gặp bất trắc, đều là một sự đả kích nặng nề. Huống chi lần này một cái thí luyện trong đội ngũ có nhiều như vậy học sinh gặp nạn. Tại ma võ trường học trong lịch sử, loại tình huống này cũng là vô tiền khoáng hậu. Chết 17 cái. 17 cái nha. Nghĩ đến lần này từ mình lĩnh đội thí luyện, thế mà hy sinh nhiều như vậy tính mệnh, Sophie ạ nhịn không được tự lẩm bẩm, đều là lỗi của ta nha. Lúc này nữ kiếm sĩ một mặt tự trách, đã hoàn toàn không có hướng như khí khái hào hùng bừng bừng phong thái. Mặc dù Sophie ạ một mực phản đối trường học, đem tham gia thí luyện giả phạm vi mở rộng. Lần luyện tập này xuất hiện to lớn như thế vấn đề, nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng không nhiều lắm sai lầm. Nhưng đối nữ kiếm sĩ đến nói, dạng này kết quả hay là quá khốc liệt, thảm liệt đến chính nàng đều không thể tha thứ mình tình trạng. Đương nhiên, tại Xuân xem ra, lần luyện tập này chết đều là đáng chết người. Đêm qua xảy ra chiến đấu lúc, hắn nhưng là tính được rất rõ ràng, những cái kia chết tại ngư nhân giới kiếm đều là William thủ hạ. Mà William bản nhân là bởi vì bị kia thâm viên ác ma chặt thành khối vụn, mà bị Sophie ạ xếp vào người mất tích liệt kê. Mắt thấy Sophie ạ khổ sở như vậy, nghĩ đến nàng trên đường đi đối mọi người cũng là tận tâm tận lực, hiện tại nhìn thấy kết quả như vậy, nhất định là tiếp nhận đả kích lớn vô cùng. Tôi quyết định hay là đem sự tình một bộ phần thật tướng, nói cho vị này tận tụy mỹ nữ kiếm sĩ. Sophie ạ tiểu thư, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Đi đến thất thần nữ kiếm sĩ bên người, Tuần chậm rãi hướng nàng nói, lần này thí luyện phát sinh ngoài ý muốn, xuất hiện kết quả như vậy cũng không thể trách ngươi. Cái gì ngoài ý muốn? Chính đang vì mình thất trách cảm thấy khổ sở, nghe Tuần lời nói về sau, thương tâm nữ kiếm sĩ nhịn không được mở miệng hỏi. Lần luyện tập này chi cho nên sẽ có lớn như thế thương vong, hoàn toàn là bởi vì trên đảo sinh vật phát sinh đột biến, thực lực mức độ lớn để cao nguyên nhân. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, những ngư nhân kia thực lực chí ít để cao gấp đôi, dưới tình huống như vậy chúng ta còn có thể may mắn còn sống sót, đã coi như là vật khí. Mà lại, nói đến đây rằng, Tuần nhìn vẻ mặt tiểu tụy Sophia, ngừng lại một chút mới tiếp tục nói, ta đã tìm được tạo thành sinh vật đột biến đầu nguồn, nguyên lai là đầu hải long. Cái gì? Dù là Sophia lúc này ngay tại vì học sinh thương vong khổ sở, nghe Xuân lời nói sau hay là giật nảy cả mình, lập tức từ trên đồng cỏ đứng lên. Chỉ thấy mỹ nữ kiếm sĩ một mặt trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Xuân. Một mặt giật mình mở ra miệng nhỏ hỏi, mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Băng tâm mà nói, Xuân nói lời nói này, thực tế làm cho người rất giật mình. Nói là so trên lục địa cự long càng khó có thể hơn nhìn thấy ma thú. Mà bây giờ như thế một cái chỉ ở trong truyền thuyết mới có ma thú, ngay tại cái này nho nhỏ ủy khắc ở trên đảo, cũng khó trách Sophie ạ kinh ngạc như thế. Sự tình là như vậy. Mắt thấy thành công chuyển di nữ kiếm sĩ lực chú ý, Tuấn bắt đầu hướng xốp giòn phỉ á miêu tả tối hôm qua nàng hôn mê sau phát sinh sự tình. Đương nhiên, tại cái này giảm xuẩn cố ý giấu giếm. Mình lấy một cái ma pháp tiêu diệt hơn 40 ngư nhân sự thật. Đem đoạn này đổi thành những cái kia tử vong thí luyện đội viên, cùng những ngư nhân kia tử chiến đến thấp. Kết quả đồng quy vô tận. Sau đó Xuân lại biên một cái vì truy sát một cái chạy trốn ngư nhân, mà trong lúc vô tình phát hiện hải lòng thi thể cố sự. Tại Xuân tượng Sophie ạ tự thuật đây hết thể thời điểm, nó người của hắn cũng lục tiếp theo vừa tỉnh lại. Khi sống sót sau hai nạn mọi người nghe nói, trên đảo này còn có một bộ hải lòng thi thể lúc, lòng hiếu kỳ nhao nhao phóng đại. Trong đó cùng Xuân quen thuộc nhất Martin, càng lớn tiếng hét lên, ta nói Xuân à, kia hải lòng thi thể đến tuột cùng ở nơi nào, nhanh lên mang bọn ta đi mở mắt một chút đi. Đã sớm đem Xuân coi là dựa sàn đi, nghe hắn những lời này, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là một bộ vẻ tò mò. Phải biết liền xem như trước kia một mực sống ở trong biển sạn đi, cũng chưa từng thấy hải long. Cho nên hiện lúc nghe Xuân phát hiện hải long thi thể, nàng tự nhiên cũng là phi thường nghĩ trước đi mở rộng tầm mắt. Bất quá đối cái khác người yêu cầu này, Xuân lại là không quá tán thành. Trong đội ngũ mọi người trừ Sophia bên ngoài, cơ hồ đều không có gì mạo hiểm kinh nghiệm. Mà lại cái này uy khắc đảo mặc dù diện tích không lớn, nhưng phải xuyên qua ở trên đảo rậm rạp rừng cây, chí ít cũng cần mấy ngày. Cho nên tại Xuân xem ra, mang theo những người khác đi nhìn hải long thi thể, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, căn bản không có ý nghĩa khác. Ta nhìn chúng ta hay là rời đi trước cái này giảm tương đối tốt. Không có đáp ứng Martin yêu cầu, Tuấn nhìn xem Sophia nói, tại trên đảo này hẳn là còn có một cái ngư nhân thôn trang, hiện tại chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa đội viên, nếu là lại bị bọn chúng gặp gỡ, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Tuấn nói không sai. Mặc dù cũng rất muốn đi xem một cái kia hải long thi thể, bất quá đối Sophia đến nói, cam đoan may mắn còn sống sót an toàn của học sinh mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cho nên nàng lập tức quyết định, mọi người hiện tại liền lên đường rời đi vì khắc đảo. Về phần kia hải long thi thể, tạm thời liền để nó lưu ở trên đảo tốt. Chờ trở lại ma võ trường học về sau, lại để cho trường học phái người đến xử lý vấn đề này. Nghe Xuân lời nói, mọi người cũng đều nhớ tới tối hôm qua trận chiến đấu kịch liệt kia, không khỏi cũng đều là có chút nghĩ mà sợ. Lại thêm lĩnh đội Sophia cũng ra lệnh, may mắn còn sống sót đội viên cũng không có ý kiến, bắt đầu chỉnh lý bọc hành lý chuẩn bị trở về cảng tự do. Dù sao hải long thi thể mặc dù mê người, nhưng hay là cái mạng nhỏ của mình càng quan trọng một điểm. Nói cũng kỳ quái, khi một đoàn người đợi đến ngày thứ hai cơn sóng nhỏ thời khắc đến, nơm nớp lo sợ lội nước về đến trên đại lục lúc, lại phát hiện trước đó ở trong nước đánh lén bọn hắn biến dị bầy cá, lần này căn bản không có tìm mọi người phiền phức. Cái ngoài ý muốn này để bao quát Sophia ở bên trong tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Sophia bọn người tự nhiên không biết, tuần trên thân mang hải long máu, mặc dù chính là những này quái ngư đột biến nguyên nhân, nhưng cũng là bọn chúng sợ nhất đồ vật. Tại hạ thủy trước xuân chỉ là hướng biển giảm ngược lại một chút xíu, cũng đủ để cho những cái kia quái ngư nhượng bộ lui mình. Đang cực khổ lội nước trải qua chỗ nước cạn về sau, một đoàn người rốt cục một lần nữa đặt chân tại kiên cố đại lục phía trên. Nghĩ đến thời điểm thí luyện trong đội ngũ hết thảy có hơn 20 người, mà bây giờ lại chỉ còn lại có không đến 10 người, Sophia lại là một trận tinh thần chán nản. Bất quá nữ kiếm sĩ cũng biết, nên đối mặt luôn luôn muốn đối mặt, cho nên nàng rất nhanh liền phân chấn tinh thần, mang theo may mắn còn sống sót thí luyện đội viên, hướng cảng tự do đuổi trở về. Đợi đến xuân bọn người trở lại ma võ trường học, Sophia lập tức đem lần luyện tập này kết quả, cùng tại uy khắc trên đảo phát hiện, hướng trường học cao tầng làm báo cáo. Cảng tự do ma võ học viện cao tầng tại sau khi lấy được tin tức này, phản ứng chưa bao giờ nghe thấy cấp tốc. Lập tức quyết định để Sophia dẫn đầu một chi đội mạo hiểm, tiến về uy khắc đảo, nhất thiết phải đem hải long thi thể toàn bộ chuyển về trường học tới. Bởi vì uy khắc đảo thuộc về Thánh Dôn Vương quốc, cho nên hành động lần này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Phải biết đây chính là hải long, hiếm thấy cấp 9 ma thú a. Tuyệt đại đa số người cố gắng cả đời thời gian, muốn thấy một chút hải long cũng khó khăn. Chớ nói chi là hiện tại cái này hải long, lúc này chính ngoan ngoãn nằm tại uy khắc đảo bên trên chờ mọi người đâu. Lam long tộc một nhánh, còn long toàn thân đều là bảo vật. Bỏ qua một bên hải long ma tinh, long huyết, long nhãn những tài liệu chân quý này không nói, chính là thịt rồng xương rồng loại vật này, chỉ phải xử lý thỏa đáng, cũng là có thể luyện chế thành thượng hạng ma pháp dược tề. Cũng chỉ có xuân dạng này phát thần, mới có cao như vậy tầm mắt, chỉ lấy đi hải long trên thân tốt nhất mấy thứ đồ, mà đem cái khác hơi kém bộ phân đều nhét vào kia giảm chẳng quan tâm. Chương 101, phong phú thu hoạch, hạ. Sophia lần này dẫn đầu thí luyện trong đội ngũ, xuất hiện đại lượng thương vong một chuyện vì cái này đơn thuần ngoài ý muốn, dù sao ai cũng không nghĩ ra uy khắc trên đảo sinh vật, lại bởi vì hải long tồn tại mà xuất hiện đột biến. Về phần mất tích cái kia học sinh, là sư tâm vương quốc tài vụ đại thần thứ tử sự thật này, mặc dù để trường học cảm thấy có chút lằng khó. Nhưng ở những cái kia trường học cao tầng trong lòng, cái này nho nhỏ khó khăn chắc trở, sớm đã bị phát hiện hải long thi thể cái này chuyện đại hỷ sự cho làm nhạt. Cảng tự do dù sao cũng là cái tự trị thành thị, mà lại căn cứ Sophia thuyết pháp, William là đang tiến hành thí luyện quá trình bên trong, chết tại ngư nhân thủ hạ. Mặc dù sư tâm vương quốc tài vụ đại thần có quyền thế, nhưng cũng không thể đối với chuyện này trách tội ma võ trường học. Mà vì không tiết lộ phong thanh, trường học đối ngoại công bố hành động lần này là vì đi uy khắc đảo, tìm kiếm mất tích William. Bởi như vậy, không những ở mặt mũi cũng có thể hướng William phụ thân bàn giao, đồng thời còn có thể giấu giếm được những người khác con mắt. Tại là vừa vặn về tới trường học Sophia, lập tức liền mang theo trường học phái ra một chi tinh anh đội ngũ xuất phát. Mà vì trấn an cái khác tự uy khắc đảo trở về người sống sót, trường học tuyên bố bọn hắn toàn bộ thông qua thí luyện. Chỉ cùng trước đi tìm hải long đội ngũ một chuyển về tin tức, trường học liền bắt đầu chuyển thụ mọi người đấu khí phương pháp tu luyện. Sau khi lấy được tin tức này, thuần cũng định ra tâm tới. Dù sao Sophia bọn người muốn tìm tới kia hải long còn cần mấy ngày, hắn chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này đem đạt được những tài liệu kia làm thành có thể sử dụng trang bị. Gian do Tina cùng San đi, không có đại sự đừng tới quấy rầy mình. Thuần tại gian phòng của mình bên trong bày ra phòng ngự kết giới, sau đó bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý đối phó lên những cái kia từ hải long trên thân lấy được vật liệu tới. Là một pháp thần, thuần không gian giới chỉ dặm cũng không phải chỉ có một ít trang bị ma pháp đơn giản như vậy. Hắn luôn luôn đối luyện kim thuật 10 điểm có tâm đắc, có thật nhiều trang bị ma pháp vốn là thuần mình chế tạo ra. Mà vì chế tạo những trang bị này, thuần năm đó hoa đại lực khí chế tạo một cái luyện kim bàn làm việc. Công việc này đài mặc dù diện tích không lớn, nhưng là hoàn toàn do bí ngân chế tạo thành. Làm duy nhất một loại có thể cùng ma pháp nguyên tố tương dung kim loại. Bí ngân một mực là ma pháp sư nhóm tha thiết ước mơ địa ma pháp vật liệu. Tại trên thị trường một bang nặng bí ngân đều muốn bán đến hơn mấy trăm kim tệ. Mà xuẩn cái này luyện kim bàn làm việc, mặc dù không coi là quá lớn, nhưng ít ra có mấy trăm bang nặng, ở trong đó giá trị tuyệt đối là hết sức kinh người. Đem kia luyện kim bàn làm việc ổn thỏa sắp đặt tại phòng trung ương, tuần trước từ trong giới chỉ lấy ra hải long ma tinh. Bởi vì hải long thân thể 10 điểm khổng lồ, cho nên nó ma tinh thể tích cũng từ không tiểu. Nhìn xem khối này chừng một cái nắm đấm lớn tiểu nhân ma tinh, tuần lại từ chiếc nhẫn giảm lấy ra một đoàn bí ngân. Sau đó đem cả hai cùng nhau thả tiến vào bàn làm việc trung ương một cái lỗ khảm bên trong đi. Thả tiến vào cái này hai kiện chủ yếu vật liệu về sau, Tuấn hơi hơi trầm ngâm, lại từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra mấy thứ đồ thả tiến vào trong rãnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng điểm một cái luyện kim bàn làm việc bên trên một cái chốt mở, kia lỗ khảm liền tự động phong đóng lại, bắt đầu đem những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau. Hai tay đều đặt tại luyện kim bàn làm việc đặc biệt bộ vị, Tuấn chậm rãi đem tinh thần lực của mình rót vào bàn làm việc, làm nó vận hành động lực. Bình thường đến nói, luyện kim thuật sĩ bởi vì chuyên chú vào các loại luyện kim thuật nghiên cứu, tinh thần lực cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Chỗ lấy tuyệt đại đa số luyện kim thuật sĩ, đều dùng ma thú kỳ sách lưới ma tinh đến làm động lực, đến khu động luyện kim bản làm việc vận hành. Làm như vậy mặc dù có thể tiết kiệm mất không ít khí lực, nhưng cũng có rất lớn tệ nạn. Mỗi chế tạo một kiện ma pháp vật phẩm, thường thường cần mấy khối ma tinh vì luyện kim bản làm việc đến cung cấp năng lượng. Nhưng bởi vì ma tinh chất lượng cao thấp không đều, cho nên không có thể bảo chứng cung cấp cho luyện kim bản làm việc năng lượng ở vào hoàn toàn ổn định trạng thái. Dạng này tỉ vết, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng chế thành phẩm trị liệu. Ma tượng xuân dạng này, trực tiếp dùng tinh thần lực làm năng lượng phương pháp, mặc dù cực kỳ ổn định lại lợi cho không chế. Nhưng trừ đạt tới pháp thánh cấp bậc của ma pháp sư bên ngoài, ai cũng không có có cường đại như thế tinh thần lực có thể cung cấp tiêu xài. Mà tại trước mắt đại lục ở bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có xuân một người có năng lực như vậy. Từ khi quyết định muốn bắt đầu tu luyện kiếm thuật đến nay, xuân không phải sử dụng mình ma lực ngưng tụ trường kiếm, chính là dùng võ kỹ học viện đồng ý phối phát trường kiếm. Với hắn mà nói, cái trước quá tiêu hao tinh thần lực mà cái sau lại thiếu cường đại lực công kích. Bởi vì dạng này nguyên nhân, lần này xuân đạt được hải long ma tinh về sau, liền quyết định lấy nó làm cơ sở, vì chính mình chế tạo một đem tiện tay vũ khí. Đương nhiên, đơn dùng hải long ma tinh là không cách nào chế tạo ra trường kiếm đến, cho nên xuân mới đem bí ngân cùng long tinh hỗn hợp lại cùng nhau, vì chính mình chế tạo một thanh vũ khí. Hắn cái này cách làm nếu như bị người khác biết, tuyệt đối sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Phải biết tại vũ khí bên trong tăng thêm một, hai bang bí ngân, vũ khí này là đủ làm cho nhiều người nguyện ý vì đó táng ra bại sản. Mà tượng dạng này hoàn toàn do bí ngân chế tạo, lại thêm hải long ma tinh vũ khí, nếu thật là bị người khác biết, tuyệt đối sẽ vì tranh đoạt kiếm này mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đương nhiên, đối Xuân đến nói, hắn mới không quan tâm những người khác thấy thế nào đâu. Lấy Xuân pháp thần tu vi, nếu quả thật có người đến đoạt kiếm, cái này huyết vũ cũng chỉ là những người đó, cùng hắn sẽ không có quan hệ gì. Tại chuẩn bị đầy đủ, Xuân bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý vì luyện kim bản làm việc cung cấp năng lượng, chờ lấy khí thành hình ra lò. Mặc dù Xuân tinh thần lực cứng hãn, mà lại kia toàn bộ từ bí ngân chế tạo luyện kim bản làm việc, cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy tinh thần lực của hắn tác dụng. Nhưng muốn làm hải long ma tinh cùng bí ngân hoàn toàn dung hợp, sau đó lại làm nó trở thành trường kiếm hình dạng, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Một mực qua năm ngày, Xuân mới chậm rãi thu hồi tinh thần lực của mình, tại luyện kim bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù tinh thần lực thập phần cường đại, nhưng tượng dạng này ngay cả tiếp theo 5 ngày vì luyện kim bàn làm việc cung cấp cố định năng lượng, vẫn là để Xuân cảm thấy rất là giá rời. Bất quá khổ cực như vậy hiển nhiên là đáng giá, tại nhiệt độ thoáng giảm xuống về sau, Xuân vì chính mình chế tạo trường kiếm rốt cục xuất hiện tại trước mặt hắn. Tuân theo Xuân nhất quán phong cách, thanh trường kiếm này bên ngoài đồng hồ cũng là phi thường phổ thông. Liền xem như đem nó cầm trong tay, nhìn qua cũng bất quá là đem tương đối sắc bén trường kiếm mà thôi. Đương nhiên, đây chính là Xuân hy vọng đạt tới hiệu quả. Trên thực tế thanh trường kiếm này bởi vì hoàn toàn do bí ngân chế tạo, chẳng những sắc bén vô song, đối đấu khí thân hòa trình độ cũng so phổ thông vật liệu chế tạo trường kiếm muốn tốt lên rất nhiều. Mà đối Xuân đến nói càng có lợi hơn một điểm là bí ngân đối ma lực thân hòa trình độ cũng là cực cao. Cho nên tại sau này chiến đấu bên trong, hắn thậm chí có thể đem thanh trường kiếm này xem như ma pháp trượng đến sử dụng. Mà hoàn toàn bị dung hợp tiến vào thân kiếm hải long ma tinh, thì đưa đến ma lực tăng phúc khí tác dụng, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều ma pháp uy lực. Tượng loại này đem bên ngoài đồng hồ phổ thông, nhưng lại có thể đồng thời thỏa mãn kiếm sĩ cùng ma pháp sư tác chiến cần trường kiếm, tuyệt đối được xương tụng là một kiện thanh khí. Làm thanh trường kiếm này chế tạo cùng chủ nhân, tương đối với mình cái này vũ khí mới cũng là cảm thấy hết sức hài lòng. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy vui mừng chính là, tại cái này 5 ngày vì chính mình chế tạo vũ khí mới thời gian dặm, tinh thần lực của mình cũng có một chút đề cao. Phải biết làm một pháp thần, thuần tinh thần lực cường đại, trên đại lục đã không người có thể tới địch nổi. Chính là bởi vì tồn tại tinh thần lực khai phát bên trên đã tiếp cận cực hạn, cho nên hắn muốn ở phương diện này tiến thêm một bước, là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà lần này vì chính mình chế tạo vũ khí về sau, thế mà tại tinh thần lực trình độ bên trên cũng có thu hoạch, ngược lại là thực vượt quá Xuân ngoài ý liệu. Mặc dù cái này đề cao chỉ là cực kỳ có hạn, nhưng đối Xuân dạng này trình độ pháp thần đến nói, mỗi một chút xíu đề cao đều mang ý nghĩa to lớn đột phá. Trang bị cùng tinh thần lực trình độ song trọng thu hoạch, để Xuân cũng cảm thấy thật cao hứng. Hắn một mặt nhìn trong tay vất vả chế tạo trường kiếm, một mặt tự lẩm bẩm, ha ha, xem ra sau này phải nhiều hơn chế tạo một chút trang bị mới là. Cân nhắc đến trong giới chỉ hải long gia cùng cái khác vật liệu, thuần kế sách như thế ngược lại cũng không phải là không được. Nếu là mỗi lần lấy tinh thần lực vì năng lượng chế tạo trang bị, đều có thể thoáng đề cao tinh thần lực trình độ lời nói, phần đối ma pháp của mình tạo nghệ đến tột cùng còn có thể đề cao bao nhiêu, cũng là có càng nhiều suy đoán. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ngay tại Xuân nước mơ lấy tương lai thời điểm, ngoài cửa vang lên sạn đi lo lắng thanh âm. Đối toàn tâm toàn ý đi theo Xuân Hải yêu nữ tử đến nói, quá khứ 5 ngày tuyệt đối là nàng ăn ngủ không yên 5 ngày. Mặc dù Xuân tại trước đó liền đã từng chiếu cô qua sạn đi, muốn nàng không nên tiến vào gian phòng quấy rầy chính mình. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Xuân chẳng những ở tại gian phòng giam 5 ngày chân không bước ra khỏi nhà, thậm chí ngay cả cơm đều không ăn, cũng thực tế làm cho người rất lo lắng. Nếu không phải Xuân trước đó bày ra cái giới, khiến sạn đi không cách nào đi vào phòng lời nói, chỉ sợ Hải yêu nữ tử đã sớm xông tiến gian phòng xem rõ ngọn ngành. Cũng chính bởi vì vậy, cái này 5 ngày giảm trừ mỗi ngày tại không gian hộ hoàn bên trong nghỉ ngơi một hồi bên ngoài, tại thời gian còn lại giảm sạn đi cơ hồ toàn bộ canh giữ ở sổ bên ngoài gian phòng. Vừa mới nghe được gian phòng bên trong mơ hồ truyền đến chủ nhân thanh âm, lo lắng chi cực Hải yêu tộc nữ hài rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm hắn tình huống. Ta rất tốt. Nghe sạn đi lo lắng ngữ khí, Xuân mới nhớ tới mấy ngày nay nhất định khiến nàng lo lắng. Cho nên hắn rất nhanh triệt điệu gian phòng chung quanh kết giới, sau đó đối Hải yêu nữ hài nói, vào đi. Nghe tới chủ nhân phân phó, sớm liền lo lắng không thôi sạn đi lập tức đẩy cửa vào phòng. Khi nàng nhìn thấy bình yên vô sự Xuân về sau, rõ ràng thở dài một hơi, không khỏi vỗ nhẹ mình bộ ngực cao vút đối với hắn nói, chủ nhân, mấy ngày nay ngươi một mực không có ra, nhưng thật là khiến người ta lo lắng chết. Nhìn xem sạn đi tiểu tụy gương mặt xinh đẹp, Thuần biết cô gái nhỏ này mấy ngày qua nhất định là đang vì mình lo lắng hai hùng bên trong vừa qua, không khỏi cũng là trong lòng ấm áp. Lúc đầu Thuần thu lưu sạn đi chỉ là xem nàng như thành chiếu cố mình sinh hoạt thị nữ mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, Thuần cũng phát hiện tại cuộc sống của mình bên trong, cái này bên ngoài đồng hồ nhìn qua gợi cảm yêu mị, nhưng tính cách lại là nhu thuận động lòng người hạ yêu tộc nữ hải, đã thời gian dần qua chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu vị trí. Nhìn xem sắc mặt tiểu tụy, nhưng lại nét mặt tươi cười như hoa sạn đi, Thuần đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn xem nàng khẽ cười nói, sạn đi, đem áo ngoài thoát. Chương 102, siêu cấp vũ khí, thượng. Cái gì? Mặc dù đem Xuân câu nói này nghe được rõ ràng, nhưng sạn đi mình lốt hai. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mỉm cười Xuân, hải yêu nữ hải túi đầu xuống nhỏ giọng nói, chủ nhân. Dạng này không tốt lắm đâu. Nếu là Tina tiểu thư biết, nàng sẽ tức giận. Mặc dù đối vị này trẻ tuổi anh Tuấn, đối người lại tôn trọng quan tâm chủ nhân, sạn đi đã sớm phương tâm ám hứa. Nhưng nàng cũng biết, Xuân tuyệt đối không phải cái người tùy tiện. Điểm này từ hắn đi tới cảng tự do về sau, vẫn đối Tina cùng mình lấy lễ để tiếp đón điểm này, liền có thể nhìn ra được. Vừa mới đột nhiên nghe được Xuân muốn mình cởi quần áo, sạn đi đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó lại là cảm thấy một tia ý nghĩ ngọt ngào xông lên đầu. Mặc dù tại ở sâu trong nội tâm, đối chủ nhân yêu cầu như vậy đã sớm là ngàn chịu vạn chịu, nhưng nàng dù sao cũng là cô gái trẻ tuổi, tối thiểu nhất thận trọng vẫn phải có. Mà lại sạn đi cũng nhìn ra được, Tina đối Xuân thái độ cũng là phi thường mờ mờ. Tại chủ nhân cùng nàng còn duy trì khoảng cách nhất định thời điểm, sạn đi cảm thấy nếu là hiện tại đối Xuân nhanh chân đến trước, tựa hồ có chút không phù hợp mình người hầu thân phận. Nói đến Tina, nàng người đi đâu à nha? Nghe tới sạn đi nâng lên nữ ma pháp sư, Xuân nghĩ đến gian phòng giảm còn thiếu một người, tại là nói với nàng, dứt khoát đem nàng cùng một chỗ gọi tới đi. Tina tiểu thư có việc đi học viện à? Nàng trước khi đi còn nói với ta, ngài không có việc gì, để ta không cần lo lắng đâu. Nghe tới Xuân muốn đem Tina cũng gọi tới, một gương mặt xinh đẹp càng là xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng không tại a? Cái kia cũng không quan hệ, vậy thì ngươi tới trước tốt. Nghe sạn đi lời nói, Xuân biết làm một ma pháp sư, Tina khẳng định đoán được mình đang làm gì, nàng không có sạn đi khẩn trương như vậy, cũng là trong dự liệu. Cho nên hắn đối này cũng không thế nào để ý, kế tiếp theo đối sạn đi nói, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, cũng không quan tâm ai sớm ai muộn, Tina liền chờ hắn trở lại làm tốt. Ừm. Nghe tới Xuân đem lời đều nói đến phân thượng này, sạn đi cũng không có lại lý do để phản đối. Mắt thấy chủ nhân tựa hồ có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, hải yêu nữ hải cũng sợ mình từ chối nữa, sẽ chọc cho phải Xuân không cao hứng. Chỉ nghe thấy nàng dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm trầm thấp lên tiếng, sau đó xấu hổ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Xuân chậm rãi giải khai trên váy dài nút thắt. Theo nút thắt từng khóa bị giải khai, sạn đi chỉ cảm giác phải tim đập của mình càng lúc càng nhanh, toàn thân cũng là nóng đến dọa người. Chẳng những hải yêu nữ hải một gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ bừng lên, ở sau lưng nàng Xuân thậm chí phát hiện sạn đi tiểu xảo song đóa cùng thon dài cổ đều đã đỏ thành một mảnh. Dùng run rẩy hai tay giải khai một viên cuối cùng nút thắt, sạn đi nhẹ khẽ vây một cái cánh tay, đầu kia váy dài liền theo hải yêu nữ hải bóng loáng làn ra một đường hướng phía dưới, cuối cùng trượt đến nàng lệ mắt cá chân chỗ. Nhưng mà khiến Xuân giật mình là, tại hải yêu nữ tử dưới váy dài, thế mà là một bộ hoàn toàn trần trụi mỹ lệ thân thể. Hắn cũng không có nghĩ đến, sạn đi thế mà còn có không mặc áo lót thói quen. Có lẽ là khẩn trương nguyên nhân. Tại váy dài trượt rơi xuống mặt đất đồng thời, sạn đi kia so tơ lụa càng bóng loáng trên da thịt, lên một tầng mảnh tiểu nhân bệnh sởi. Bất quá cái này tiểu tì vết chẳng những không có tổn hại hải yêu nữ tử mỹ lệ, ngược lại để bóng lưng của nàng nhìn qua nhiều mấy phân sở động lòng người phong vận, để người nhìn có muốn đem nàng ôm vào trong ngực hào hào chịu mến một phen xúc động. Mặc dù dáng người không bằng Tina cao như vậy chọn, nhưng từ phía sau nhìn lại, sạn đi phần lưng đường cong lại là dị thường nhu hòa hoàn mỹ. Thẳng tắp lưng ngọc phối hợp không kịp một nắm eo nhỏ, để hải yêu tộc nữ tử nhìn qua nhiều mấy phân yếu đuối. Nhưng eo nhỏ dưới tròn trịa rắn chắc bờ mông đường cong, lại cho thấy chủ nhân sớm đã là cái thành thục nữ tử. Có lẽ là trong lòng ngượng ngùng, lúc này san cuống kia hai bên mông đẹp thậm chí có chút hơi run. Để người nhìn liền có hào hào vớt ve một phen xúc động. Mặc dù cũng vì sạn đi mỹ lệ thân thể mà âm thầm tán thưởng, nhưng đối mặt cái này đủ để khiến tất cả nam nhân bình thường điên cuồng cảnh đẹp, trong mắt có chỉ là thưởng thức quang mang mà thôi. Dù sao là một pháp thần, hắn đối với mình năng lực không chế, muốn so với người bình thường mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Mắt thấy hải yêu tộc nữ hải đang thoát áo ngoài về sau, một mực không dám mặt đối với mình. Xuân rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói, xoay người lại. Nghe ra chủ nhân lời nói bên trong không thể nghi ngờ ngữ khí, sạn đi thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, tại hơi hơi do dự sau khi, rốt cục vẫn là chậm rãi xoay người qua tới. Mặc dù trước đó tại thuyền hải tặc bên trên, sạn đi đã từng trần trụi mà đối diện quát xuân, nhưng ở sạn đi trong lòng lại không bằng lần này càng làm nàng hơn cảm thấy ngượng ngùng. Phải biết lần này nàng là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, ở ngay trước mặt hắn đem áo ngoài cởi. Đơn chỉ một điểm này đã để sạn đi trong lòng thẹn thùng không thôi. Lúc này hải yêu nữ hải mặc dù miễn cưỡng đối mặt xuân, nhưng một đôi tròn trịa cánh tay lại giao nhau bảo hộ ở trước người, đem nàng vốn là dị thường hùng vĩ bộ ngực để ép phải biến hình dạng. Tại sạn đi bằng phẳng dưới bụng kia chăm chú khép lại hai chân, mặc dù miễn cưỡng đem trên người nàng thần bí nhất bộ vị che giấu, nhưng hải yêu nhất tộc trên thân vốn là không có bất kỳ cái gì thể bao, cho nên cứ việc sạn đi đã là tận cố gắng lớn nhất kẹp chặt hai chân, nhưng Xuân vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy nàng giữa hai chân kia mê người khẽ hở. Đem tay buông xuống đi. Mặc dù biết mình yêu cầu này sẽ khiến đôi, nhưng có một số việc là mảy may không qua loa được, cho nên hắn cũng chỉ có thể tận lực lấy bình tĩnh giọng điệu đối hải yêu nữ tử nói, ta tất cần biết ngươi thật sự cắt kích thước. Nghe Xuân câu nói này, sạn đi xấu hổ ngay cả như bạch ngọc trên lồng ngực đều xuất hiện một mảnh phấn hồng. Thuật yêu cầu thực tế quá cảm thấy khó xử. Mặc dù hải yêu tộc nữ hải cũng biết, có chút nam nhân đối nữ tính bộ ngực có không hề tầm thường yêu thích, nhưng Xuân yêu cầu như vậy cũng quá kỳ quái. coi như hắn là sạn đi chủ nhân, cũng không nên ngay thẳng như vậy hướng nàng đưa ra yêu cầu như vậy đi. Nhưng mà mặc dù trong lòng đã xấu hổ lại buồn bực, nhưng hải yêu nữ hải hay là nghe ra xuân lời nói bên trong kia kiên định ý vị. Nghĩ đến mình sớm muộn đều là đối phương người, sạn đi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí đem trước ngực hai tay để xuống. Ngay tại hải yêu nữ tử song tay buông xuống một sát na, trước ngực nàng kia mềm mại nhưng không mất cứng chắc hai đoạn, giống như một đôi thỏ ngọc có chút bật lên lấy xuất hiện tại xuân trước mắt. Mặc dù xuân cũng trải qua không ít nữ nhân, nhưng sạn đi không thể nghi ngờ là đầy đặn nhất một cái. Có lẽ là hải yêu nữ tử thường xuyên ở trong nước hoạt động nguyên nhân, mặc dù trước ngực nàng hai đoạn là khổng lồ như thế, nhưng lại không chút nào rủ xuống dấu hiệu. Lúc này hai cái cao ngất ngọc nữ phong chính tiêu ngạo mà đứng thẳng tại xuân trước mặt, theo chủ nhân khẩn trương hô hấp mà có một chút rung động. Tại song tay buông xuống chi sơ, sạn đi liền xấu hổ nhắm hai mắt lại. Dù là như thế, trước ngực nàng hai điểm đỏ bừng, tựa hồ có thể cảm giác được xuân mắt ánh sáng, lặng lẽ rất lập nên. Nhưng mà khiến hải yêu nữ tử không hiểu là, mặc dù mình đã dỡ xuống tất cả trói buộc, nhưng xuân lại ở một bên quan sát mà thôi, một mực không có động tác khác. Chẳng lẽ chủ nhân chướng mắt ta? Một cái ý niệm trong đầu tại sạn đi trong lòng chợt lóe lên. Mặc dù hải yêu nữ tử đối thân hình của mình dung mạo luôn luôn vô cùng tin tưởng, nhưng ở xuân cái này có chút cổ quái hành vi trước mặt, nàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ miên man. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa ở sạn đi trong lòng xuất hiện, thuần tỉnh táo thanh âm cũng đã tại nàng vang lên bên tai. Tốt, mặc xong quần áo đi. Tốt rồi. Đông nhiên nghe tới xuân câu nói này, sạn đi chỉ cảm thấy mình là không hiểu ra sao. Vốn là lo lắng chủ nhân nhìn lên hay không lên mình, hải yêu nữ hải dưới tình thế cấp bách nhịn không được mở miệng hỏi, không muốn lên giường sao? Không nghĩ tới sạn đi sẽ như vậy hỏi, xuân cũng là sửng sốt một chút. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, là mình vừa rồi cách làm để hải yêu nữ hải hiểu lầm, thế là vội vàng giải thích với nàng nói, còn nhớ rõ ta tại uy khắc đảo nhìn thấy hải long a, ta muốn dùng hải long ra làm cho ngươi bộ quần áo, về sau trong chiến đấu cũng có thể bảo hộ ngươi. Chỉ là hải long ra hộ giáp kích thước nhất định phải phi thường chính xác, cho nên mới. Nguyên lai là dạng này. Nghe xuân lời nói, biết mình hiểu ý sai sạn thì càng là xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Nàng một mặt luống cuống tay chân mặc xong quần áo, một mặt nhỏ giọng đối xuân nói, đa tạ chủ nhân. Ngươi đi mau đi. Mắt thấy hải yêu nữ hải một bộ xấu hổ mà ức dáng vẻ, xuân vội vàng phất phất tay nói, cùng hộ giáp làm tốt, ta sẽ gọi ngươi. Vâng. Nghe xuân lời nói về sau, sạn đi như được đại xá quay đầu rời đi. Vừa rồi cái kia hiểu lầm, thực tế làm cho người rất xấu hổ. Hải yêu nữ tử vừa nghĩ tới mình thế mà mở miệng hỏi chủ nhân muốn hay không lên giường, đã cảm thấy trên mặt từng đợt phát sốt. Dù nhưng đã ra xuân gian phòng, nhưng sạn đi hay là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ. Hải yêu nữ tử chỉ lo hồi tưởng vừa rồi kia khiến người lúng túng hiểu lầm, lại toàn không có chú ý tới tì nạ vừa vặn từ ngoài cửa gần đây. Thấy được nàng đỏ bừng cả khuôn mặt quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, tì nạ người không ngừng tò mò hỏi, sạn đi, ngươi làm sao rồi? A, không có, không có gì. Không nghĩ tới tì nạ sẽ xuất hiện vào lúc này, sạn đi chỉ cảm thấy càng thêm không có ý tứ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ nữ ma pháp sư, hải yêu nữ hài đỏ mặt nói với nàng, tì nạ tiểu thư, ta đi làm cơm. Sau đó cũng nhanh bước tới phòng bếp chạy tới. Nhìn xem sạn đi cái này khác thường dáng vẻ, tì nạ nhìn xem bóng lưng của nàng tự lẩm bẩm, kỳ quái. Bất quá là một ma pháp sư, tì nạ tự nhiên cảm giác được, từ lúc trước bày ra kết giới đã biến mất. Cho nên nữ ma pháp sư cũng không có quá nhiều cân nhắc sạn đi khác thường, mà là bước nhanh đi tiến vào xuân gian phòng. Đạp tiến vào xuân gian phòng, tì nạ nhìn xem kia quen thuộc bóng lưng nhẹ nói, mấy ngày nay ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi đến tuột cùng tại kết giới giảm làm cái gì a? Ta làm cái này. Đã sớm cảm giác được tì nạ đến, xuân quay người cầm trong tay mới chế tạo trường kiếm đưa tới. Chính là cái này. Nhìn xem xuân tay trường kiếm, tì nạ cảm thấy có chút khó mà tin tưởng con mắt của mình. Cái này trường kiếm tuân theo xuân nhất quán đặc điểm, từ ở bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Tì nạ rất khó tưởng tượng, xuân cắm đầu gian khổ làm ra nhiều ngày như vậy, thế mà chỉ làm ra như vậy một kiện phổ thông vũ khí tới. Chương 103, siêu cấp vũ khí, hạ. Nhưng xuân chưa từng có hướng tì nạ nói lên thân phận chân thật của mình. Nhưng nữ quan sát được từng ly từng tí bên trong, cũng đã sớm đoán được thân phận của hắn, tuyệt đối không phải một cái kiếm sĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt là lần này chế tạo trường kiếm lúc, xuân bên trong gian phòng của mình bày ra phòng ngự kết giới, càng là chỉ có ma pháp sư mới có thể làm đến sự tình. Mặc dù khéo hiểu lòng người tì nạ, một mực không có chủ động mở miệng hỏi thăm xuân thân phận, nhưng nàng cũng tuyệt đối không tin, một cái ma pháp sư sẽ chỉ vì chế tạo một thanh phổ thông trường kiếm mà đại động can qua như vậy. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Nhìn xem tì nạ nghi ngờ biểu lộ, xuân mỉm cười thanh trường kiếm bỏ vào trên tay của nàng. Đối cái này mỹ lệ mà thiện lương nữ ma pháp sư, xuân là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên hắn mới sẽ không đối tì nạ giấu giếm mình vũ khí mới bên trong bí mật. Nửa tin nửa ngờ vươn tay ra, phân lượng không nhẹ trường kiếm để tì nạ hai tay trầm xuống. Bất quá cái này trường kiếm vừa đến tay, nữ ma pháp sư liền lập tức cảm thấy có chút không đúng. Tại cái này nhìn như phổ thông trường kiếm bên trong, ẩn chứa cực kỳ to lớn ma pháp lực lượng. Cái này có lực lượng mạnh mẽ, thậm chí để tì nạ không tự chủ được khẽ run lên. Nếu không phải thanh trường kiếm này là xuân đưa cho nữ ma pháp sư, chỉ sợ lúc này nàng đã sợ đến thanh kiếm ném trên mặt đất. Kiếm này ma pháp ba động thật mạnh. Miễn cưỡng thanh trường kiếm nắm trong tay, tì nạ nhìn xem mặt mỉm cười xuân nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là? Biết tì nạ cảm nhận được trường kiếm không giống mình thường chỗ, xuân nhàn nhạt nói với nàng, đây là hải long ma tinh năng lượng. Ngươi là làm sao làm được? Nghe xuân lời nói, tì nạ một mặt không thể tin biểu lộ. Tại vũ khí bên trên khảm nạm ma tinh cũng là thường gặp cách làm, nhưng vì phát huy ma tinh tác dụng, bình thường đều là đem ma tinh khảm tại vũ khí mặt ngoài. Mà bất luận nhìn thế nào thanh trường kiếm này đều nhìn không ra phía trên có bất kỳ ma tinh vết tích. Nhưng tì nạ cũng nhìn ra được, xuân hoàn toàn không phải đang cùng mình nói đùa, mà lại trên trường kiếm tia sôi trào mãnh liệt ma pháp ba động, lại là tuyệt đối không cách nào làm giả. Mà Mẫn Cảm Tỳ Nạ thậm chí phát hiện, tại kiếm này bên trên thậm chí còn truyền đến nhàn nhạt long uy, đây hết thảy đều đang nhắc nhở nữ ma pháp sư, Thuần nói tới đều là thật. Dung hợp lại cùng nhau. Biết Tỳ Nạ nghi ngờ trong lòng, Thuần đơn giản hướng nàng giảng giải trong đó nguyên lý. Nhìn xem Thuần thoải mái mà biểu lộ, Tỳ Nạ nhưng trong lòng thì hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Cái này thật sự là quá làm cho người rung động. Thuần loại này chế tạo vũ khí phương thức, là Tỳ Nạ trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua. Mà nữ ma pháp sư lại không thể không thừa nhận, đối phương nói tới loại phương pháp này, tuyệt đối là nàng tại bất luận cái gì ma pháp thư tịch bên trên đều chưa từng nghe thấy. Nhưng mà không thể phủ nhận là, tuân loại phương pháp này, hiệu quả lại là dị thường mới tốt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này trường kiếm phổ thông ngoại hình, liền đã trong chiến đấu chiếm lợi lớn. Thử nghĩ một hồi, người nguyên lai lấy làm đối thủ sử dụng bất quá là phổ thông vũ khí. Nhưng ở lúc giao thủ mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai đối phương dùng chính là một kiện cường đại ma pháp vũ khí. Tại song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, dạng này ngoài ý muốn là đủ quyết định kết quả cuối cùng. Tuân, dạng này vũ khí, thực tế quá mạnh. Nghe xong Xuân lời nói, Tỳ Nạ cũng không còn cách nào ức chế kích động trong lòng, đối một mặt bình tĩnh Xuân nói, thật không nghĩ tới ngươi tại ma pháp cùng luyện kim thuật bên trên cũng có thành tựu cao như vậy. Chỉ sợ tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đến điểm này đi. Yêu thích mà thôi. Đối Tỳ Nạ cùng tán thưởng, Xuân biểu hiện được rất là địa thấp. Kỳ thật hắn lời này cũng không tệ, vô luận là bắt đầu lựa chọn học tập ma pháp hay là về sau nghiên cứu luyện kim thuật, Xuân ban sơ điểm xuất phát đều chỉ là yêu thích mà thôi. Kia cũng phải có thiên phú mới được a. Nhìn xem Xuân khuôn mặt bình tĩnh, Tỳ Nạ cười tán dương. Lúc này Tỳ Nạ đã có thể xác định Thuần tuyệt đối là một cái thực lực không kém ma pháp sư. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không tinh thông nhiều như vậy, ngay cả nữ ma pháp sư đều chưa từng nghe thấy ma pháp tri thức. Chỉ là nữ ma pháp sư làm sao cũng không nghĩ ra, tại nàng mắt rằng thực lực này không kém ma pháp sư Xuân, cư lại chính là năm đó quát tháo phong vân pháp thần Xuân. Đúng, vừa rồi ta nhìn thấy Sãn đi đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra ngoài, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Xuân mới chế tạo trường kiếm, khiến Tina tầm mắt mở rộng, nhưng càng làm nàng hơn chú ý, lại là vừa rồi hải yêu nữ hải kia cử động khác thường. Nghĩ đến vừa rồi chỉ có Xuân cùng Sãn đi hai người ở nhà, mà hải yêu nữ tử tại nhìn thấy mình lúc, lại là biểu hiện được đã ngượng ngùng lại có mấy phân vẻ mặt kinh ngạc, Tỳ Nạ đã cảm thấy có chút bất an. Nhìn xem Tỳ Nạ nhìn gần ánh mắt của mình, Thuần tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Mang theo một tia lạnh nhạt mỉm cười, Thuần chấn định đối Tỳ Nạ nói, trừ Hải Long địa ma tinh bên ngoài, ta còn mang về một điểm Hải Long ra. Nghĩ đến ngươi cùng Sãn đi tại uy khắc ở trên đảo tao ngộ nguy hiểm, ta nghĩ vì hai người các ngươi làm hai bộ da rồng hộ giáp. Long, da rồng hộ giáp. Nghe Xuân lời nói, Tỳ Nạ nhất thời cũng có chút chậm thất thở. Bất kỳ một cái nào mạo hiểm giả đều biết, một bộ da rồng chế thành hộ giáp đến cỡ nào chân quý. Tỳ Nạ rất rõ ràng nhớ được, tại La Lan công quốc trong bảo khố liền có một kiện khảm nạm da rồng hộ giáp. Mặc dù bộ kia hộ giáp chỉ là tại bộ vị yếu hại khảm nạm mấy khối nhỏ long, nhưng liền đã bị xem như La Lan công quốc chân quốc chi bảo. Mà bây giờ đưa ra muốn vì chính mình làm một kiện hoàn toàn do da rồng chế thành hộ giáp, đôi này Tỳ Nạ đến nói thực tế là làm cho người rất kinh hỉ. Đúng, Hải Long da hộ giáp. Nhìn xem Tỳ Nạ tràn ngập kinh ngạc gương mặt xinh đẹp, Tuấn nhàn nhạt nói với nàng, bất quá vì không làm cho người chú mục, cái này da rồng hộ giáp tốt nhất thiếp người mặc, cho nên tại kích thước bên trên nhất định phải 10 điểm chính xác mới được. Vừa rồi ta ngay tại vì Sãn đi lượng kích thước. Nghe Xuân lời nói, Tỳ Nạ cuối cùng minh bạch Sãn đi vì cái gì như vậy xấu hổ. Tại cùng hải yêu nữ tử cộng đồng sinh sống sau một thời gian ngắn, nữ ma pháp sư tự nhiên biết nàng không yêu mặc nội y thói quen. Nghĩ đến vừa rồi Sãn đi quần áo không chỉnh tề bộ dáng, Tỳ Nạ túi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó đột nhiên nhìn xem Xuân hỏi, "Xuân, ngươi cũng phải vì ta đo đo một cái kích thước à?" "Đương nhiên." Đối Tỳ Nạ vấn đề, Xuân lập tức cho trả lời khẳng định. Mặc dù cái này hải long da 10 điểm mềm mại, nhưng vì tận lực không ảnh hưởng kẻ mặc vào hành động, cho nên hộ giáp kích thước nhất định phải 10 điểm chính xác. Tốt. Mặc dù chỉ nói ngắn ngủi một chữ, nhưng Tỳ Nạ lại giống dưới cực lớn quyết tâm. Tại cái này tốt chữ cửa ra đồng thời, nữ ma pháp sư gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lập tức bò lên trên một tầng hồng vân. Bất quá mặc dù xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng Tỳ Nạ một đôi biển cả mỹ lệ mắt xanh, nhưng vẫn là dũng cảm mà nhìn xem Xuân. Tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng trước mặt nam tử này trên thân, còn có bao nhiêu không bị mình khai quật bí mật. Nhẹ nhàng cởi trên thân trường bào, thân mặc nội y Tỳ Nạ thanh tú động lòng người đứng tại Xuân trước mặt. Mặc dù cùng Sãn đi so sánh, thân hình của nàng không có bước lượn như vậy đầy đặn, nhưng nữ ma pháp sư dáng người thắng tại quân xương hài hòa. Vô luận là kiêu ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực, eo thon trì, dám chắc bờ mông hay là thẳng tắp hai chân, đều là như vậy vừa đúng. Liền xem như thấy qua vô số mỹ nữ xuẩn, đều rất khó tại Tỳ Nạ trên thân tìm ra một chút xíu tì vết tới. Mặc dù Tỳ Nạ đã sớm đem xuẩn xem như dựa vào đối tượng, nhưng trước mắt nàng không cách nào làm được cùng Sãn đi như thế, tại nam tử trẻ tuổi này triệt để thoát khỏi trên thân hết thảy trói buộc. Trên thực tế mặc dù bây giờ trên thân bộ vị mấu chốt cũng đều tại nội y bảo hộ phía dưới, nhưng mỹ nữ ma pháp sư hay là túi đầu xuống nhìn chân của mình nhọn, không còn dám cùng Xuân đối mặt xuống dưới. Tốt. Xuân cũng biết dạng này rất làm đối phương xấu hổ, cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất ghi lại Tỳ Nạ dáng người, sau đó nhàn nhạt nói với nàng, lại vài ngày nữa, ngươi liền có da rồng hộ giáp. Nghe Xuân lời nói, Tỳ Nạ như được đại xá, vội vàng xuyên tới áo ngoài hướng bên ngoài gian phòng đi đến, thậm chí quên hướng hắn nói lời cảm tạ. Thẳng đến lúc này, nữ ma pháp sư mới cuối cùng hiểu rõ, vừa rồi Sãn đi mặt sẽ như vậy đỏ. Kỳ thật Tỳ Nạ cũng biết, hiện tại mặt mình nhất định so Sãn đi mới vừa rồi còn muốn đỏ. Điểm này từ nóng hổi trên gương mặt liền có thể cảm giác được, mà có hai nữ dáng người chính xác kích thước, Xuân lại bắt đầu một vòng mới cố gắng. Mặc dù cùng chế tạo Long Tinh Trường Kiếm so sánh, chế tác ra rồng hộ giáp muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng bởi vì lần này hết thảy muốn tạo ra ba kiện hộ giáp, cho nên tiêu tốn thời gian ngược lại so chế tạo Trường Kiếm lúc lâu một chút. tuần hết thể dùng 7 ngày, mới tính đem hai kiện hộ giáp đều chế tác hoàn tất. Bởi vì thời gian dài ở trong biển sinh hoạt, hải long trên thân lân phiến đều đã thoái hóa. Mà cứ như vậy, mặc dù tại năng lực phòng ngự trên có chỗ giảm xuống, nhưng lại khiến cho hải long da càng thêm mềm mại, dùng nó chế thành hộ giáp, mặc lên đến tự nhiên cũng càng thêm thoải mái dễ chịu. Cho nên khi Tỷ Nạ cùng Sạn đi mặc vào da rồng hộ giáp về sau, đều cảm thấy cảm giác cùng phổ thông nội ý cũng không khác nhau nhiều lắm. Bởi vì biết đây là chuẩn tự mình làm, chẳng những Tỷ Nạ quyết định về sau muốn mặc lấy thiếp người mặc. Liền ngay cả bình thường không quen mặc nội ý Sạn đi cũng thái độ khác thường, vui mừng tại hộ giáp áo khoác một kiện váy dài, xem bộ dáng là không định phải ra. Đối kết quả như vậy, tôi cũng rất hài lòng. Bởi như vậy tại về sau chiến đấu bên trong, hắn chí ít có thể không cần quá mức vì hai người an nguy lo lắng. Mà đối Xuân đến nói, thu hoạch lớn hơn tự nhiên là hắn tại chế tạo những trang bị này lúc, tinh thần lực lại có chút đề cao. Mặc dù cái này để cao tướng mạnh mẽ hơn hắn tinh thần lực đến nói, tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ít ra để Xuân minh bạch, mình cho dù ở ma pháp tạo nghệ bên trên, cũng còn có đề cao khả năng. Rời đi ma võ trường học hơn 10 ngày về sau, Sophia rốt cục lần nữa từ vì khắc đảo trở về. Cùng lần trước so sánh, lần này lữ trình 10 điểm thuận lợi. Nữ kiếm sĩ chẳng những dẫn đội thành công tìm được kia hải long thi thể, hơn nữa còn trực tiếp dùng thuyền đem to lớn thi thể trở về cảng tự do. Mặc dù trường học phương diện đã hết sức đối với chuyện này giữ bí mật, nhưng ma võ trường học tìm tới một bộ hải long thi thể tin tức, hay là rất nhanh lưu truyền ra tới. Đương nhiên, mọi người cũng phát hiện hải long trên thân tinh hoa nhất bộ vị đã bị người khác lấy mất. Nhưng cuối cùng là ai làm, trong lúc nhất thời lại còn không có định luận. Mặc dù có người hoài nghi cái thứ nhất phát hiện hải long sườn, nhưng lại khổ vì không có chứng kỳ sách lưới thu thập chỉnh lý theo, không cách nào xác định thuyết pháp này có chính xác không. Chương 104, đấu khí chỉ điểm, thượng. Cùng lúc đó, ma võ trường học thu hoạch được hải long thi thể một chuyện, cũng đã càng truyền càng xa. Đối mặt cái này đời đồng hồ to lớn lợi ích hải long thi thể, thế lực khắp nơi cũng đều là nhìn chằm chằm. Đương nhiên, hải long trên thi thể chân quý nhất bộ vị đều đã không cánh mà bay tin tức, cũng dần dần vì các phương biết. Đối vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, trong lúc nhất thời xuất hiện vô số loại thuyết pháp. Tại những này truyền ngôn bên trong, tự nhiên cũng thiếu không được cái thứ nhất phát hiện hải long thi thể xuân. Mà Xuân bản nhân đối những tin đồn này căn bản bỏ mặc. Hắn lúc này đã thu hoạch được cấp 4 kiếm sĩ xưng hào, đang chuẩn bị bắt đầu học tập cho tới nay tha thiết ước mơ đấu khí. Cùng Xuân cùng một chỗ thu hoạch được cấp 4 kiếm sĩ danh hiệu, trừ hắn quen biết đã lâu Martin bên ngoài, còn có cái khác mấy cái thí luyện trong tiểu đội, thông qua thí luyện hơn 10 kiếm sĩ. Bởi vì thành công trở về Hải Long thi thể, Sophia cũng từ kiếm thuật lão sư của lớp sơ cấp thăng cấp thành trung cấp ban lão sư. Nhắc tới cũng xảo, căn cứ võ kỹ có thể học viện an bài, truyền thụ Xuân bọn người đấu khí phương pháp tu luyện lão sư, chính là thăng chức sau nữ kiếm sĩ. Cùng kiếm sĩ lớp sơ cấp so sánh, trung cấp ban nhân số muốn ít hơn nhiều. Bất quá đôi này Xuân đến nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì nhập học không bao lâu, cho nên hắn nhận biết đồng học chỉ có Martin một cái. Lúc này hai người cũng đã đi tới phòng học, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn thứ nhất đường đấu khí tu luyện khóa. A ha, hai vị này không phải vận khí tiểu đội kiếm sĩ mà. Còn không có cùng chương trình học chính thức bắt đầu, liền có người tại Xuân cùng Martin bên người quái thanh quái khí nói, thật không biết học viện là làm sao làm, thế mà để hai cái này ăn thi thú cũng hôn đến trong chúng ta đến rồi. Bởi vì tại mấy cái thí luyện trong tiểu đội, Xuân cái này một đội là thương vong thảm trọng nhất. Cho nên những tiểu đội khác đội viên đều cho rằng, bọn hắn là không có tư cách thăng cấp. Nhưng mà trường học quyết định, lại cùng những người khác cái nhìn chính tương phản. Cho nên trong trường học bộ, bắt đầu lưu truyền lên tiến về uy khắc đảo cái kia thí luyện tiểu đội. Sở dĩ có thể thông qua thí luyện, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn phát hiện hải long thi thể nguyên nhân. Cũng bởi vì cái này nghe đồn, cái này tiểu đội liền bị những người khác trở thành vận khí tiểu đội. Mà tiểu đội đội viên cũng nhận được một cái ăn thi thú ngoại hiệu. Cái này vốn là một loại chuyên môn lấy cái khác thi thể động vật bị ma thú ăn mất danh tự. Ở những người khác mắt rằm, danh tự này dùng để hình dung bởi vì phát hiện hải long thi thể, mà thông qua thí luyện vận khí tiểu đội thành viên, thực tế là không có gì thích hợp bằng. Các ngươi nói cái gì? Nghe người này lời nói, Martin giận tím mặt. Đối luôn luôn rất có tự tin kiếm sĩ đến nói, được xưng là ăn thi thú tuyệt đối là một loại vũ nhục. Mặc dù lúc này liền muốn bắt đầu lên lớp, nhưng Martin vẫn là không nhịn được muốn cho đối phương một chút giáo huấn, để hắn cũng không dám lại như thế vũ nhục mình cùng bên người Xuân. Nhưng mà trẻ tuổi kiếm sĩ vừa mới đứng dậy, liền bị bên người Xuân giữ chặt. Mặc dù mấy tên này một mặt muốn ăn đòn tướng, rất là nhận người chán ghét. Bất quá tại Xuân mắt rậm, những này vừa mới tấn thăng làm cấp 4 kiếm sĩ người trẻ tuổi, chỉ là chút không quan trọng gì tiểu nhân vật, căn bản không đáng cùng bọn hắn đấu khí. Càng quan trọng chính là, mặc dù võ kỹ học viện không cấm các học sinh tự mình so tài, nhưng lại nghiêm cấm đang đi học lúc tương hô ẩu đả. Nếu là phát sinh loại tình huống này, nhẹ thì đối tham dự học sinh tiến hành giáng cấp chỗ phạt, nặng thì trực tiếp khai trừ ra trường học, về sau vĩnh viễn không được lại tiến vào học viện học tập. Cho nên hiện tại mắt thấy thời gian lên lớp đã đến, Tuấn cũng là không nguyện ý Martin bởi vì trùng động nhất thời mà mất đi học tập đấu khí cơ hội. Cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này bất động thanh sắc ngăn cản Martin cùng đối phương phát sinh xung đột. Tuấn, ngươi thả ta ra! Một mặt tức giận nhìn bên cạnh Xuân, Martin tức giận lớn tiếng hét lên, ta muốn để bọn hắn nhìn xem, chúng ta không phải bằng vận khí mới thăng cấp. Tỉnh táo. Đối mặt phẫn nộ Martin, một mặt bình tĩnh Xuân từ tốn nói, ngươi là đến học tập, không phải đến đánh nhau. Thế nhưng là, đối với mình vị bạn học này, Martin nhưng là phi thường bội phục điệp. Hiện tại mắt thấy Xuân mở miệng ngăn cản mình, mặc dù hay là không có cam lòng, nhưng Martin hay là chậm rãi ngồi xuống. Ha ha, vận khí tiểu đội quả nhiên đều là đồ hèn nhát. Mắt thấy Martin thỏa hiệp, đối phương càng là đắc ý hắn một mặt mắt liếc thấy Xuân cùng Martin. Một mặt lớn tiếng đối cái khác người nói, đáng tiếc cái này rằm không có hải long thi thể, bằng không mà nói có lẽ các ngươi có thể hy vọng thi thể kia có thể giúp các ngươi bận điệu, ha ha. Sau khi tan học, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bị đối phương cuồng vọng thái độ triệt để chọc giận, Martin đứng dậy nhìn đối phương nói từng chữ từng câu, ai thua, ai liền từ bỏ cấp 4 kiếm sĩ xưng hào cùng học tập đấu khí tư cách.
Ồ,
ha ha, tốt. Nghe Martin lời nói, kia chủ động khiêu khích học sinh của hắn nhịn không được cười to nói, vậy chúng ta sau khi tan học sân thi đấu gặp mặt, không gặp không về.
Nghe,
cùng học sinh kia đối thoại, một bên Xuân cũng là khẽ lắc đầu. Martin người ngay thẳng, nhưng lại đồng thời cũng có xúc động ma bệnh. Dù sao có thể thông qua thí luyện, đều là học sinh bên trong tinh anh, cái này hướng hai người khiêu khích học sinh cũng là như thế. Tuần chỉ liếc thấy được đi ra, mặc dù đều có 4 cấp kiếm sĩ xưng hào, nhưng nếu là hai người quả thực xảy ra chiến đấu, Martin tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ. Bất quá lúc này đã lời đã nói ra miệng, vậy liền không cách nào lại thay đổi. Dù sao tại hai người chung quanh, còn có kia nhiều chờ lấy xem náo nhiệt chính học sinh. Từ những người này trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ cũng có thể thấy được, bọn hắn là 10 điểm hy vọng nhìn thấy vận khí tiểu đội thành viên Martin rời khỏi lớp. Nhưng vào lúc này, Sophia nện bước thon dài rắn chắc hai chân, sải bước đi tiến vào phòng học. Mắt thấy vận khí tiểu đội lĩnh đội xuất hiện, những cái kia vây quanh hai người học sinh nhao nhao giải tán lập tức. Trở lại vị trí của mỗi người đi. Trong lớp học sinh ai cũng biết, bọn hắn tân lão sư chính là vận khí tiểu đội lĩnh đội. Nếu như bị nàng nghe tới mình đang nói vận khí loại hình lời nói, chỉ sợ đón lấy học tập kiếp sống liền muốn khổ sở. Đây là tồn tại hơn 10 ngày đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy nữ kiếm sĩ. Có lẽ là bởi vì đường đi buôn ba mệt nhọc, Sophia nhìn qua có vẻ hơi tiểu tụy. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên vì học sinh mới nhóm lên lớp, cho nên nàng hay là tận khả năng vẫn duy trì cao trạng thái tinh thần, để tránh bị người khác nói mình không có năng lực làm trung cấp ban lão sư. Nhìn thoáng qua phía dưới học sinh, Sophia ánh mắt bất động thanh sắc tại xuẩn trên thân dừng lại một hồi, sau đó bắt đầu nàng thứ nhất đường đấu khí khóa. Cùng kiếm thuật sử cấp ban khác biệt, trung cấp ban chú trọng hơn đối học sinh đấu khí huấn luyện. Dù sao vẹn vẹn dựa vào nhân thể bộ phát lực lượng là có hạn, muốn tiến một bước tăng cường thực lực, liền nhất định phải dựa vào đấu khí mới được. Về tới trường học mấy ngày qua, Sophia cũng nghe đến không ít liên quan tới vận khí tiểu đội nghe đồn. Mặc dù tại nữ kiếm sĩ xem ra, mình cùng các đội viên hoàn toàn có tư cách tấn thăng, nhưng trường học giảm rất nhiều người nhưng cũng không cho là như vậy. Cho nên đối cái này, mình sau khi tấn thăng tiết khóa thứ nhất, Sophia tuyệt đối không dám khinh thường. Đấu khí liền là nhân thể nội ẩn hàm năng lượng, mặc dù tuyệt đại đa số người bình thường không cách nào cảm nhận được loại này năng lượng, nhưng là thông qua gian khổ huấn luyện cùng một chút xíu thiên phú, vẫn là có thể đem loại này năng lượng đoán luyện tới thập phần cường đại, đồng thời trong lúc chiến đấu trở thành khắc địch chế thắng lợi khí. Đối mặt những cái kia mang trên mặt mấy phân khinh thường ý vị học sinh, nữ kiếm sĩ bắt đầu hướng bọn hắn truyền thụ liên quan tới đấu khí tri thức. Hôm nay ta muốn đối mọi người nói, chính là đấu khí huấn luyện bước đầu tiên, như thế nào cảm nhận được đấu khí trong cơ thể. Mặc dù tuyệt đại đa số học sinh đối sổ phỉ ạ cái này tấn thăng trung cấp giáo sư trước vận khí tiểu đội lĩnh đội đều thiếu khuyết tôn kính chi ý, nhưng nghe đến nữ kiếm sĩ bắt đầu lên lớp, cũng là từng cái nghe được rất là nghiêm túc. Dù sao tu luyện đấu khí là trở thành cao cấp kiếm sĩ bắt đầu, mọi người cũng đều sợ bởi vì chính mình chủ quan, sợ vạn nhất bởi vì chính mình để lọt nghe cái gì trọng yếu tri thức mà dẫn đến tu luyện đấu khí thất bại. Phải biết tiếp xuống kiếm sĩ đẳng cấp khảo thí cơ bản đều là lấy đấu khí làm chủ. Nếu là một cái kiếm sĩ không cách nào tu luyện đấu khí, vậy hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn là cái cấp 4 kiếm sĩ. Giống như những người khác, thuần cũng tại lắng nghe Sophia giảng giải. Mặc dù đây cũng là hắn thứ vừa tiếp xúc với đấu khí, nhưng cũng không có tượng những học sinh khác như thế, đối cái này nhìn không được sở không tới đấu khí, cảm thấy rất khó lý giải. Dù sao Xuân là một vị pháp thần, hắn thấy cái này đấu khí cùng tinh thần lực cùng ma pháp nguyên tố so sánh, tựa hồ còn muốn lại càng dễ nắm giữ một chút. Có lẽ đây chính là vì cái gì trên đại lục, kiếm sĩ vĩnh viễn so ma pháp sư nhiều nguyên nhân đi. Tốt, đấu khí nguyên lý ta đã hướng các vị đều thuyết minh. Hiện tại liền xin mọi người dựa theo ta giáo biện pháp, cảm thụ một chút đấu khí trong cơ thể đi. Thật vất vả đem nên giảng nội dung đều kể xong, Sophia nhìn xem phía dưới tuyệt đại đa số đều một là mặt mê vong học sinh, kế tiếp theo nói bổ sung, nếu như có vấn đề gì, có thể tùy thời hướng ta hỏi thăm. Hiện tại bắt đầu. Nghe Sophia lời nói, các học sinh nhao nhao bày ra bản thân am hiểu nhất tư thế, bắt đầu cảm thụ lên đấu khí trong cơ thể tới. Nói lời trong lòng, mặc dù Sophia đã đem đấu khí tu luyện cơ bản phương pháp đều rõ ràng nói cho mọi người, nhưng đối với mấy cái này lần thứ nhất tu luyện đấu khí học sinh đến nói, muốn có thể đem những kiến thức này toàn bộ lý giải cũng vận dụng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta nói xuẩn, cái kia đấu khí tại thân thể giảm vận hành, ta muốn như thế nào mới có thể khống chế nó? Nhìn bên cạnh một mặt bình tĩnh xuẩn, Martin nhịn không được hướng hắn phản nản nói, Sophia tiểu thư nói đấu khí có thể cảm giác được, thế nhưng là cảm giác làm sao có thể giúp ta trong chiến đấu giết được đâu? Chương 105, đấu khí chỉ điểm, hạ. Đến Martin lời nói, thuận ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, một bên Sophia lắc đầu. Là một người từng trải, nàng rất rõ ràng Martin tâm tình lúc này. Mặc dù Sophia tuổi còn trẻ, cũng đã là một vị cấp 6 kiếm sĩ. Năm đó nàng lấy 14 tuổi, thành công thăng cấp làm cấp 4 kiếm sĩ, đã từng được xưng là cảng tự do thiên tài thiếu nữ kiếm sĩ. Bất quá chỉ là dạng này một thiếu nữ thiên tài, tại bắt đầu tu luyện đấu khí lúc, cũng gặp phải rất lớn chướng ngại. Sophia nhớ được phi thường rõ ràng, lúc trước nàng mới từ đơn thuần đối thân thể tu luyện, ngược lại bắt đầu tu luyện đấu khí lúc, cũng đầy đủ hoa hơn 2 tháng thời gian, mới có thể rõ ràng cảm giác được thể nội đấu khí vận hành lúc cảm giác. Cho dù là cái này đi chép, tại Võ Kỹ học viện trong lịch sử cũng đã xếp tại vị trí thứ 5. Mà nàng hiện tại những học sinh này, nhìn qua thiên phú đều là bình thường, chỉ sợ cần bỏ ra thời gian dài hơn mới có thể cảm giác được thể nội vận hành đấu khí. Hy vọng các ngươi có thể trong vòng nửa năm chân chính bắt đầu đấu khí tu luyện. Nhìn xem những cái kia vào đầu bứt tai, từng cái đều lộ ra tâm phiền ý loạn học sinh, Sophia ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá nữ kiếm sĩ rất nhanh liền nghĩ đến, tại học sinh bên trong còn có một cái thần bí xuẩn. Khi nàng lần nữa đem ánh mắt rơi vào xuẩn trên thân thời điểm, lại phát hiện mình cái này học sinh chính một mặt bình tĩnh, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Có lẽ hắn có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ đâu. Nhìn xem Sơn trên mặt cùng niên kỷ của hắn không tương xứng bình tĩnh, Sophia âm thầm tại thầm nghĩ nói. Ngay từ đầu đối cái này cửa sau học sinh lòng mang chán ghét, lại càng về sau đối cái này chăm chỉ học sinh hơi có hảo cảm, mãi cho đến tại uy khắc ở trên đảo đối bình tĩnh tỉnh táo Sơn cảm thấy hiếu kỳ cùng cảm kích. Có lẽ Sophia chính mình cũng không có cảm giác được, nàng đối cái này học sinh cảm nhận đã có lớn vô cùng chuyển biến. Lúc này nữ kiếm sĩ hy vọng Sơn có thể đánh vỡ mình ghi chép, cho những cái kia cho là mình dẫn đầu thí luyện tiểu đội là vận khí tiểu đội người một cái vang dội cái tát. Lúc này Sơn đã hoàn toàn đắm chìm trong Sophia vừa rồi nói nội dung bên trong, căn bản không có chú ý tới nữ kiếm sĩ đang chăm chú nhìn mình. Là một tại minh tưởng cùng tinh thần lực rèn luyện bên trên kinh nghiệm phong phú pháp thần, hắn đối cái này Sophia trong miệng cái gọi là đấu khí cảm giác cũng không xa lạ gì. Sớm tại mấy trăm năm trước, hắn liền từng có qua dạng này thể nghiệm. Đương nhiên, khi đó Lạc Xuân là vì cảm thụ trong cơ thể mình tinh thần lực mà không phải đấu khí. Bất quá đang nghe Sophia giảng giải về sau, Xuân cảm thấy hai cái này chí ít cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn chúng đều là nhân thể bên trong một loại nhìn không thấy năng lượng, đồng thời đều có thể thông qua tận lực huấn luyện đến tăng cường cô năng lượng này. Có dạng này nhận biết, Xuân so những học sinh khác phải tỉnh táo được nhiều. Căn cứ Sophia dạy bảo, hắn trước bày một cái buông lỏng nhất tư thế, sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ nữ kiếm sĩ trong miệng kia trong thân thể nhiệt lưu. Cùng những cái kia giỏi về múa đao làm thương đồng học so sánh, càng quen thuộc tại an tĩnh minh tưởng Xuân, muốn so với bọn hắn càng giỏi về đem lực chú ý tập trung đến trên thân thể của mình. Cũng không biết là có kinh nghiệm trước kia, hay là bởi vì Xuân đích sắc cũng là luyện võ thiên tài. Tại an tĩnh lại không bao lâu về sau, Xuân liền cảm thấy trước ngực của mình tựa hồ có một đoàn nhiệt khí, chính theo tim đập của mình không ngừng có chút rung động. Có dạng này phát hiện, Xuân cũng là trong lòng vui mừng. Từ trước kia tùy tùng trong miệng hắn cũng được biết, sơ luyện đấu khí kiếm sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy cảm nhận được thể nội đấu khí tồn tại. Liền ngay cả Xuân Hảo bằng hữu bị trở thành giận kiếm kiếm thần này, mẹ tư đặc biệt lãng năm đó ở sơ luyện đấu khí lúc cũng đầy đủ hoa 3 ngày thời gian mới có khí cảm, mà Xuân thế mà chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền cảm thấy đấu khí trong cơ thể, chỉ sợ cái này cùng hắn lâu dài minh tưởng cùng đối tinh thần lực rèn luyện cũng có rất quan hệ mật thiết. Đương nhiên Xuân vô cùng rõ ràng, có đấu khí cảm giác cũng không đại biểu liền có thể tu luyện thành cường đại mà đấu khí. Từ một cái vừa mới học được đấu khí cấp 4 kiếm sĩ trở thành có thể dựa vào đấu khí ngạo thị thiên hạ kiếm thần, tuyệt đối có một đầu dài đằng đẵng mà gian tân con đường muốn đi. Cho nên lúc này hắn cũng không có đắc chí, mà là dựa theo sổ phỉ ạ giáo sư phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo đoàn kia nhiệt khí tại thể nội vận hành. Bất quá khiến Xuân cảm thấy có chút hề bại chính là đoàn kia nhiệt khí cũng không giống trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Mặc dù có thể bị rõ ràng cảm giác được, nhưng Xuân cũng không thể hoàn toàn khống chế nó vận hành lộ tuyến. Lúc này Xuân chỉ cảm thấy cái này đoàn nhiệt khí tượng thoát cương tuấn mã. Đầu tiên là tại trước ngực của hắn mạnh mẽ đâm tới một trận, sau đó cũng không biết chui tiến vào thân thể cái góc nào, biến mất không thấy gì nữa. Gặp ủy, thất bại. Rốt cuộc không cảm giác được thể nội nhiệt khí, Xuân không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, rèn luyện đấu khí mặc dù so tinh thần lực tu luyện dễ dàng, nhưng cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Cho nên hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu một lần nữa cảm thụ kia nhiệt khí vị trí. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Xuân rất nhanh liền một lần nữa ở trước ngực cảm nhận được đấu khí tồn tại. Bất quá cùng lần trước so sánh, lần này Xuân càng thêm cẩn thận. Hắn không có vội vã đi thôi động ngực đoàn kia nhiệt khí, mà là một mực tại lặng lặng cảm thụ được nó có ẩn hàm năng lượng. Thằng đến đã có thể rõ ràng cảm thụ đến cái này nhiệt khí tồn tại, thậm chí ngay cả nó lớn tiểu hình dạng đều có hiểu biết về sau, Xuân mới bắt đầu thôi động nó tại thể nội vận hành. Cùng lần trước khác biệt, lần này Xuân hành động cực kỳ cẩn thận. Căn bản chính là một tấc thôi động kia nhiệt khí, lấy phi thường chậm rãi tốc độ tại thể nội vận hành. Bất quá dù cho Xuân để ý như vậy cẩn thận, nhưng đấu khí hay là khi tiến vào cánh tay của hắn về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ai? Thầm than trong lòng một tiếng, Xuân lại không chịu thua lần thứ 3 tại thể nội tìm kiếm kia đấu khí cảm giác tới. Ngấp ở cùng đấu khí chơi trốn tìm bên trong Xuân không có phát hiện, lúc này Sophie nàng gợi cảm đôi môi, chân mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình. Mặc dù ở phòng học dặm còn có thật nhiều những học sinh khác, nhưng lúc này ở mỹ nữ kiếm sĩ trong mắt cũng chỉ có Xuân một người. Hoàn toàn không để ý những học sinh khác kinh dị ánh mắt, Sophie ạ lúc này không chớp mắt nhìn lên trước mặt Xuân, thần tình kia liền như là một cái thành kính tín đồ nhìn thấy hắn tín ngưỡng như thần. Mặc dù Xuân đấu khí trong cơ thể cực kỳ yếu ớt đến còn như trong gió đến như lửa, lúc nào cũng có thể bởi vì cái nhỏ ngoài ý muốn mà dập tắt, đương nhiên càng thêm không cách nào đi công kích địch nhân. Nhưng làm một cấp 6 kiếm sĩ, Sophia vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này ở Xuân thể nội đang có một cỗ cực kỳ đấu khí yếu ớt đang thiêu đốt. Này làm người khó có thể tin. Lúc này Sophia chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, duy nhất có ý nghĩ cũng chỉ có hai chữ: thiên tài. Không sai, Xuân nhất định là một thiên tài. Phải biết tại võ kỹ học viện trong lịch sử, tốt nhất ghi chép là 300 năm trước một vị kiếm thánh. Lúc ấy hắn dùng thời gian nửa tháng, liền tại thể nội tìm được đấu khí cảm giác. Mặc dù qua 300 năm, cái này ghi chép vẫn một mực bị mọi người nói chuyện say sưa, cũng đem vị kia kiếm thánh xưng là sử thượng ít có võ kỹ thiên tài. Mà bây giờ Sophia trước mặt Xuân, bất quá chỉ dùng non nửa ngày, thế mà liền tụ tập được đấu khí trong cơ thể. Cái này khiến nữ kiếm sĩ trừ kinh ngạc ra, cơ hồ muốn hoài nghi là không phải tinh thần của mình bởi vì quá khẩn trương mà xuất hiện ảo giác. Nhưng mà sự thật lại vô tình đánh vỡ Sophia suy đoán. Tồn tại lần thứ nhất đấu khí trong cơ thể tiêu tán về sau, hắn rất nhanh liền lại một lần đem cái này đấu khí yếu ớt ngưng tụ lại. Thẳng đến lúc này, nữ kiếm sĩ mới xem là khá khẳng định, mình chính học sinh quả nhiên cái 100 năm khó gặp thiên tài. Mà vị thiên tài này học sinh tại học tập đấu khí cùng ngày, liền có thể ngưng tụ lại đấu khí ghi chép, cũng trở thành võ kỹ học viện một hạng ghi chép. đồng thời có thể một mực tiếp tục giữ vững, căn bản không có người có thể đem nó đánh vỡ. Cùng ngày chương trình học thời gian kế tiếp dặm, Sophia hoàn toàn không để ý những học sinh khác trở nên có chút mập mờ ánh mắt, một mực mà nhìn xem Xuân cái này một thiên tài học sinh. Cùng toàn tâm toàn ý cùng đấu khí so tài Xuân, lại là đối nữ kiếm sĩ nhìn chăm chú hoàn toàn không biết, chỉ là chuyên tâm thôi động đấu khí tại thân thể giảm khắp nơi vận hành. Mặc dù làm được còn không phải rất nhuần nhuyễn, đấu khí thường xuyên sẽ không có dấu hiệu nào tại thể nội biến mất. Nhưng cùng ngay từ đầu so sánh, Xuân đã muốn làm tốt nhiều. Chẳng những duy trì đấu khí thời gian dài rất nhiều, liền ngay cả tại khống chế đấu khí vận hành điểm này cũng muốn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá dù vậy, Sophia cũng đã đối Xuân thành tích vô song kinh ngạc. Tại nữ kiếm sĩ xem ra, lấy Xuân trước mắt thành tựu, mình cái này học sinh tương lai thành làm một đời kiếm thần cũng không phải là không được sự tình. Bất quá bởi vì vận khí tiểu đội nghe đồn ngay tại học viện huyên náo sôi trào dương dương, cho nên Sophia tại suy nghĩ sau hay là quyết định tạm thời không đem chuyện này nói ra, để tránh những cái kia người có dụng tâm khác lần nữa lợi dụng chuyện này đến đại tác văn chương. Xuân tan học. Ngay tại Xuân còn tại cùng thể nội đấu khí giữ lẫn nhau không dưới thời điểm, Martin nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. A, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ngẩng đầu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, Xuân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta nhìn ngươi là luyện đấu khí luyện ngốc cá, cũng không biết sự kiên nhẫn của ngươi làm sao tốt như vậy, thế mà có thể an tĩnh ngồi thời gian dài như vậy. Nhìn thoáng qua cơ hồ không có một hai phòng học, Martin sầu mi khổ kiểm đối với hắn nói, ta mới ngồi một hồi, đã cảm thấy đau lưng, thế nhưng là ngay cả một điểm đấu khí đều không có cảm giác đến, thật sự là phiền muộn. Không đổi, từ từ sẽ đến đi. Không nghĩ kích thích cái này tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi, Xuân cũng không có đem mình đã có thể thành công ngưng tụ đấu khí sự tình nói cho hắn. Sophia lão sư cũng là nói như vậy, nhưng không biết phải chờ thêm bao lâu. Nghe Xuân lời nói, Martin tiến tới góp mặt thần bí đối với hắn nói, ngươi phát giác sao? Vừa rồi Sophia lão sư nhìn xem ngươi ánh mắt, nhưng là hòa bình lúc rất không bình thường nha. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn vẻ mặt mập mờ biểu lộ Martin, Xuân có chút không rõ ràng cho lắm. Hắc hắc, ta cảm thấy đi, Sophia lão sư đối ngươi rất có hảo cảm a. Không có trực tiếp trả lời Xuân vấn đề, Martin một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn nói, nàng nhưng được xưng là võ kỹ học viện chi hoa đâu. Chẳng những toàn bộ võ kỹ học viện, chính là tại toàn bộ cảng tự do, hâm mộ Sophia tiểu thư nam tử cũng không phải số ít. Nhớ ngày đó ta cũng là trong đó một trong đâu, đáng tiếc. Ai? Bất quá ta cảm thấy ngươi rất có cơ hội, nhất định phải cố lên a. Ngươi đang nói bậy bạ gì, nàng đối ta cũng bất quá là lao sư đối học sinh quan tâm mà thôi. Nghĩ đến từ khi nhập học về sau, liền đối với mình lầm lại không ngừng nữ kiếm sĩ, thuần thực tế rất khó đồng ý Martin thuyết pháp. Lao sư đối học sinh quan tâm a? Nghe Xuân. Martin khinh thường bĩu môi một cái nói, kia nàng vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi nhìn, dường như trên mặt của ngươi mọc ra một đóa hoa tựa như, mà đối những bạn học khác hỏi thăm đều xa cách. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải cùng người khác lập thành chiến hẹn sao, làm sao còn không đi sân thi đấu? Không muốn cùng Martin kế tiếp theo thảo luận vấn đề này, Xuân không lưu dấu vết chuyển biến chủ đề. Chính là chờ ngươi a. Nghe Xuân lời nói, Martin trên mặt xuất hiện một chút tức giận, ta muốn để chút ra hỏa nhìn một cái, chúng ta không phải là bởi vì vận khí mới thăng cấp. Tốt, kia đi thôi. Nghe Martin lời nói, Xuân dẫn đầu hướng sân thi đấu đi đến. Chương 106, tưởng như hai người, thượng. Vì mà võ trưởng học luôn luôn chú trọng đối các học sinh thực chiến huấn luyện, cho nên tại học đại đại tiểu tiểu mấy cái sân thi đấu, cung cấp các học sinh bình thường sử dụng. Bình thường đến nói, võ kỹ học viện học sinh trong miệng sân thi đấu, chính là tại học viện quảng trường phụ cận cái kia cỡ nhỏ sân thi đấu. Cái này sân thi đấu lâu dài hướng học sinh nhóm mở ra, chỉ cần là học viện học sinh, tùy thời có thể tại cái này giảm cùng đồng học luận bàn ký ức, hoặc là giải quyết một chút ân đoàn cá nhân. Mặc dù ma võ trường học là cấm học sinh tự mình ẩu đả, nhưng ở trong sân đấu so tài thì là không bị khống chế, cho nên Martin mới có thể đem so tài địa điểm định ở nơi này. Lúc này Xuân cùng Martin hai người chính vội vàng từ phòng học hướng sân thi đấu tiến đến. Cùng bình thường khác biệt chính là nguyên lai cước trình một mực so Xuân hơi nhanh Martin, lần này lại rơi tại đằng sau. Mặc dù trẻ tuổi kiếm sĩ đã hết sức hướng về phía trước đuổi, nhưng cùng Xuân ở giữa khoảng cách hay là càng kéo càng xa. Xuân, ngươi chờ ta một chút. Mắt thấy Xuân cách mình càng ngày càng xa, Martin đành phải la lớn, ngươi hôm nay là ăn thuốc kích thích còn là làm sao vậy, vì cái gì chạy nhanh như vậy? Nhanh a. Nghe tới sau lưng kêu to, Xuân dừng bước lại nhìn xem hơi thở dồn dập Martin cười nói, không phải cũng là giống như bình thường sao? Mụ. Nói mỏ. Chạy mau mấy bước đuổi kịp Xuân, Martin một mặt thở một đối mặt hắn nói, ngươi chậm một chút, ta còn muốn lưu chút khí lực giáo huấn tên hỗn đản kia đâu. Thôi ta. Từ Martin vẻ mặt nghiêm túc đến xem, Xuân biết mình chạy tốc độ đích xác nhanh hơn không ít. Bất quá Xuân cảm thấy vào hôm nay tại học viện khi đi học, mình tựa hồ còn không có tốc độ như vậy. Bất quá tại phương diện tốc độ có thể có dạng này để cao, cái này nguyên nhân trong đó cũng là không khó đoán. Dù sao tại cái này nửa ngày dặm, Xuân trừ luyện tập qua đấu khí bên ngoài, cũng không có làm những chuyện khác. Bất quá cân nhắc đến mình vẹn vẹn luyện tập nửa ngày, liền có như thế rõ rệt hiệu quả. Xuân đối cái này đấu khí cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến một cái ma pháp sư không những ở lực lượng cùng phương diện tốc độ cùng kiếm sĩ tương xứng, mà lại tại vật lộn năng lực cũng không kém cỏi chút nào lời nói, Xuân đã cảm thấy có chút kích động. Đối một lòng truy cầu thực lực mạnh hơn pháp thần đến nói, loại này đã nhưng đánh xa lại có thể cận chiến tồn tại, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đối Xuân đến nói, muốn đạt tới dạng này mục tiêu, còn cần trả giá đại lượng gian tân cố gắng mới được. Mà trước mắt bày ở trước mặt hắn vấn đề, thì là thế nào bảo trụ Martin tiếp tục tu luyện đấu khí tư cách. Bởi vì những học sinh kia tận lực tuyên truyền, lúc này cơ hồ một nửa võ kỹ học viện học sinh đều biết một tên vận khí tiểu đội thành viên muốn tại sau khi tan học tại sân thi đấu cùng một cái khác cấp 4 kiếm sĩ Thái Đức tiến hành so tài. Mọi người cảm thấy hưng phấn là hai người đều làm ra hứa hẹn, người thua đem sẽ từ bỏ cấp 4 kiếm sĩ xưng hào. Tất cả võ kỹ học viện học sinh đều biết mang ý nghĩa cái gì. Trên thực tế lần chiến đấu này đổ ước, chẳng khác nào là đối kẻ thất bại tiến hành lưu ban xử lý. Cho dù ở võ kỹ học viện dặm, đối học viên tiến hành lưu ban xử phạt, cũng là gần với khai trừ trừng phạt thủ đoạn. Hiện tại hai cái học sinh tự mình chiến đấu, thế mà cũng có thể có dạng này hậu quả nghiêm trọng, tại võ kỹ học viện trong lịch sử đều là rất ít gặp. Cho nên tại Xuân cùng Martin cảm thấy sân thi đấu trước đó, cái này giảm liền trận ních đến đây xem náo nhiệt học sinh. Hai người đến một về sau, quả thực hoa một chút khí lực, mới xem như chen đến sân thi đấu ở giữa. Cái kia tại trên lớp học hướng hai người khiêu khích học sinh, đã sớm chờ ở sân thi đấu ở giữa. Mắt thấy Martin cùng Xuân chen vào, hắn đầu tiên là có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền ha ha cười nói, ha ha, an thi thú rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới nữa nha. Phải biết tại toàn bộ võ kỹ học viện, căn bản không có học sinh xem trọng vận khí tiểu đội những học sinh kia. Cơ hồ tất cả mọi người coi là, Martin chỉ nói là nói mà thôi, căn bản không dám đến đây ứng chiến. Dù sao cấp 4 kiếm sĩ xương hảo cùng học tập đấu khí tư cách, thế nhưng là học viện bên trong rất nhiều học sinh tha thiết ước mơ đồ vật, cũng không phải nói không muốn liền có thể không muốn điệp. Dù sao coi như một cái kiếm sĩ lại không có thiên phú, không cách nào đem đấu khí luyện đến có thể đả thương địch thủ trình độ. Nhưng chỉ dựa vào cái này cấp 4 kiếm sĩ danh hiệu, cũng đủ để tại trong quân đội hôn cái cơ tầng sĩ quan đương đương. Nhưng bây giờ Martin thế mà xuất hiện, chẳng những để khiêu chiến hắn Thái Đức cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản hò hét tầm ý vây xem những học sinh khác, cũng nhao nhao an tĩnh lại, chú ý trong sân đấu ương tình thế phát triển. Hừ, cái gì không dám tới, ta còn sợ ngươi không đến đâu. Không muốn cùng đối phương nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, nóng lòng vì tiểu đội mình giành lại danh dự Martin nhìn đối phương hỏi, cái gì quy tắc? Trừ phi song phương có không giải được cửu hận, mới có thể triển khai sinh tử quyết đấu bên ngoài. Bình thường đến nói võ kỹ học viện học sinh ở giữa so tài, đều trước đó chế định một ít quy tắc. Bởi như vậy, nhưng để tránh cho song phương đánh tới đằng sau xuất hiện lấy cái chết tương bắc cục diện. Nghe Martin, Thái Đức có chút. Sau đó nhìn hắn nói, chia trên dưới hai ván, mỗi ván 5 phút đồng hồ, ở giữa chung. Sử dụng trường học thống nhất phối phát cùng kiếm, ai trước đứng không dậy nổi ai liền thua. Cái này quy tắc là Thái Đức đã sớm nghĩ tốt. Sử dụng cùng kiếm nhưng để tránh cho náo chết người đến, mặc dù hắn hết sức khinh bị vận khí tiểu đội thành viên, nhưng ngược lại cũng không đến nỗi bởi vì cái này nguyên nhân giết người. Mà hết thảy 10 phút thời gian chiến đấu, cũng dài đến đủ để cho Thái Đức ở trước mặt mọi người biểu hiện một đêm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này gọi Martin giá hỏa ít nhiều có chút bản sự, cũng để cho mình có biểu hiện cơ hội. Bằng không mà nói muốn là đối phương đụng một cái liền ngã. Kia có bản lãnh lớn hơn nữa cũng biểu hiện không ra. Tốt. Đối Thái Đức nói quy tắc, Martin cũng một ngụm biểu thị đồng ý dù sao song phương chỉ là tranh cãi. Không cần thiết đem sự tình làm cho không thể vãn hồi. Cầm cùn kiếm làm vũ khí, lấy đánh đổi địa phương vì thắng lợi tiêu chuẩn, cũng là phù hợp hắn tính toán. Vậy thì bắt đầu đi. Mắt thấy Martin đồng ý mình quy tắc tranh tài, Thái Đức lập tức không kịp chờ đợi lớn tiếng nói, liền để toàn trường đồng học làm cái chứng kiến, nhìn xem các ngươi vận khí tiểu đội đây có phải hay không là còn có thể vận tốt như vậy. Nghe Thái Đức lời nói, những cái kia vây xem học sinh nhao nhao đánh trống reo hò bắt đầu vì hắn cố lên. Phải biết cái này Thái Đức tại võ kỹ học viện cũng không phải người bình thường vật. Hắn nhập học 2 năm, năm thứ nhất liền thăng liền 3 cấp, thành vì một cái tam cấp kiếm sĩ. Mà năm thứ 2 bởi vì ẩu đả đồng học, bị cưỡng chế tạm nghỉ học 1 năm không có đuổi kịp năm đó thí luyện. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Đức mới tại năm nay thí luyện bên trong thăng làm cấp 4 kiếm sĩ. Chính là bởi vì dạng này, tại võ kỹ học viện Thái Đức cũng coi là cái danh nhân. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy học sinh đến vì hắn cổ vũ ủng hộ. Mà trái lại Thái Đức đối thủ Martin, mặc dù đồng dạng cũng là vừa mới đạt được cấp 4 kiếm sĩ xưng hào, nhưng tại thí luyện trước kia, hắn bất quá là cái cấp 2 kiếm sĩ mà thôi. Đơn từ một điểm này nhìn, Martin thực lực cùng kia Thái Đức so sánh, liền khẳng định kém không ít. Lại thêm trong học viện đối Mã Đinh chỗ thí luyện tiểu đội, phải chăng có tư cách thông qua thí luyện, vẫn luôn là chúng thuyết phân vân. Cho nên trong mắt mọi người, cuộc tỷ thí này Martin là tất thua không thể nghi ngờ. Tại những học sinh khác tiếng hô to bên trong, hai người bắt đầu hơn nửa hiệp đọ sức. Bởi vì so tài thắng bại quan hệ trọng đại, cho nên liền ngay cả lòng tin tràn đầy Thái Đức cũng lộ ra rất là cẩn thận. Mà Martin mặc dù một lòng muốn đánh bại đối thủ, chứng minh mình không phải dựa vào vận khí mới trở thành cấp 4 kiếm sĩ, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đối phương cũng không phải còn đối phó. Vì không cho mình thí luyện tiểu đội mất mặt, càng thêm không mất đi học tập đấu khí cơ hội, cho nên Martin biểu hiện so Thái Đức càng cẩn thận. Mặc dù so tài đã bắt đầu một hồi, nhưng hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí rằng co, ai cũng không muốn tùy tiện phát động công kích. Thái Đức, lên a. Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi còn sợ cái này ăn thi thú không thành? Nhanh lên đánh xong, chúng ta cũng tốt về nhà ăn cơm á. Mắt thấy hai người đều không động thủ, những cái kia vây xem học sinh nhao nhao bắt đầu chống nóng nảy lên. Chỉ là tất cả mọi người tựa hồ cũng là khuynh hướng Thái Đức, thuần chú ý một chút, toàn trường thế mà không có một cái học sinh tại vì Martin cổ vũ động viên. Tại Xuân xem ra, đây cũng là bình thường. Không nói trước Thái Đức tại các học sinh bên trong giao thiệp muốn so Martin rộng được nhiều, chỉ nhìn hai người kiếm thuật trình độ, cũng là Thái Đức phải mạnh hơn một chút. Muốn mặc dù biết Xuân bản thân kiếm thuật tạo nghệ không cao, nhưng một cái đã từng có được kiếm thánh làm tùy tùng phát thần, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém. Lúc này hắn chỉ nhìn bước chân của hai người tư thế, liền biết kia Thái Đức thực lực muốn so Martin mạnh không ít. Căn cứ Xuân đoán chừng, mặc dù Martin tại Thái Đức trước mặt không đến mức không hề có lực hoàn thủ, nhưng cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Chỉ sợ chỉ là cái này hơn nửa hiệp so tài, hắn cũng rất khó kiên trì nổi. Lúc này kia Thái Đức nghe tới các học sinh la lên, cũng bắt đầu hướng Martin phát động lên thăm dò tính tiến công tới. Mà đối mặt dạng này khiêu khích, Martin cũng không nương tay, lập tức bắt đầu phản kích. Chớp mắt thời gian, hai người liền từ thăm dò tính tiến công biến thành thật đánh từ đấu. Những học sinh kia mắt thấy hai người rốt cục động thủ, cũng là càng thêm hưng phấn kích động. Nhao nhao hô to gọi nhỏ, vì Thái Đức cố lên. Mà Thái Đức cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền chiếm được thượng phong. Chỉ gặp hắn cầm trên tay trường kiếm múa đến như giống như quạt gió, chẳng những ngăn trở Martin tất cả tiến công, còn đem hắn từng bước bước đến sân thi đấu nơi hẻo lánh. Mắt thấy Martin đã lui không thể lui, chỉ cần Thái Đức lại đoạt công mấy chiêu, hắn liền muốn làm chúng lật bại. Những học sinh kia làm cho càng là khởi kình, thúc giục Thái Đức nhanh lên cầm xuống trận chiến đấu này. Vậy mà lúc này Thái Đức kiếm chiêu lại rõ ràng nhất chậm lại, chỉ là đem Martin áp chế trong góc, lại là chậm chạp đều không lên trước đoạt công, kết thúc trận này người người đều có thể đoàn chiến đấu. Chương 107, tưởng như hai người, hạ. Kỳ thật cùng Martin so sánh, cái này Thái Đức vô luận là tại lực lượng hay là kiếm chiêu bên trên đều muốn hắn sở dĩ tại chiếm hết ưu thế thời điểm, còn không phát động sau cùng công kích, hoàn toàn là vì ở trước mặt mọi người biểu hiện ra mình thực lực mà thôi. Martin mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng là cái không chịu thua tính tình. Mặc dù lúc này người người cũng nhìn ra được, hắn đã là ở vào hạ phong, nhưng Martin lại là cắn chặt răng đau khổ trèo trống, không có một tia chịu thua dự định. Nhưng mà Martin biểu hiện như vậy, lại chính hợp Thái Đức tâm ý, chỉ gặp hắn một lần kế tiếp theo đối Mã Đinh làm áp lực, một mặt lại luôn tại Martin không kiên trì nổi thời điểm, thoáng thả chậm một chút tiến công tiết tấu, không để trận chiến đấu này như vậy kết thúc. Bên ngoài sân xuẩn thấy này cục diện, không khỏi cũng là khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới Martin không phải Thái Đức đối thủ, nhưng lại không nghĩ rằng cái này Thái Đức như thế quá phần, thế mà trước mặt mọi người cầm Martin vui đùa chơi. Mắt thấy Thái Đức một mặt dương dương đắc ý biểu lộ, thuần âm thầm quyết định muốn cho hắn chút giáo huấn nếm thử. Nhưng vào lúc này, một cái phụ trách nhớ lúc học sinh lớn tiếng tuyên bố, hơn nửa hiệp thời gian đến. Một nghe được câu này, Thái Đức lập tức hướng về sau nhảy lên, một mặt mỉm cười hướng vì hắn cố lên học sinh thăm hỏi, một mặt mang theo đắc ý biểu lộ hạ chàng nghỉ ngơi. Mà bỗng nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi Martin, lại là ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ là miệng lớn thở phì phò trở lại xuống bên người. Thế nào? Nhìn xem đầu đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập Martin, tuần từ tốn nói, cái này Thái Đức thực lực không kém đi. Đúng vậy a. Lúc này Martin đã không có tại trên lớp học hăng hái, túi đầu nhỏ giọng hồi đáp, xem ra ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ lần này là thua định. Bởi như vậy chẳng những ta không có cách nào lại học tập đấu khí, còn ném chúng ta thí luyện tiểu đội mặt. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, không muốn làm vượt qua bản thân năng lực sự tình đạo lý này đi. Mắt thấy Martin đủ rũ bộ dáng, thuần chậm rãi nói, ai, ngươi nói quá muộn nha. Nghe Xuân lời nói, Martin đầu rủ xuống phải thấp hơn, chỉ sợ ta chỉ có thể đem hy vọng thả qua sang năm thí luyện bên trên lạc. Kỳ thật ngươi cũng không nhất định sẽ thua. Thấy Martin đã toát ra hối hận ý tứ, Xuân nhỏ giọng đối với hắn nói, nếu là ngươi nghe ta, còn có hy vọng thắng lợi. Bang tâm mà nói, Xuân đối người trẻ tuổi này ấn tượng cũng không tệ. Lần này hắn cũng là nghĩ thừa cơ hội này, để Martin minh bạch mọi thứ muốn lượng sức mà đi đạo lý. A, nghe Xuân lời nói, Martin lập tức mừng rỡ. Tại hắn trong mắt, Xuân một mực là cái nhân vật thần kỳ. Lúc trước chính là dựa vào chỉ điểm của hắn, Martin tại cùng tí nạ trong tỷ thí có không tưởng được tiến bộ, cho nên mặc dù Thái Đức thực lực không thể nghi ngờ. Hiện đang nghe được Xuân nói mình không nhất định sẽ thua, Martin tựa hồ cũng nhìn thấy mình hy vọng chiến thắng. Kỳ thật, ta nhìn Thái Đức cũng không phải là không có nhược điểm. Mắt thấy Martin một mặt hưng phấn, Xuân nhỏ giọng đối với hắn nói, ngươi chỉ cần trong chiến đấu, chú ý khoảng cách với hắn, sau đó lại. A, ta minh bạch. Nghe Xuân lời nói về sau, Martin cũng là hai mắt sáng lên. Mặc dù nửa hiệp sau so tài còn chưa bắt đầu, nhưng ở vào đối Xuân tuyệt đối tín nhiệm. Trẻ tuổi kiếm sĩ như hồ đã thấy Thái Đức thảm bại dưới kiếm của mình bộ dáng. Nhưng vào lúc này, giữa trận thời gian nghỉ ngơi cũng đến. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Martin cùng Thái Đức đồng thời xuống đến giữa sân. Mắt thấy Martin chỉ nghỉ ngơi một hồi, lại giống đổi một người, trên mặt tràn ngập chỉ thuộc về người thắng tự tin, Thái Đức cũng là có chút giật mình. Tiểu tử này bất quá nghỉ ngơi một hồi, làm sao tượng biến thành người khác tựa như. Cảm giác được từ Martin thân bên trên tán phát ra cường đại tự tin, Thái Đức nhịn không được ở trong lòng âm thầm đích nói thầm. Bất quá hắn căn bản không tin tưởng, trong thời gian ngắn như vậy, Martin có thể có biến hóa như thế nào. Cho nên căn bản không có nghĩ rất nhiều. Thái Đức liền vung vẩy lên cung kiếm, hướng về Martin công quá khứ. Ta muốn đánh gãy tiểu tử này chân. Không biết vì cái gì, Martin trên mặt biểu lộ để Thái Đức cảm thấy rất bất an. Cho nên hắn từ bỏ nguyên đến còn phải trêu cợt đối phương một hồi suy nghĩ, mà là chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ. Nhưng mà khiến Thái Đức kinh ngạc không thôi chính là, lúc này Martin cùng hơn nửa hiệp hắn so sánh, liền như là biến thành người khác tựa như. Chẳng những phòng thủ càng thêm nghiêm mật, mà lại mỗi một lần tiến công đều là nhằm vào hắn yếu kém nhất câu, để Thái Đức không thể không cẩn thận ứng phó. Bởi như vậy, Martin quét qua trước đó xu hướng suy tàn, song phương cũng dần dần chiến thành ngang tay. Mà theo Martin lòng tin càng ngày càng đủ, hắn đoạt công này số cũng là càng ngày càng nhiều. Tại trước mắt bao người, hơn nửa hiệp chiếm hết ưu thế Thái Đức, thế mà dần dần bị Martin đoạt được thượng phong. Lúc đầu những cái kia quan chiến học sinh còn tưởng rằng đây bất quá là Thái Đức vì để cho mọi người vui vẻ mà đùa nghịch lại một cái mánh khỏe mà thôi. Không qua tất cả người rất nhanh liền xác định đó cũng không phải một trò đùa, bởi vì lúc này Thái Đức đã là đầu đầy mồ hôi, cơ hồ bất lực lại cùng Martin đối kháng tiếp. Có đến vài lần nếu không phải hắn vận khí tốt, chỉ sợ đã bị đối phương cùn kiếm kích bên trong. Mà ở đây bên cạnh Xuân thì là một mặt bình tĩnh, xem ra là đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Kỳ thật vừa rồi tại hơn nửa hiệp chiến đấu bên trong, hắn đã đem Thái Đức ưu khuyết thế thấy rất rõ ràng, tại đem những tin tức này nói cho Martin, đồng thời chỉ điểm hắn nên ứng đối ra sao sau. Xuân tin tưởng Martin tại nửa hiệp sau tuyệt đối có thể nắm giữ chủ động, đồng thời cuối cùng chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, so tài tiếp cận đôi. Đợi. Thái Đức rốt cục không kiên trì nổi. Tại Martin một vòng đoạt công bên trong ba kiếm. Tại thân thể một trận lay động về sau, Thái Đức không cách nào lại bảo trì đứng thẳng tư thế, đặt mông ngồi trên đất. Mắt thấy một màn bất khả tư nghị này, mới vừa rồi còn ầm ĩ sân thi đấu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả học sinh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứng ở giữa sân Martin, cùng ngồi ngay đó Thái Đức, làm sao cũng không tin trận chiến đấu này kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Mà lúc này Martin cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn trong tay mình cuồn kiếm ngẩn người. Bằng tâm mà nói, hắn mặc dù đối Xuân 10 điểm tín nhiệm, nhưng cũng không nghĩ tới, mình chiếu vào phương pháp hắn dạy thật có thể chiến thắng Thái Đức. Nguyên bản tại Martin xem ra, có thể cùng Thái Đức chiến cái ngang tay cũng rất không tệ. Lại sao có thể nghĩ đến, kết quả sau cùng sẽ như thế ngoài dự liệu. Bất quá Martin rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn xem chung quanh những cái kia mới vừa rồi còn tại vì Thái Đức gieo họ, giờ phút này lại câm như hến học sinh. Hắn lập tức nghĩ đến, lúc này chính là vì chính mình thí luyện tiểu đội nặng đắp hình tượng thời cơ tốt nhất. Thế là tại một mảnh khiến người bất an trong yên tĩnh, Martin mới bước đi đến Thái Đức trước mặt, dùng toàn trường đều có thể nghe tới thanh âm lớn tiếng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta vận khí tiểu đội không đơn giản có vật khí, còn có thực lực. Về sau cũng không tiếp tục hứa gọi chúng ta ăn thi thú. Nghe đối phương lời nói này, Thái Đức không phản bác được túi đầu. Đến bây giờ hắn còn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì hơn nửa hiệp còn mặc cho mình trêu đùa đối thủ, nửa hiệp sau liền như là biến thành người khác, trở nên đáng sợ như thế rồi. Bất quá bây giờ lại suy nghĩ gì đều đã muộn. Thái Đức biết, tại trước mắt bao người như thế một thua, mình lại muốn nhiều khi một năm tam cấp kiếm sĩ. Mà cái này học tập đấu khí sự tình, chỉ sợ lại muốn nhiều cùng một năm trước nha. Nhìn xem Martin răn dạy Thái Đức dáng vẻ, trong đám người xuân mỉm cười, quay người rời đi sân thi đấu. Đối kết quả như vậy, hắn tự nhiên là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Dù sao lấy một cái pháp thần ánh mắt, muốn nhìn ra Thái Đức dạng này một cái cấp 4 kiếm sĩ nhược điểm, bất quá là kiện chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Mà cùng Thái Đức so sánh, Martin mặc dù thực lực yếu kém, nhưng cũng là yếu đến có hạn. Nếu là đạt được xuân chỉ điểm, hắn còn không thể chiến thắng đối tay, kia Martin bị giáng cấp đến tam cấp kiếm sĩ, cũng tuyệt đối là không an uổng. Mắt thấy Martin chiến thắng đối thủ, Xuân cảm thấy mình không tiếp tục lưu tại sân thi đấu tất yếu. Nói lời trong lòng, hắn đối hôm nay vừa mới cảm giác được đấu khí, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên lúc này Xuân một lòng nghĩ về nhà sớm, cũng tốt kế tiếp theo cảm thụ kia đấu khí tại thể nội vận hành cảm giác kỳ diệu. Có lẽ là bởi vì võ kỹ học viện học sinh, đại bộ phận phân đều đi sân thi đấu quan sát Martin cùng Thái Đức thi viết. Cho nên lúc này to lớn sân trường rộng, có vẻ hơi quẩn cũng é. Xuân đi một mình tại thông hướng ra ngoài trường trên đường, lại luôn cảm thấy có người sau lưng đi theo chính mình. Ngay từ đầu Xuân còn tưởng rằng, đây bất quá là trong học viện những học sinh khác mà thôi. Nhưng mấy lần quay đầu đều không thấy bóng dáng về sau, hắn biết mình nhất định là bị có ý khác người để mắt tới. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng Xuân lại là 10 điểm không thích loại cảm giác này. Mắt thấy phía trước có đầu đường nhỏ, Xuân hoàn toàn không do dự, theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước, rời đi tương đối náo nhiệt học viện đại lộ. Cùng đại lộ so sánh, đầu này đường nhỏ cần phải an tĩnh nhiều. Con đường này vốn là thông hướng võ kỹ học viện sau một rừng cây, vốn là không có nhiều người trải qua. Mà lúc này đã qua thời gian lên lớp, cho nên trên đường trừ Xuân bên ngoài, căn bản không nhìn thấy những người khác ảnh. Lại đi về phía trước một khoảng cách, cái loại cảm giác này vẫn là không có biến mất. Lúc này Xuân đã có thể xác định, sau lưng nhất định có người. Dù sao hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại xác định điểm này về sau, chẳng những không có trở lại trên đường lớn, ngược lại dọc theo đường nhỏ, tiếp tục đi đến phía trước. Xuân một mặt đi một mặt âm thầm quyết định, chỉ cần xác định sau lưng người kia thật là hướng về phía mình đến, liền lập tức đối với hắn không khách khí. Bất quá người kia kiên nhẫn tựa hồ vô cùng tốt, mặc dù cùng Xuân thật dài một khoảng cách, nhưng thủy chung không lộ diện. Mắt thấy đã đến võ kỹ học viện sau rừng cây, Xuân thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình có phải là quá khẩn trương mà sinh ra ảo giác. Nóa tiểu tử thối, vì cái gì đến bây giờ mới đến? Nhưng vào lúc này, rừng cây phía trước bên trong truyền đến một trận tiếng quát mắng. Nghe tới cái này âm thanh quát mắng, Xuân cũng là có chút ngoài ý muốn. Làm sao mình vừa tới cái này dặm, người này cứ như vậy mắng? Chẳng lẽ trong rừng cây kia sớm đã có người chờ đợi mình? Nghĩ đến cái này dặm, Xuân không khỏi cũng là biến sắc. Phải biết lấy cách khác thần chi tôn, bao lâu nhận qua dạng này nhục mạ. Lúc này Xuân đã là ám hạ quyết định, vô luận người kia là ai, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Nhưng mà còn không có cùng Xuân trả lời, một cái khác mang theo mấy phân nhu nhược thanh âm đã vang lên, thật xin lỗi, vừa rồi sân thi đấu có cuộc chiến đấu, ta đi nhìn một hồi, cho nên mới tới chậm. Nghe tới cái này dặm Xuân mới hiểu được, nguyên trước khi đến cái thanh âm kia cũng không phải là nhục mà mình. Xem ra đây là một người khác hoàn toàn đã sớm hẹn tại cái này dặm gặp mặt, mà mình vừa rồi kia bị người theo dõi cảm giác, có lẽ liền đến từ này đến chế bị mắng ra hỏa. Không nghĩ tới mình nhiều đi nhiều như vậy đường, kết quả lại là một cái hiểu lầm. Xuân âm thầm lắc đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, lúc trước người kia một câu, lại làm cho hắn lập tức cải biến chủ ý. Chương 108, kiếm thần hậu duệ, thượng. Đừng kiếm cớ, nhanh lên tới, mẹ tư đặc biệt lãng nhà con. Thế mà ngươi, hôm nay muốn không hảo hảo sửa chữa ngươi, về sau ngươi còn phải càng thêm làm càn a. Tựa hồ đối với người đến muộn giải thích bất mãn hết sức, lúc trước người kia hung tợn nói, nhìn ngươi kia gan tiểu dáng vẻ, thế mà còn là kiếm thần hậu đại đâu. Ta nhìn ngươi nhất định không phải ngươi tử quỷ kia láo cha con rồi ta. Nghe tới cái này quen thuộc dòng họ, Thuần không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết tại 500 năm trước, kiếm thần này, mẹ tư đặc biệt lãng, thế nhưng là trên đại lục cùng hắn nổi danh cường giả. Tuấn là tại một lần đồ long trong mạo hiểm, nhận biết vị này kiếm thần. Mặc dù thời gian trôi qua mấy trăm năm, nhưng lúc đó lại lấy lực lượng một người đối kháng cự long tràn diện, hay là rõ ràng lưu tại trong đầu của hắn. Chỉ là Xuân làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại võ kỹ học viện gặp phải cố nhân hậu đại. Bất quá từ đoạn đối thoại này bên trong đến xem, vị này mẹ tư đặc biệt lãng nhà truyền nhân, tựa hồ cũng không có kế thừa hắn tổ tiên anh dũng tính cách. Đối với mình vị lão bằng hữu này tính tình nóng nảy, thuần thế nhưng là mười điểm hiểu rõ. Nếu là chọc giận vị này kiếm thần, hắn cũng mặc kệ địch nhân là cự long hay là ma vương, đồng dạng dám rút ra trường kiếm chặt xuống đối phương đầu lâu. Cũng chính bởi vì vậy, này mẹ tư đặc biệt lãng năm đó được một cái giận kiếm xưng hào. Mà bây giờ vị này được người xưng làm giận kiếm kiếm thần hậu đại, tính tình tựa hồ tốt không ra cái gì. Vừa rồi kia lời nói, bất kỳ người nào nghe đều sẽ giận tím mặt, nhưng hắn thế mà ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Nếu không phải Xuân lúc trước chính thai nghe tới hắn nói chuyện, còn muốn coi là người này là trời sinh người bị câm đâu. Lao hưu của ta, ngươi hậu nhân làm sao lại biến thành bộ dạng này a? Xuân một mặt ở trong lòng nhớ lại mình tại toàn bộ đại lục đều riêng có dũng tên lao hưu, một mặt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá đã chuyện này bị ta gặp phải, ta nhất định phải quản bên trên một ông mới được. Có dạng này chủ ý, Xuân cũng không vội mà rời đi, mà là dạo chơi hướng thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Kỳ thật võ kỹ học viện sau cánh rừng cây này, diện tích cũng không phải rất lớn. Xuân chỉ đi mấy chục bước, liền gặp được ở phía trước dưới một cây đại thụ, đứng hai cái tuổi không sai biệt lắm nam tử. Nó bên trong một cái vóc người khôi ngô, mọc ra một mặt dữ tợn, ngay tại nước bọt văng khắp nơi khiển trách đứng ở trước mặt hắn khác một người trẻ tuổi. Xuân một kiện dáng vẻ của người kia, lập tức liền biết cái này đúng là mình lao hưu hậu đại. Bởi vì vô luận là từ tướng mạo hay là dáng người đến xem, người trẻ tuổi này cùng giận kiếm lợi, mẹ tư đặc biệt lãng đều rất tương tự. Chỉ bất quá tại Xuân trong trí nhớ, mình vị kia lão bằng hưu chưa từng có tượng người trẻ tuổi này dạng này. Đối cái khác người có như thế không đúng thái độ. Mắng một hồi lâu, tên kia tựa hồ cảm thấy mệt mỏi. Chỉ gặp hắn một bên hướng trước mặt người kia giơ ra một cái tay đến, một mặt giơ chân đá đối phương một cước. Mà bị đá người kia hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Mắt thấy đối phương hướng mình vươn tay ra, hắn lập tức từ mang giảm lấy ra mấy mai kim tệ, run run rẩy rẩy phóng tới trong tay của người kia. A, làm sao chỉ có như thế điểm? Nhìn sang trong tay kim tệ, đại hán kia không vui lòng. Chỉ gặp hắn nâng lên một cước đem đối phương đá ngã xuống đất, sau đó một mặt kế tiếp theo dùng sức đá hắn, một mặt lớn tiếng gở trách nói, vì cái gì lần này thiếu ba cái kim tệ a? Có phải hay không là ngươi xương cốt lại ngứa rồi? Thực tế thật xin lỗi, tháng này Lãng Khắc tiên sinh muốn sinh nhật, cho nên thu nhiều hai cái kim tệ làm quà sinh nhật. Bởi vì đã bị đối phương đá ngã xuống đất, người trẻ tuổi kia đành phải nằm trên mặt đất nhịn đau giải thích nói, cho nên ta chỉ có thể xuất ra như thế điểm. Phi, nghe đối phương, đại hán kia một cục đầm đặc nôn trên mặt của hắn, Lãng Khắc muốn bao nhiêu ngươi liền cho hắn bao nhiêu, đó chính là không đem ta đặt ở mắt giảm à nha. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Câu này nói vừa xong, hắn lại là mấy cước hướng đối phương đá vào. Mà người trẻ tuổi kia lại chỉ là không người thể, bảo vệ trên thân bộ vị yếu hại, mặc cho đối phương đối với mình quyền đấm cước đá. Lao hưu của ta à, chẳng lẽ ngươi hậu đại đã quên đi năm đó giận kiếm chỗ đại biểu vinh quang rồi sao? Nhìn lên trước mặt một màn này, Tuấn không khỏi cũng là ở trong lòng thổn thức không thôi. Không đành lòng nhìn xem lão hưu hậu đại bị người khác như thế vũ nhục, Tuấn cố ý lớn tiếng ho khan một tiếng. Ngươi là ai? Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa phản ứng ngược lại cũng không chậm, nghe tới cái này âm thanh ho khan về sau, lập tức ngừng tay xoay người nhìn Xuân. Mặc dù cũng không có đem Xuân đặt ở mắt dặm, nhưng ở trong học viện công nhiên bắt chẹt những học sinh khác, nhưng là muốn bị cưỡng chế nghỉ học. Cho nên giá hỏa này mới không có tiếp tục động thủ đánh người. Ngươi đừng quản ta là người như thế nào. Thực tế không nguyện ý cùng loại người này nhiều làm dây dưa, Tuấn nhàn nhạt đối với hắn nói, hiện tại hướng vị tiên sinh này xin lỗi, sau đó nhìn hắn chuẩn bị xử trí như thế nào ngươi đi. Phải biết Xuân lúc trước cùng này, mẹ tư đặc biệt lãng quan hệ, thế nhưng là vô cùng tốt. Cho nên hiện tại mắt thấy hắn hậu nhân bị người làm đủ, trong lòng tự nhiên cũng là tức giận bất bình. Cho nên hiện tại Xuân cũng là hạ quyết tâm, phải vì lao hưu hậu đại, hảo hảo ra bên trên khẩu khí này. Hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tiến vào võ kỹ học viện không bao lâu a. Thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Nghe Xuân lời nói, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn giá hỏa trùng điệp đã còn ngược lại. Ngươi trẻ tuổi, sau đó lạnh cười nói, Hách Sâm, nói cho tiểu tử này, ai? Cái này, vị này là ngải giảm kỳ tiên sinh, là kiếm thuật lớp cao cấp ban trưởng. Mặc dù bị trùng điệp đá một cước, nhưng kia được xưng Hách Sâm người trẻ tuổi hay là dễ rủa lấy nói, vị bạn học này, cái này, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hay là đi nhanh một chút đi. Nghe tới đi. Nghe Hách Sâm lời nói, ngải giảm kỳ nhìn xem Xuân một mặt âm trầm nói, ngươi hay là nhanh lên cút đi, không cần quản không quản lý nhàn sự. Bằng không mà nói. Hừ hừ. Không nghĩ tới cái này ngải giảm kỳ cư nhiên như thế phách lối, rõ ràng bị mình nhìn thấy dọa dẫm đồng học. Thế mà chẳng những không biết sợ hãi, còn dám uy hiếp chính mình. Nhìn đối phương cười đắc ý mặt, Xuân cũng là giận không chỗ phát tiết. Hưu Tâm muốn trừng trị ra hỏa này một phen, hắn âm thầm làm một thủ thế, một đạo ma pháp ba động lập tức đánh trúng kia còn tại đắc ý cười to ngải giảm kỳ. Ách. Trước một khắc còn một mặt đắc ý ngải giảm kỳ, sau một khắc lại hoảng sợ phát hiện, mình đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Mặc dù lúc này trên mặt hắn còn tượng vừa rồi đồng dạng, duy trì một bộ biểu tình dương dương đắc ý, nhưng trong mắt lại không tự chủ được toát ra sợ hãi biểu lộ đến, để ngải giảm kỳ nhìn qua quả thực có chút buồn cười. Lúc này ngã trên mặt đất Hách Sâm cũng phát hiện ngải giảm kỳ dị thường, hắn nhìn không thể động đậy ngải giảm kỳ một chút, tại hơi một do dự sau mới sợ hãi rụt rè đứng dậy. Lúc này Xuân đã đi tới trước mặt hai người, nhìn xem Hách Sâm bên hông treo trường kiếm, hắn đối cái này cái thân phận của người trẻ tuổi lại vô hoài nghi. Bởi vì Hách Sâm mang trường kiếm, chính là năm đó Xuân tự tay vì tổ tiên của hắn ấy. Mẹ tư đặc biệt lãng chế tạo. Thanh trường kiếm này chẳng những sắc bén vô song, càng là tại chế tạo lúc gia nhập cấp 5 ma thú hỏa tích dịch ma tinh. Trong lúc chiến đấu chỉ cần thoáng rót vào đấu khí, trên trường kiếm liền sẽ toát ra đốt người hỏa diễm, đủ để đem người sử dụng thực lực xét cao một cái cấp bậc. Mà mặc dù bởi vì niên đại xa xưa, cái này trường kiếm vỏ kiếm đã không phục hồi như cũ đến bộ dáng, nhưng Xuân chỉ bằng vào từ kiếm bên trên truyền đến ma pháp ba động, liền có thể xác định đây chính là năm đó giận kiếm nảy vũ khí. Nhìn lên trước mặt Hách Sâm một mặt vẻ mặt sợ hãi, lại nghĩ tới năm đó mình lao hữu kiêng ngạo liệt thiên hạ, không sợ hãi hào tình trang trí, Xuân không khỏi cũng là tại trong nội tâm thở dài. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, năm đó kia danh xưng Vũ Dũng đại lục thứ nhất hảo bằng hữu, thế mà lại có như thế một cái nhu nhược hậu đại. Người gọi Hách Sâm. Mẹ tư đặc biệt lãng. Nhìn vẻ mặt e ngại Hách Sâm, Xuân chậm rãi hỏi, ngươi chính là năm đó danh xưng giận kiếm kiếm thần nảy mẹ tư đặc biệt lãng hậu đại. Đúng thế. Mặc dù Hách Sâm bản tính nhu nhược, nhưng đối với gia tộc đoạn lịch sử này vẫn là cảm thấy 10 điểm tự hào. Cho nên đang trả lời Xuân thời điểm, hắn cũng là không tự chủ được ưỡn ngực, để chính mình coi trọng đi có mấy phân kiếm sĩ phong thái. Đã ngươi thân là kiếm thần hậu đại, chí ít hẳn là có tối thiểu lòng tự trọng. Nhìn xem so với mình còn muốn cao nửa cái đầu Hách Sâm, Xuân nhìn thoáng qua không thể động đậy ngại giảm kỳ tiếp tục hướng hắn nói, làm sao có thể bị người khác dạng này làm đủ, lại mảy may thờ ở đâu? Nếu như thực lực không đủ, cũng có thể chậm rãi đề cao, nhưng nếu là can đảm không đủ cam tâm tình nguyện bị người khi dễ, vậy coi như khó làm. Dù sao lấy trước cùng này là bạn tốt, cho nên Xuân vô ý thức đem Hách Sâm xem như vãn bối của mình, đang giao hấn hắn thời điểm, trong lúc vô tình cũng là bày ra một bộ tiền bối giáo huấn hậu bối bộ dáng đến. Nếu là người khác gặp phải loại sự tình này, coi như không cùng Xuân trở mặt, tất nhiên cũng là lập tức quay người rời đi, thế tất sẽ không mặc hắn giáo huấn. Nhưng cái này Hách Sâm tính tình thực tế là quá tốt, mặc dù bị Xuân một trận răn dạy, nhưng vẫn là thành thật thật đứng tại chỗ, một chút cũng không hề rời đi ý tứ. Ai? Mắt thấy Hách Sâm cái bộ dáng này, Xuân biết hắn cái này trải qua thời gian dài dưỡng thành nhu nhược tính cách, cũng không phải nhất thời bán hội có thể từ bỏ. Tại thở dài một cái thật dài về sau, hắn chỉ kia còn không nhúc nhích ngại giảm kỳ đối Hách Sâm nói, gia hỏa này xử trí như thế nào? Tại nhìn thấy ngại giảm kỳ làm nhục như vậy cố nhân hậu đại lúc, Xuân đã đối nó động sát tâm. Hiện tại hắn sở dĩ hỏi thăm Hách Sâm, hoàn toàn là muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia can đảm đến tuột cùng như thế nào. Dù sao hiện tại ngại giảm kỳ không hề có lực hoàn thủ, nếu là Hách Sâm nghĩ muốn trả thù, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền xem như hắn đưa ra muốn xử lý ngại giảm kỳ, Xuân cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Dù sao đối một cái pháp thần đến nói, muốn để một người trên thế giới này biến mất, tuyệt đối không chỉ có một loại biện pháp. Nhưng mà để Xuân thất vọng là, Hách Sâm nghe hắn lời nói về sau, trên mặt thế mà xuất hiện một tia không biết làm sao biểu lộ tới. Mặc dù Hách Sâm đứng tại ngải giảm kỳ sau lưng, đối phương căn bản là không có cách nhìn thấy hắn. Nhưng Xuân hay là chú ý tới, Hách Sâm đang nhìn hướng ngải giảm kỳ lúc, trong mắt hay là toát ra rõ ràng sợ hãi. Chương 109, kiếm thần hậu duệ, hạ. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được, cái này Hách Sâm bình thường nhất định bị cái này ngải giảm kỳ. Bất quá nhìn xem Hách Sâm bộ này có tức dạng, Xuân biết hắn cũng không dám đối ngải giảm kỳ thế nào. Khi tại trong nội tâm thở dài một tiếng, bất động thanh sắc giải khai trên người hắn ma pháp hiệu quả. Ai? Cái này tê liệt thuật hiệu quả vừa biến mất, ngải giảm kỳ liền rên rỉ ngã trên mặt đất. Bất quá hắn cũng là thực lực không kém kiếm sĩ, cho nên rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy thân tới. Bởi vì lo lắng kia ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó ma pháp sư lần nữa đối với mình nổi lên, ngải giảm kỳ cũng không có tại nguyên chỗ ở lâu. Hắn chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Hách Sâm một chút, sau đó cũng nhanh bước rời đi rừng cây. Đối như thế một nhân vật nhỏ, Xuân thật cũng không để ở trong lòng. Dù sao nếu là thật muốn lấy ngải giảm kỳ tính mệnh, cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng Hách Sâm tại ngải giảm kỳ rời đi về sau, lại bắt đầu phàn nàn một gương mặt. Xem ra là gan của tên này thực tế là nhỏ đến có thể, kia ngải giảm kỳ chỉ là trừng mắt liếc, đem hắn dọa cho phát sợ. Đem đây hết thể xem ở mắt giảm, Xuân biết người lao hữu này hậu đại đã thủ quen khi dễ, cái này mềm yếu tính cách cũng không phải nhất thời liền có thể sửa đổi đến. Lập tức cũng mặc kệ kia ngải giảm kỳ, mà là hướng Hách Sâm hỏi thăm về lão bằng hữu này hậu đại tình huống tới. Cái này Hách Sâm mặc dù tính cách nhu nhược, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn cũng lộ ra vô cùng tốt ở chung. Mặc dù mới vừa rồi còn không có Xuân giáo huấn một trận, nhưng bây giờ đối với hắn vấn đề, Hách Sâm cũng là hỏi gì đáp đấy, không có chút nào kiếm thần hậu đại giá đỡ. Tại cùng Hách Sâm trò chuyện sau khi, Xuân cũng đối lúc trước tiếng tăm lừng lẫy mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc tình hình gần đây có càng nhiều hiểu rõ. Cùng năm đó so sánh, bây giờ mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc có thể nói là không lớn bằng lúc trước. Kỳ thật từ khi hơn 200 năm trước, kiếm thần nảy sau khi qua đời, mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng khi đó tốt xấu còn có kiếm thần một chút khi còn sống hào hữu tại, cho nên mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc thật cũng không có gì suy sụp. Nhưng gần nhất vài chục năm nay, nảy những cái kia lão bằng hữu nhau nhau qua đời, lại thêm kiếm thần lịch đại trong hậu bối, lệch lại vốn không có một cái xuất sắc nhân tài, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cái cấp 7 đại kiếm sĩ mà thôi. Cho nên mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc trên đại lục danh vọng, có thể nói là càng ngày càng tệ. Đến Hách Sâm thế hệ này, nguyên lai gia tộc khổng lồ cũng cờ hờ. Ỷ còn lại có hắn một cái truyền nhân mà thôi. Hách Sâm phụ thân mất sớm, mẹ của hắn lúc trước cũng là có nàng mình ý nghĩ, cho nên mới để hắn tiến vào càng tự do võ ký học viện học tập. Đương nhiên, hướng Hách Sâm dạng này kiếm thần hậu đại, tự nhiên có hắn gia truyền kiếm thuật cùng đấu khí phương pháp tu luyện. Hách Sâm sở dĩ đến học viện, chỉ là vì thu hoạch được một cái cao cấp kiếm sĩ đẳng cấp xương hào mà thôi. Tại Hách Sâm mẫu thân xem ra, con của mình mặc dù có chút gan nhỏ, nhưng chỉ cần thu hoạch được một cái cấp 6 hoặc là thất cấp kiếm sĩ xương hào, cũng coi là không có thẹn với kiếm thần hậu đại xương hô thế này. Nhưng mà cái này Hách Sâm thực tế là quá gan tiểu, tại kiếm sĩ đẳng cấp khảo thí lúc, căn bản không dám cùng người khác động thủ. Hết lần này tới lần khác kiếm này sĩ đẳng cấp khảo hạch, lại nhất liền giảng cứu cái kinh nghiệm thực chiến. Tượng Hách Sâm dạng này ngay cả cùng đối dùng tay cũng không dám người, tự nhiên không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kiếm sĩ đẳng cấp xương hào. Cuối cùng vẫn là võ kỹ học viện xem ở hắn là kiếm thần hậu đại phân thượng, miễn cưỡng cho một cái cấp 4 kiếm sĩ xương hào. Cái này Hách Sâm mẫu thân cũng là cực có chủ kiến nữ nhân, mắt thấy nhi tử như thế bất tranh khí, nàng rất nhanh quyết định, liền để Hách Sâm tại võ kỹ học viện kế tiếp theo học tập, lấy tôi luyện nhi tử tính cách. Bởi như vậy, Hách Sâm coi như thảm. Tiếp xúc với hắn qua học sinh đều biết, cái này kiếm thần hậu đại nhát như chuột, nhao nhao đem Hách Sâm xem như có thể khi dễ đối tượng. Đối các bạn học khi dễ, Hách Sâm căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Liền như hôm nay, cái này ngại giảm kỳ bởi vì từ Hách Sâm cái này giảm không có đạt được đầy đủ tiền, liên đối với hắn một trận đấm đá. Mà gan tiểu nhân Hách Sâm căn bản không dám phản kháng, nếu không phải Xuân xuất hiện, hắn khẳng định sẽ còn ăn càng nhiều đau khổ. Nghe Hách Sâm những lời này, Xuân trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới năm đó hảo hữu hậu đại, thế mà lại thảm đến tình cảnh như thế này. Muốn để cố nhân gia tộc trọng trấn hùng phong, Xuân quyết định muốn giúp Hách Sâm từ bỏ cái này khiếp đảm ma bệnh. Nói ta Hách Sâm,
ta cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, chúng ta kết giao bằng hữu đi.
Trong lòng quyết định chủ ý, Thuần quyết định trước cùng Hách Sâm kết giao bằng hữu lại nói. Từ hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, vị này kiếm thần hậu đại lá gan cũng không phải bình thường tiểu. Thuần cũng biết tượng Hách Sâm loại này nhu nhược tính cách, nhất thời bán hội là không đổi được. Cho nên hắn mới chuẩn bị trước cùng đối phương giữ liên lạc, sau đó lại trợ giúp hắn chậm rãi vốn nắn dạng này tính cách.
Tốt.
Nghe Xuân lời nói, Hách Sâm cũng là cao hứng phi thường. Phải biết hắn từ khi nhập võ kỹ học viện về sau, bởi vì tính cách quan hệ, những người khác không phải khi dễ hắn chính là khinh bị hắn, căn bản không ai nguyện ý cùng vị này kiếm thần hậu đại kết giao. Hiện tại Xuân chẳng những không có ghét bỏ Hách Sâm, còn chủ động đưa ra muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, tự nhiên là để người trẻ tuổi này mừng rỡ không thôi. Lập tức hai người tương hỗ thông báo tính danh, lại trao đổi riêng phần mình địa chỉ. Nhắc tới cũng xảo, nguyên lai Hách Sâm nơi ở cách Xuân mượn. Ngược lại cũng không xa. Hai người mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, kết bạn rời đi trường học. Trở lại chỗ ở, Xuân vội vàng ăn xong cơm tối, liền về phòng của mình tiếp tục tu luyện đấu khí đi. Có 3 ngày kinh nghiệm, lần này Xuân ngưng tụ lại đấu khí biến thành thời gian ngắn hơn. Không qua một hồi công phu, kia đấu khí đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn hình thành một dòng nước nóng. Một mặt hồi tưởng Sophia giáo quyết hiếu, một mặt cẩn thận từng ly từng tí lấy ý niệm thôi động kia cố nhiệt lưu tại thể nội di động. Theo nhiệt lưu tại thể nội lưu động phải càng ngày càng thông thuận, Xuân cũng là đối đấu khí phương pháp tu luyện càng ngày càng thuần thục. Chỉ thấy lúc này Xuân mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, nhưng trên thân lại thường xuyên có nhàn nhạt đấu khí hào quang lóe lên. Quang mang này liền giống như là có sinh mệnh, theo trong cơ thể hắn đấu khí vận chuyển địa lộ tuyến, thỉnh thoảng mà bước lên một tia nhàn nhạt bạch sắc quang mang tới. Nếu là lúc này có sổ phỉ ạ hoặc là Hách Sâm các loại, tại đấu khí trên việc tu luyện có nhất định tạo nghệ người ở một bên, khẳng định sẽ đối tình cảnh này kinh ngạc không thôi. Phải biết chỉ có một cái kiếm sĩ đấu khí tu luyện hơi có chút thành tựu, mới có thể xuất hiện loại tình cảnh này. Mà Xuân bất quá là tại ban ngày vừa mới tiếp xúc đến đấu khí phương pháp tu luyện, đêm đó liền có thể có thành tựu như vậy, é là cho dù là năm đó giận kiếm nảy. Mẹ Tư đặc biệt lắm thấy, cũng muốn cam bái hạ phòng. Chiếu vào sổ phỉ ạ giáo phương pháp luyện tập một trận, thậm chí cảm thấy tựa hồ có dùng không hết tinh lực, tại thân thể giảm dần dần tụ tập lại. Loại này thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác, thế nhưng là thân là pháp thần Xuân trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ điện. Phải biết quyết định ma pháp sư thực lực tính quyết định, chính là bọn hắn tinh thần lực mạnh yếu. Mà rèn luyện tinh thần lực phương pháp duy nhất, cũng chỉ có thể dựa vào lâu dài minh tưởng mới được. Cũng chính vì vậy, bình thường thiếu khuyết thân thể rèn luyện các ma pháp sư, thể chất đều phi thường yếu đuối. Mà đấu khí trừ có thể dùng đến đả thương địch thủ bên ngoài, một cái khác tác dụng chính là đem thân thể người cải tạo phải càng thêm cường tráng. Mặc dù Xuân hôm nay vừa mới bắt đầu tu luyện đấu khí, nhưng bởi vì hắn tiến độ thực tế quá nhanh, cho nên mới sẽ rõ ràng như thế cảm thấy mình thân thể đã phát sinh biến hóa. Đối biến hóa như thế, Xuân cảm thấy hết sức cao hứng. Phải biết bởi vì nhận thân thể nhân tố chế ước, một cái ma pháp sư không có khả năng không ngừng nghỉ tiến hành minh tưởng. Bởi vì đối bọn hắn thân thể yếu đuối đến nói, thời gian giải minh tưởng không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng gánh vác. Mà bây giờ Xuân tại học được đấu khí về sau, rõ ràng cảm thấy trạng thái thân thể trở nên mạnh hơn. Đôi này hắn kéo dài minh tưởng thời gian, từ đó tiến một bước để cao tinh thần lực trình độ, tuyệt đối có lớn vô cùng trợ giúp. Mặc dù Xuân ngay từ đầu quyết định học tập kiếm thuật, bất quá là bởi vì mắt thấy mình tại ma pháp bên trên đã không có khả năng có cái gì tiến bộ, mới nghĩ từ một phương diện khác để cao mình thực lực mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ võ kỹ đạt thành tựu cao, thế mà có thể trái lại thôi động mình ma pháp bên trên tiến bộ, cục diện như vậy tự nhiên để Xuân trong lòng hết sức hài lòng. Mà buổi chiều cùng Hách Sâm một phen nói chuyện, cũng làm cho Xuân biết mình học tập đấu khí tốc độ so người bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Là một kiến thức rộng rãi pháp thần, Xuân với thân thể người các phương diện cơ năng vốn là có sự hiểu biết nhất định, lại thêm hắn trước kia từ tùy tùng chỗ trong lúc vô tình nghe được một chút bọn hắn đối đấu khí tu luyện tâm đắc. Xuân đối tại sao mình lại tại đấu khí tốc độ tu luyện bên trên có như thế tốc độ kinh người, cũng có được hắn độc đáo kiến giải. Kỳ thật cái này đấu khí mặc dù là cấp 4 trở lên kiếm sĩ môn bắt buộc, nhưng Xuân lại phát hiện, vô luận là tụ tập đấu khí hay là thôi động đấu khí tại thể nội vận hành, thế mà đều cần lấy tinh thần lực làm cơ sở. Nói cách khác, mặc dù đấu khí cuối cùng tác dụng là cường kiện thân thể, cũng có thể trực tiếp ngoại phóng giết địch, nhưng cũng cần tinh thần lực thôi động mới được. Mà hiện nay trên đời lại có ai tinh thần lực có thể mạnh hơn Xuân? Lấy một vị pháp thần tinh thần lực đi tu tập đấu khí, cũng khó trách Xuân tại lần đầu luyện tập đấu khí lúc liền có như thế thành tựu kinh người. Lúc này mặc dù sắc trời đã tối, nhưng nhận sơ luyện đấu khí liền có thành tích như vậy của Vũ, Xuân vẫn là không có nghỉ ngơi, mà là kế tiếp theo tiến hành đấu khí rèn luyện. Dù sao cái này đấu khí một hạng công hiệu chính là giải trừ nhân thể mệt nhọc, cho nên Xuân hôm nay mặc dù bận bịu cả ngày, nhưng ở đấu khí tác dụng dưới cũng tịnh không cảm thấy ra rời, mà là kế tiếp theo chăm chỉ không ngừng thôi động đấu khí tại thể nội vận hành. Theo thời gian trôi qua, Xuân chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể càng ngày càng dồi dào. Nguyên lai chỉ là so ngón tay lớn một chút dòng nước ấm, hiện tại đã dần dần trở nên có nửa cái nắm đấm lớn tiểu. Ban ngày nghiêm túc nghe sổ phỉ ạ đấu khí khóa về sau, Xuân biết hiện tượng này chính là đấu khí trở nên cường đại biểu hiện. Không nghĩ tới chỉ là nửa cái buổi tối tu luyện, đấu khí liền có nhanh như vậy tăng trưởng, Xuân trong lòng càng là cao hứng, kế tiếp theo thôi động kia cố nhiệt lưu tại thể nội vận hành. Nhưng vào lúc này, Xuân đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi động. Chỉ cảm thấy có một loại nói không rõ cảm giác xông lên đầu, trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy có hai bóng người chính đang lặng lẽ tiếp cận mình ở lại lầu nhỏ, mắt thấy liền muốn leo tường tiến vào viện giam. Chương 110, đêm gặp đạo tặc thượng. Xuân đến nói, loại cảm giác này mười điểm kỳ diệu. Mặc dù làm một pháp thần, thông qua ma pháp ba động cảm nhận được người khác vị trí phương vị, nhưng bây giờ Xuân lại mười điểm khẳng định, trung quanh thế nhưng là ngay cả một chút xíu ma pháp ba động đều không có, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là cảm ứng được có hai người xông tiến vào viện tử. Bất quá loại cảm giác này mặc dù mới lạ, nhưng lấy Xuân kiến thức lại cũng không thắng được hắn. Chỉ là hơi một suy tư,
hắn liền rõ ràng chính mình chính là dựa vào đấu khí cảm ứng được hai cái này khách không mời mà đến tồn tại. Tượng ma pháp sư đồng dạng, cao cấp kiếm sĩ cũng có thể thông qua đối đấu khí cảm giác đến xác định vị trí của địch nhân. Mặc dù lấy xuân hiện tại đấu khí trình độ, muốn tại bình thường cảm nhận được chung quanh địch nhân tồn tại, cũng là không có cái gì có thể. Nhưng hắn vừa rồi tại tập trung toàn bộ tinh thần tu luyện đấu khí, cho nên vậy mà ngoài ý muốn cảm ứng được người xâm nhập tồn tại. Bất quá bởi như vậy, tự nhiên là không cách nào kế tiếp theo tiến hành đấu khí tu luyện. Muốn biết đến tuột cùng là ai, sẽ ở thời điểm này chui vào trụ sở của mình. Tôi tiện tay nắm lên mới chế tạo trường kiếm, sau đó vì chính mình ra chỉ một cái ẩn thân thuật, lặng lẽ từ tiểu lâu cửa sau chuyển ra ngoài, rón rén đi tới trước lầu trong tiểu viện. Tôi bất động thanh sắc cẩn thân tại một cây đại thụ về sau, mượn không trung ánh trăng nhạt, hắn hướng về trong viện nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai cái bóng người, chính cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trong viện đất trống, hướng về lầu nhỏ áp tới. Nhìn đối phương kia cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, đã đem hai người nhất cử nhất động thu hết vào mắt xuẩn, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Lúc này đã là sau nửa đêm, chính là những người khác ngủ được thơm nhất thời điểm. Chỉ từ hai người này lựa chọn lúc kỳ sách lưới kỳ con cơ đến xem, Tuấn liền biết bọn hắn là kinh nghiệm phong phú đạo tặc, làm kiến thức rộng rãi phát thần, Tuấn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, dạng này đạo tặc tuyệt đối sẽ không vô thối tha, vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Vì biết rõ ràng mục đích của đối phương, Tuấn không nói không rằng, mà là lặng yên không một tiếng động đi theo. Ngay từ đầu Tuấn còn lo lắng bị đối phương phát hiện, không dám tiếp xúc quá gần hai người. Nhưng đi ra mấy bước sau hắn ngạc nhiên phát hiện, mình chẳng những bước chân trở nên linh hoạt không ít, thân hình càng là nhẹ đi nhiều. Mặc dù lúc này trời tối người yên, nhưng đang tận lực cẩn thận phía dưới, hành tẩu bên trong vậy mà một điểm thanh âm đều không có. Hiển nhiên, đây chính là tu luyện đấu khí thành quả. Có dạng này phát hiện, Tuấn tự nhiên càng thêm yên tâm, cách kia hai cái khách không mời mà đến ở giữa khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần. Mà hai người kia toàn bộ tâm tư đều để ở đó trong tiểu lâu, căn bản không biết mình ngược lại bị con ngồi của mình để mắt tới. Mắt thấy lầu nhỏ đang ở trước mắt, hai người tương hô đánh một thủ thế, một người trong đó liền từ trong ngực móc ra một sự vật đến, đối khóa cửa bày ra tới. Tồn tại phía sau hai người cách đó không xa, tự nhiên đem bọn hắn hành động thấy rất rõ ràng. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết đối phương ngay tại mở khóa. Chỉ là đến bây giờ Xuân vẫn không rõ, hai người này đến tột cùng là vì cái gì mà tìm tới mình điện. Mắt thấy hai người kia một người ngay tại hết sức chăm chú mở khóa, một người khác thì đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên tiểu lâu. Xuân linh cơ khẽ động, từ dưới đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, tiện tay hướng về phía trước ném ra ngoài. Chỉ nghe được ba một tiếng, cục đá kia nhẹ nhàng rơi xuống cách lầu nhỏ không xa trên mặt đất, lập tức đem hai người kia giật nảy mình. Đặc biệt là kia ngay tại mở khóa ra hỏa, doa đến liền trong tay công cụ đều rơi. Trong lúc nhất thời hai người này đều cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh, muốn làm rõ vừa rồi kia tiếng vang đến tột cùng là chuyện xảy ra như thế nào. Mặc dù Xuân ngay tại cách bọn họ cách đó không xa, nhưng trên người hắn ra chỉ có ẩn thân thuật, cho nên hai người kia cũng không có phát hiện hắn. Tại hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu về sau, một người trong đó nhịn không được tiểu sinh nói, "Quá, nguyên lai không ai a, thật sự là làm ta giật cả mình. Đều là ngươi, nhất định phải tới làm cái này phiếu mua bán." Nghe đồng bạn lời nói, một người khác một mặt từ dưới đất nhặt lên mở khóa công cụ, một mặt nhỏ giọng phàn nàn nói, "Cái này lầu nhỏ giảm thế nhưng là ở một cái phép thuật cấp 5 sư, một cái cấp 4 kiếm sĩ, nếu như bị bọn hắn phát hiện, chúng ta đại khái ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có." "Phi, người cái miệng quả đen này." Nghe đồng bọn lời nói, lúc trước người kia thấp giọng trách mắng, mặc dù lần này phong hiểm lớn, nhưng nếu là thành công, hồi báo cũng là kinh người. Nơi khác không cần phải nói, chỉ nói cái này Hải Long Ma Tinh, liền đầy đủ chúng ta thư thư phục phục qua nửa đời sau á. Nghe được câu này về sau, tôi lập tức minh bạch hai người này đêm khuya lặn xuống chỗ mình ở nguyên nhân. Rất hiển nhiên, bọn hắn là hướng về phía Hải Long trên thân những tài liệu kia đến. Xem ra Hải Long trên thi thể chân quý nhất bộ phân không cánh mà bay tin tức đã truyền ra đến, cho nên mới dẫn tới hai gia hỏa này đêm khuya đến thăm. Tôi lần này đoán xác thực không sai. Từ khi Ma Võ trưởng học đem Hải Long thi thể trở về cảng tự do sau, trường học hơn sự tình sẽ liền không có sống yên ổn qua. Mặc dù ban đầu ở trở về Hải Long thi thể lúc, Sophia cũng là tận hết thể cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng sự kiện này thực tế là quá kinh người, cho nên chỉ qua mấy ngày về sau, mà có được một bộ Hải Long thi thể tin tức, đã là cảng tự do mọi người đều biết bí. Mà cùng tin tức này cùng một chỗ lưu truyền ra đi, tự nhiên còn có Hải Long thi thể cũng không hoàn chỉnh, trong đó chân quý nhất bộ phận đã biến mất nghe đồn. Đương nhiên, tại những tin đồn này bên trong, tôn danh tự nhiên là gây nên chú ý của mọi người. Dù sao hắn là cái thứ nhất phát hiện Hải Long thi thể người, cho nên tại những cái kia người hữu tâm xem ra, Hải Long trên thi thể những cái kia chân quý nhất bộ vị mất tích, cùng cái này cấp 4 kiếm sĩ tự nhiên là lớn có quan hệ. Nghe đồng bạn lời nói, tay kia bên trong có mở khóa công cụ ra hỏa, cũng không lại báng giận, mà là kế tiếp theo vùi đầu mở khóa. Dù sao tượng bọn hắn dạng này đạo tặc, đối một viên Hải Long Ma Tinh giá trị, thế nhưng là 10 điểm hiểu rõ. Mặc dù cuộc mua bán này đích xác nguy hiểm, nhưng nghĩ tới kia to lớn hồi báo, hắn cũng đích xác không có gì tốt phần nản. Ngay tại lúc hắn một lần nữa chấn định lại, chuyên tâm mở khóa thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy trên lưng bị trùng điệp vỗ một cái. Lần này tự nhiên là đem hắn dọa đến đủ loạn trạng, chỉ là lúc này khóa cửa mắt thấy liền muốn bị mở ra, tại cái này khẩn yếu quan đầu cái này đạo tặc cũng không dám thư giãn, ngay cả đầu cũng không quay lại liền nhỏ giọng hướng đồng bọn phàn nàn nói, ngươi nổi điên làm gì? Muốn hủ chết người a? Cái này khóa liền muốn mở ra a, lại kiên nhẫn chờ thêm một hồi là được. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này đạo tặc mới phát giác được tình huống tựa hồ có chút không đúng, ngay cả vội vàng xoay người đầu xem xét, lại phát hiện mình đồng bọn đã không gặp. Đứng tại hắn nguyên lai vị trí kia bên trên lại là một người tướng mạo anh tuấn, tay cầm một thanh phổ thông trường kiếm người trẻ tuổi. Bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, trong tay hắn mở khóa công cụ lần nữa rơi xuống đất. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là Xuân, đã từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau, biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn, lúc này hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao là một có mấy trăm năm kinh lịch địa pháp thần, tuấn biết dưới loại tình huống này, đối với mấy cái này ngấp nghé hải long thi thể ra hỏa, cũng không thể hạ thủ lưu tình. Dù sao ai cũng không dám cam đoan thứ nhất bỏ qua bọn gia hỏa này, lần sau bọn hắn liền sẽ không lại đến. Mặc dù không có đem bọn gia hỏa này đặt ở mắt rằm, nhưng Sùn cũng không hy vọng mình luôn bị người quấy rầy. Cho nên Sùn trước thi triển một cái phân ly thuật, lặng yên không một tiếng động giải quyết một cái đạo tặc. Lúc này mới đưa tay tại một người khác trên vai trùng điệp vỗ, quả thực đem hắn dọa gần cờ hở. Hết. Hai mắt xoay tít hướng bốn phía nhìn một tuần, nhưng không có phát hiện mình đồng bạn thân ảnh. Cái này đạo tặc không biết hắn đồng bọn đã bị trước mặt cái này nhìn như kiếm sĩ người trẻ tuổi lấy ma pháp phân giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn tưởng rằng hắn mắt thấy tình huống không đúng, tự mình một người chạy trước nữa nha. Mắt thấy Sùn đang đứng tại trước mặt, một mặt cười lạnh mà nhìn mình. Cái này đạo tặc một mặt ở trong lòng âm thầm chú mắng đồng bạn của mình, một mặt cực nhanh động lên đầu góc, nghĩ tìm một cơ hội rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Bất quá Sùn hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội như vậy, chỉ thấy cánh tay hắn có chút hất lên, một mực giấu ở phía sau hắn trường kiếm tựa như tia chớp đâm về đối phương. Kia đạo tặc không nghĩ tới Sùn lại còn nói động thủ liền động thủ, trước đó ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Cũng may thân thủ của hắn cũng là không yếu, mặc dù đối này rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là kịp thời lui lại hai bước, tránh thoát Sùn lần này công kích. Bất quá Sùn hiển nhiên không định lúc này bỏ qua đối phương, mắt thấy mình một kiếm thất bại, hắn cây vốn không có chút gì do dự, lại là một kiếm hướng đối phương đâm tới. Lúc này kia đạo tặc đã từ ban sơ kinh hoàng bên trong chấn định lại. Đang hành động trước đó, hắn liền đã từng cẩn thận hiểu qua Sùn đám người tình huống. Bản thân làm một cấp 5 đạo tặc, hắn sợ hai chính là ở chỗ này cái kia phép thuật cấp 5 sư, đối Sùn cái này vừa mới lên tới cấp 4 kiếm sĩ, ngược lại cũng không thế nào để ở trong lòng. Cho nên lúc này mắt thấy Sùn một mực hướng mình vào công, cũng không có lên tiếng cảnh báo. Cái này đạo tặc cũng thoáng an tâm, lập tức từ bên hông rút ra truy thủ, hướng về Sùn tiến lên đón. Mặc dù đạo tặc lực lượng không như kiếm sĩ, nhưng ở nhanh nhẹn tính bên trên cũng tuyệt đối muốn so kiếm sĩ mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy cái này đạo tặc thân hình thoát một cái, liền đã chuyển tới Sùn bên trái, sau đó trong tay hắn truy thủ lóe hàn quang, liền hướng về Sùn sườn bộ đâm tới. Cái này đạo tặc biết được rất rõ ràng, đối tay phải cầm kiếm Sùn đến nói, bên trái đúng là hắn tiến công cùng phòng thủ góc chết. Là lấy hắn vừa lên đến liền hướng phương hướng này phát động công kích, hy vọng có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, cũng thật sớm điểm rời đi cái này rậm. Nhưng mà Sùn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Tại kia đạo tặc thân hình vừa mới di động lúc, hắn liền đoán được ý đồ của đối phương. Tại kia đạo tặc đâm ra chủy thủ đồng thời, Sùn trường kiếm cũng đã rơi quay tới, đón đối phương chủy thủ trùng điệp chém xuống. Nhưng mà mặc dù có thể liệu địch tại tiên cơ, nhưng đối mặt lấy nhanh nhẹn chứ danh đạo tặc, Sùn động tác hay là chậm một chút. Lúc này trường kiếm của hắn vừa mới rơi xuống, kia đạo tặc chủy thủ cũng đã mang theo một đạo hàn quang, đưa tới bên cạnh hắn. Chương 111, đêm gặp đạo tặc, hạ. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm tiến vào thân thể của đối phương, kia đạo tặc nhịn không được một tiếng. Ngay tại lúc cái này đạo tặc một lòng cảm thụ, chủy thủ đâm tiến vào nhân thể lúc cái loại cảm giác này lúc, lại đột nhiên nhìn thấy tại mông lung dưới ánh trăng, một nói hào quang màu xanh lục từ đối phương trên trường kiếm xuất hiện, cực nhanh bắn tiến vào thân thể của mình. Ngay sau đó, một trận đau đớn từ thể nội truyền đến, để cái này đạo tặc căn bản không rảnh đả thương người, mà là không tự chủ được ném đi dao găm trong tay, ngã trên mặt đất la lộn. A. Mặc dù biết lúc này không nên phát ra âm thanh, nhưng cái này đau đớn kịch liệt vẫn là để cái này đạo tặc nhịn không được lớn tiếng hô kêu lên. Bởi vì chung quanh 10 điểm yên tĩnh, cho nên cái này khản cả giọng kêu thảm truyền đến rất xa, vì cái này nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa ban đêm, thêm vào mấy phân khí tức kinh khủng. Bất quá cái này đạo tặc tiếng kêu thảm thiết cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, không qua một hồi công phu, tiếng kêu của hắn liền dần dần nhỏ xuống, sau đó rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Thu hồi trường kiếm Sùn tới gần xem xét, chỉ thấy ra hỏa này ngực bộ vị đã bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Mặc dù cái này đạo tặc lúc này là nằm rạp trên mặt đất, nhưng lại có thể thấu qua phía sau lưng của hắn, nhìn thấy dưới người hắn đại địa. Không chỉ như thế, đạo tặc trên thân cái hang lớn kia trùng quanh bộ phận cũng đang nhanh chóng hòa tan biến mất bên trong. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, thân thể của hắn đã nát thành hai đoạn. Phần eo trở xuống bộ phận liên tiếp hai cái đùi xem như một đoạn, mà bả vai cùng cánh tay cùng đầu lại là một đoạn. Hải Long Ma Tinh, quả nhiên cường hãn a. Nhìn xem đạo tặc bị ăn mòn phải tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Sùn nhìn một chút trường kiếm trong tay, tự lẩm bẩm, nhìn hiệu quả như vậy, thậm chí so phân ly thuật còn tốt hơn một chút. Trên thực tế Sùn sở dĩ lưu lại một cái địch nhân, cố ý thi triển kiếm thuật cùng đối phương giao thủ, vì chính là kiểm tra một chút trường kiếm lực sát thương. Dù sao cái này trường kiếm dung hợp Hải Long Ma Tinh, uy lực của nó cũng là không như bình thường. Cho nên Sùn thế tất không có khả năng tại cùng những người khác trong luyện tập để phát huy nó uy lực. Mà đêm nay hai cái này không mời mà tới đạo tặc, lại là hắn tốt nhất thử kiếm đối tượng. Vừa rồi Sùn mắt thấy đối phương liền muốn đâm bị thương mình, lập tức lấy tinh thần lực thôi động dung hợp tại trường kiếm bên trong Hải Long Ma Tinh. Cái này Hải Long vốn là dịch axit hệ ma thú, cái này ma tinh mỗi lần bị kích hoạt, lập tức liền từ trên thân kiếm bắn ra một đạo có ăn mòn tác dụng tia sáng tới. Tia sáng này tính ăn mòn mạnh, liền chúng liền cấp bảo hộ ma pháp đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là cái này người mặc giáp da đạo tặc. Chỉ cần một hồi sẽ qua công phu, người xui xẻo này liền sẽ bị toàn bộ hóa tan hết, liền như trên thế giới này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hắn người này đồng dạng. Sùn, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Sùn vì chính mình có một kiện vũ khí tốt mà lúc cao hứng, Tí Nạ thanh âm từ phía sau hắn chuyển tới. Vừa rồi cái này đạo tặc kêu thảm thực tế quá vang dội, Tí Nạ bị đánh thức cũng là trong dự liệu sự tình. A, có hai cái mao tặc nghĩ đến trộm đồ, vừa lúc bị ta phát hiện. Không nghĩ để Tí Nạ qua chia sẻ tâm, Sùn cố ý dùng giọng buông lỏng nói với nàng, đều giải quyết. Nha. Nghe Sùn lời nói, Tí Nạ cảm thấy an tâm một chút. Bất quá nàng rất nhanh liền nhờ ánh trăng, nhìn thấy trên mặt đất kia đạo tặc nửa thi thể. Lúc này cái này đạo tặc hai đoạn thân thể đã bị ăn mòn rơi hơn phân nửa, đã hoàn toàn không có nhân dạng. lại thêm ban đêm tia sáng u ám. Tí nạ nhất thời căn bản không biết cái này trên đất hai khối đồ vật là cái gì. Nhất thời lòng hiếu kỳ lên, nữ ma pháp sư nhịn không được đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn rõ ràng cái này trên mặt đất đến tột cùng là cái gì. Bất quá tại tiếp theo trong nháy mắt, Tí nạ lập tức liền vì vừa rồi quyết định cảm thấy hối hận không thôi. Bởi vì nàng nhìn thấy, chính là hai đầu còn thừa lại một nửa bắp chân, cùng một cái nát đến cổ đầu lâu mà thôi. Ai nha? Tại hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng tình huống dưới, nhìn thấy hai thứ đồ này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều bị giật mình. Lúc này Tí nạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ nghe nàng kinh hô một tiếng, sau đó liền xoay người nào tiến vào sồn trong ngực. Bởi vì là lúc đang ngủ bị đánh thức, cho nên Tí nạ chỉ ở áo ngủ bên ngoài khoác lữ nhân đấu đồng liền ra. Lúc này nữ ma pháp sư chăm chú giúp vào sồn mang dặm, đấu đồng cơ hồ đem hai người đều vây lại. Mà nàng kia áo ngủ thật mỏng, cơ hồ liền như là không tồn tại đồng dạng, căn bản lên không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Lúc này sồn chỉ cảm thấy một cái mềm mại mà ấm áp thân thể, chăm chú tựa ở trên người mình. Còn có hai đoàn đặc biệt mềm mại đồ vật đè vào trước ngực của hắn, thậm chí ngay cả đỉnh cái kia nhô lên, đều có thể mơ hồ cảm giác được. Cái này cảm giác đặc biệt cũng làm cho Sơn cảm thấy phi thường hưởng thụ, trong lúc nhất thời cũng là không nguyện ý Tí nạ cứ vậy rời đi mình ôm ấp. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe Tí nạ mùi tóc, Sơn vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọc của nàng an ủi, ta chỉ là đang thử mới chế tạo trường kiếm mà thôi. Nghe Sơn ôn nhu an ủi, Tí nạ cũng dần dần bình tĩnh lại. Dù sao nàng cũng không phải là không có thấy qua thi thể người, mới vừa rồi là chỉ vì không có chuẩn bị mà lấy làm kinh hãi, hiện tại tựa ở Sơn cường tráng mà rộng lớn trên lồng ngực, nữ ma pháp sư hoảng sợ tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Đối cái này mang theo mấy phân thần bí nam tử trẻ tuổi, Tí nạ đã sớm phương tâm ám hứa. Phải biết lúc trước Tí nạ có La Lan hoa hồng danh sưng. Tại La Lan công quốc bên trong, cũng không bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, thích vị này đã mỹ lệ hào phóng, lại ôn nhu thiện lương, nhưng Tí nạ lại đối với mấy cái này ra thế hiển hách quý tộc thanh niên, hoàn toàn chưa từng động tâm qua. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, trong lúc chạy trốn, Tí nạ gặp phải Xuân. Mặc dù lúc trước lấy vì cái này anh tuấn người trẻ tuổi chỉ là một cái kiếm sĩ mà thôi, nhưng theo đối Xuân hiểu rõ càng sâu, Tí nạ càng phát giác hắn không phải người bình thường. Tại mấy lần bị Xuân cứu về sau, Tí nạ đã dần dần thích hắn. Nhưng mặc dù giữa hai người đã từng tốt bao nhiêu mấy lần mập mờ hiểu lầm, nhưng Xuân lại là vẫn luôn đối Tí nạ lấy lễ để tiếp đón. Tôn loại này thân sĩ hành vi, tự nhiên để công chúa đối với hắn càng là có phần coi trọng. Là dùng cái này lúc tựa ở Xuân trong ngực, Tí nạ đúng là cũng không tiếp tục nguyện ý rời đi. Đối Tí nạ tâm tư, Xuân tự nhiên cũng là có hiểu biết. Bất quá hắn mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng kỳ thật đã sớm qua xung động niên kỷ. Cho nên mặc dù đối Tí nạ cũng rất có hảo cảm, nhưng Xuân cũng là có thể rất tốt khống chế chính mình. Chí ít cho tới bây giờ, còn không có đối nàng làm ra cái gì không thích hợp cử động tới. Đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi. Hai người tại viện tử dặm lặng lặng đợi một hồi, Xuân túi đầu xuống nhẹ giọng đối trong ngực Tí nạ nói, ngày mai còn phải đi học đâu. Mặc dù đối Xuân 10 điểm cảm mến, nhưng Tí nạ dù sao chỉ là cái chưa nhân sự thiếu nữ, cho nên chỉ là như vậy tại hắn mang dặm dựa sát vào nhau một hồi, đã để nàng cảm thấy 10 điểm thỏa mãn. Là lấy nghe Xuân lời nói, Tí nạ nhẹ giọng đáp ứng, sau đó nghe lời đi trở về gian phòng của mình. Nhìn xem Tí nạ rời đi bóng lưng, Xuân trong lòng cũng là cảm thấy hơi khác thường. Mặc dù cùng bên ngoài biểu tượng so, Xuân kỳ thật muốn thành thục rất nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, mắt thấy như thế một cái mỹ lệ ôn nhu nữ tử, đối với mình thâm tình chậm rãi, trong lòng tự nhiên cũng là cảm thấy có chút mừng rỡ. Nhìn xem Tí nạ bóng lưng biến mất tại gian phòng dặm, Tuấn mỉm cười, cũng trở về gian phòng của mình đi. Sáng sớm hôm sau, Tuấn vừa ra cửa, liền gặp được hứng thú bừng bừng chạy tới Hách Sâm. Đối người trẻ tuổi này đến nói, Tuấn là hắn tại võ kỹ học viện cái thứ nhất giao đến bằng hữu. Cho nên sáng sớm hôm nay, Hách Sâm liền đến tìm hắn cùng nhau đến trường. Hai người theo trong thành một đầu đường nhỏ, hướng võ kỹ học viện đi đến. Trên đường đi, Xuân cố ý đối Hách Sâm nói rất nhiều, tổ tiên của hắn nảy năm đó ở mạo hiểm lúc anh dũng sự tích. Mặc dù những chuyện này, mẹ tư đặc biệt Lãng gia tộc cũng đều có chỗ ghi chép. Nhưng Xuân năm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nói tự nhiên so với cái kia ghi chép muốn sinh động được nhiều. Mặc dù Hách Sâm trời sinh tính nhu nhược, nhưng người trẻ tuổi lại có mấy cái không sùng bái những cái kia lừng lẫy nổi danh đại anh hùng. Nghe Xuân lần này hình dung, biết tổ tiên của mình như thế anh dũng, Hách Sâm cũng là cảm thấy 10 điểm tự hào. Nhìn xem Hách Sâm một mặt nét mặt hưng phấn, biết mình vừa rồi kia lời nói có tác dụng. Xuân lời nói xoay chuyển, đối người trẻ tuổi kia nói, trên đại lục tượng nầy, mẹ tư đặc biệt Lãng tiên sinh dũng sĩ như vậy, thế nhưng là người người đều 10 điểm kính ngưỡng. Mặc dù nầy tiên sinh có lẽ không phải sử thượng mạnh nhất kiếm thần, nhưng bởi vì như thế dũng cảm, cho nên làm hắn trở thành nhất được người tôn kính một vị kiếm thần. Nói hai câu này thời điểm, Xuân cũng lâm vào đối với mình vị lão bằng hữu này thật sâu hoài niệm bên trong. Hách Sâm tự nhiên cũng nghe được, mình vị này bạn mới lời nói bên trong từ đáy lòng chi ý, không khỏi cũng là theo chân hắn thật sâu thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là đối vị tiền bối này kính ngưỡng biểu lộ. A ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại bị ta đụng phải á. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau hai người truyền tới. Nghe tới thanh âm này, Hách Sâm toàn thân run lên, xem ra là 10 điểm sợ hãi. Xuân quay đầu đi xem xét, lại phát hiện người này chính là hôm qua tại rừng cây rậm nhìn thấy ngải rậm kỳ. Từ từ hôm qua dọa dẫm Hách Sâm không thành, ngải rậm kỳ trong lòng liền có một câu ngọn lửa vô danh. Không nghĩ tới hôm nay như vậy trùng hợp, lại bị hắn nhìn thấy Hách Sâm cùng Xuân. Nghĩ đến mình hôm qua chịu khổ đầu, ngải rậm kỳ quyết định hôm nay nhất định phải hảo hảo cho Hách Sâm một điểm nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết ai mới là kiếm thuật lớp cao cấp rậm lão đại. Hách Sâm tiểu tử, ngươi tới đây cho ta. Mắt thấy chung quanh không có những người khác, ngải rậm kỳ một mặt quái đản quát lớn, lão tử ủng ra bẩn, trước tới cho ta lau khô chỉ toàn lạc. Nghe ngải rậm kỳ lời nói, Hách Sâm trên mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng chính là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Phải biết tại cái này trước kia, ngải rậm kỳ mặc dù cũng khi dễ qua hắn không ít lần, nhưng đều là ở chung quanh không người lúc mới phách lối như vậy. Dù sao người trẻ tuổi đều là sĩ diện, hôm nay ngải dặm kỳ lại tại Hách Sâm bạn mới xuống trước mặt, như thế nhục nhã với hắn, cái này thực sự để Hách Sâm có chút khó khăn. Nhưng ngải dặm kỳ cũng không để ý nhiều như vậy. Mắt thấy Hách Sâm thế mà đối mình thờ ơ, hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Một tay nắm lấy chuôi kiếm, ác hung ác hận địa đối Hách Sâm nói, ngươi cái thằng danh con, thế mà không đem ta đặt ở mắt giảm. Tốt, hiện tại ta không muốn sát, ngươi lập tức cho ta bỏ qua đến, cho ta đem bụng ra liếm sạch sẽ. Chương 112, mị lực vô hạn, thượng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Dù là Hách Sâm 10 điểm nhu nhược, nghe câu nói, không khỏi cũng là trong lòng tức giận. Dù sao ngay tại vừa rồi, hắn còn nghe xuẩn đối với mình tổ tiên kia anh dũng sự tích tán thưởng, trong lòng khó được cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Cho nên mặc dù ngải dặm kỳ một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, nhưng hôm nay Hách Sâm lại thái độ khác thường không có hướng hắn khuất phục. Một bên xuẩn mắt thấy Hách Sâm biểu hiện như vậy, trong lòng cũng là âm thầm có chút cao hứng. Dù sao hôm qua người trẻ tuổi kia nhu nhược biểu hiện, hắn cũng là hoàn toàn xem ở mắt dặm. Hôm nay đối mặt ngải dặm kỳ vô lễ yêu cầu, cái này Hách Sâm lại dám mở miệng phản bác, cũng không thể không nói là cái tiến bộ rất lớn. Ta nhìn ngươi là xương cốt ngứa đi, không có nghĩ đến cái này nguyên lai đối với mình phân phó, không dám có chút vi phạm đồ hèn nhát, nay ngày thế mà dám ngay mặt cự tuyệt yêu cầu của mình, ngải dặm kỳ lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực. Hắn một mặt sắc mặt âm trầm uy hiếp đối phương, một mặt rút ra trường kiếm bên hông, chuẩn bị cho Hách Sâm một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Dựa theo võ kỹ học viện quy định, kiếm sĩ trung cấp ban học sinh liền có tư cách dựa theo sở thích của mình đến sử dụng khác biệt kích thước trường kiếm. Cái này ngải dặm kỳ tắc làm kiếm thuật lớp cao cấp ban trưởng, thực lực tự nhiên không kém. Chỉ gặp hắn một kiếm nơi tay, trên thân đã ẩn ẩn toát ra đấu khí quang mang. Nhưng từ một điểm này nhìn, ngải dặm kỳ chí ít cũng có ngũ cấp kiếm sĩ thực lực. Xem ra hắn sở dĩ dám tiêu căng như thế, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Tắc. Thuần, ngươi đi nhanh đi. Mắt thấy ngải dặm kỳ rút kiếm, Hách Sâm chỉ cảm thấy dũng khí một tiết, vội vàng hướng bên người Thuần nói, nhanh lên đi hướng học viện lao sư báo cáo, liền nói ngải dặm kỳ lại đang khi dễ đồng học. Nghe Hách Sâm lời nói, Thuần không khỏi cũng là thầm than một tiếng. Xem ra hắn cái này nhu nhược tính cách thực tế đã thâm căn cố đế, cũng không phải là dựa vào chính mình một phen liền có thể thay đổi. Nhìn xem Hách Sâm gương mặt hoảng sợ, Thuần không khỏi lại nghĩ tới mình lão bằng hữu này. Người trẻ tuổi kia chỉ cần có hắn tổ tiên một nửa dũng khí, đang nghe ngải dặm kỳ câu nói đầu tiên lúc, nhất định đã sớm xông đi lên cùng hắn liều mạng, như thế nào lại nhìn đối phương lớn lối như thế. Hiện tại cái này giận kiếm hậu đại, tại bị đồng học khi dễ lúc, nghĩ tới thế mà là hướng lao sư báo cáo. Hách Sâm như thế mềm yếu biểu hiện, thực tế để Xuân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá mặc dù Xuân tại vì Hách Sâm nhu nhược mà thở dài trong lòng, nhưng đối diện ngải dặm kỳ nghe hắn lời nói này, cũng đã là âm thầm kinh hãi. Phải biết ngày xưa hắn khi dễ Hách Sâm, thế nhưng là muốn thế nào thì làm thế đó, đối phương căn bản không dám có một tia phản kháng ý tứ. Hôm nay Hách Sâm đầu tiên là cự tuyệt ngải dặm kỳ địa vô lễ yêu cầu, sau đó lại muốn Xuân đi hướng lao sư báo cáo hắn với gắt. Cái này tại ngải dặm kỳ trong ấn tượng, thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hừ, các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Nhìn xem Xuân cùng Hách Sâm hai người, ngải dặm kỳ vung lấy trường kiếm trong tay hung tợn nói, hôm nay không đánh được các ngươi tâm phục khẩu phục, lao tử liền theo các ngươi họ. Làm là cao cấp kiếm thuật ban trưởng, ngải dặm kỳ đối võ kỹ quy củ của học viện, tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Tượng dạng này đối đồng học dọa rất bắt chẹt, công nhân ở bên ngoài trường chặn đường những học sinh khác hành vi một khi bị học viện phát hiện, chờ đợi hắn chính là bị khai trừ kết cục. Cho nên lúc này ngải dặm kỳ đã hạ quyết tâm, nhất định phải dùng vũ lực chinh phục hai người này, để bọn hắn không dám hướng học viện báo cáo, để tránh cho mình bị khai trừ vận rủi. Lúc cần thiết, coi như giết cái đem người cũng sẽ không tiếc. Xong. Mắt thấy ngải dặm kỳ một mặt giữ tợn hướng mình đi tới, Hách Sâm hai tay nhịn không được khẽ run lên. Đối ngải dặm kỳ thủ đoạn, hắn nhưng là 10 điểm hiểu rõ. Nghĩ đến mình vừa rồi hành vi, liên lụy mình mới quen bằng hữu. Hách Sâm nhịn không được nhỏ giọng đối bên người Xuân nói, thật xin lỗi, Xuân, là ta liên lụy ngươi. Thấy Hách Sâm mặc dù gan nhỏ, nhưng vào lúc này thế mà còn có thể nghĩ đến chính mình. Ngược lại cũng không phải cái không có thuốc nào cứu được người, Xuân đối với hắn ấn tượng, cũng là lại tốt mấy phân. Mắt thấy ngải dặm kỳ chính đại bước hướng mình đi tới, Xuân tâm niệm vừa động, lặng lẽ vì Hách Sâm ra chỉ một cái dũng khí thuật. Hách Sâm nguyên bản đang chờ chịu ngải dặm kỳ địa đánh, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. Toàn thân tựa hồ có biến phải có kinh bắt đầu. Lúc này hắn không nhưng cảm giác phải dũng khí của mình tráng không ít, liền ngay cả chạm mặt tới ngải dặm kỳ. Tựa hồ cũng không có vừa rồi đáng sợ như vậy, liền như là uống rượu say đồng dạng, Hách Sâm chỉ cảm thấy toàn thân có cố dùng không hết khí lực. Mắt thấy ngải dặm kỳ đã gần trong gang tấc, lại nghĩ tới hắn ngày xưa đối với mình nhức hiếp, Hách Sâm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu, rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng. Đột nhiên hét lớn một tiếng, rút ra bên hông tổ chuyển trường kiếm hướng ngải dặm kỳ vào tới. Không nghĩ tới nguyên bản theo mình khi dễ Hách Sâm, lại dám đối với mình rút kiếm tương tự. Ngải dặm kỳ tất nhiên là lấy làm kinh hãi, vội vàng giơ kiếm đón lấy. Nhưng mà mặc dù hắn là kiếm thuật lớp cao cấp ban trưởng, thực lực tại toàn bộ võ kỹ học viện học sinh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại là vội vàng ứng chiến, ngược lại bị Hách Sâm chiêu đi đầu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tiến công, căn bản bất lực phản kích. Phải biết Hách Sâm mặc dù nhu nhược, nhưng dù sao cũng là mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc truyền nhân duy nhất. Năm đó kiếm thần truyền xuống kiếm pháp cùng tu luyện đấu khí phương pháp, nhưng muốn tỷ võ kỹ học viện truyền thụ cho mạnh không ít. Lại thêm Hách Sâm trong tay trường kiếm, còn là lúc trước Xuân tự mình chế tạo ma pháp vũ khí. Mặc dù lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra trên trường kiếm khảm nạm hỏa tích dịch ma tinh uy lực. Nhưng ở trường kiếm vung vậy thời điểm, cũng đã ẩn ẩn có một dòng nước nóng tuôn ra, thẳng đem ngải dặm kỳ làm cho từng bước lui lại. Một bên Xuân mắt thấy chiến cuộc đối Hách Sâm có lợi, cũng không có vội vã động thủ, chỉ là ở một bên quan chiến. Đương nhiên, hắn cũng âm thầm chuẩn bị một cái ma pháp, chuẩn bị vạn nhất Hách Sâm gặp được nguy hiểm lúc xuất thủ cứu rút. Không nghĩ tới cái này bình thường tùy ý mình đánh chửi nhục nhã Hách Sâm, lại có thực lực mạnh như thế, ngài Dặm Kỳ trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Nhìn xem Hách Sâm một mặt phẫn nộ biểu lộ, cùng hắn một kiếm nhanh hơn một kiếm tiến công, ngài Dặm Kỳ trong lòng không tự chủ được toát ra thấy lạnh cả người tới. Từ khi Hách Sâm nhập học đến nay, ngài Dặm Kỳ vẫn coi hắn là thành khi dễ đối tượng. Hồi tưởng lại mình đã từng đối Hách Sâm sợ tác sở vi, ngài Dặm Kỳ không hoài nghi chút nào, đối phương chỉ cần một có cơ hội, khẳng định sẽ đem mình đánh chết ở dưới kiếm. Có ý nghĩ như vậy, ngài Dặm Kỳ lần thứ nhất tại Hách Sâm trước mặt cảm thấy sợ hãi. Kiếm sĩ trong lúc chiến đấu, sĩ khí vốn liền là phi thường trọng yếu. Lúc này trong lòng vừa xuất hiện ý sợ hãi, ngài Dặm Kỳ kiếm chiêu càng thêm vững hữu, nguyên bản 10 thành bản lĩnh, bây giờ có thể thi triển ra bất quá 7, 8 thành mà thôi. Mà Hách Sâm có sử dụng khí thuật trợ giúp, vốn là về tâm lý chiếm thượng phong. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất cùng người chính thức chiến đấu, nhưng lúc này lại là càng đánh càng thuận tay, dần dần đem bản lĩnh của mình phát huy cái 10 phần. Tại song phương thực lực bên này giảm bên kia tăng phía dưới, ngài Dặm Kỳ càng không phải là Hách Sâm đối thủ. Chỉ nghe được xoẹt một tiếng vang nhỏ, cánh tay trái của hắn bên trên đã trúng đối phương một kiếm. Ngài Dặm Kỳ chỉ cảm thấy một trận thấu xương kịch liệt đau nhức truyền đến, vội vàng túi đầu xuống xem xét, phát hiện mình cẳng tay bên trên một vết thương sâu đủ thấy xương. Bởi vì Hách Sâm trường kiếm mang theo hỏa hệ thuộc tính, cho nên lúc này vết thương này hai bên lật lên da thịt đã là một mảnh cháy đen, lại thêm vết thương chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, càng làm cho Ngài Dặm Kỳ thấy trong lòng run sợ. Lúc này Ngài Dặm quan tâm bên trong đã hoàn toàn không có đấu trí, một lòng muốn hướng Hách Sâm xin khoan dung, hy vọng hắn có thể buông tha mình. Vậy mà lúc này Hách Sâm đánh thẳng phải thuật tay, chỉ đem Ngài Dặm Kỳ làm cho không ngừng lui lại. Tại đối phương cường đại thế công dưới, Ngài Dặm Kỳ bảo trụ tính mạng của mình đều cảm thấy phí sức, căn bản không có cái kia dư thừa tinh lực mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này Hách Sâm kiếm chiêu đã là thi triển phải vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn bộ dáng kia của hắn là muốn đem khoảng thời gian này giảm tại học viện giảm bị tức, toàn bộ bạo phát đi ra. Một bên Xuân mắt thấy hắn một kiếm nhanh như một kiếm bổ về phía Ngài Dặm Kỳ, tựa hồ muốn đem đối phương chặt thành mấy khối mới cam tâm, rốt cục vẫn là hướng Hách Sâm thi triển giải trừ ma pháp, tiêu trừ trên người hắn dũng khí thuật hiệu quả. Dù sao đây là đang quang thiên hóa ngày trên đường phố, mặc dù người chung quanh không nhiều, nhưng Hách Sâm cùng Ngài Dặm Kỳ đánh nhau, cũng đã gây nên không ít người chú ý. Nếu là dưới loại tình huống này, mặc cho Hách Sâm đem Ngài Dặm Kỳ bên đường giết chết, cũng là Xuân không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao hắn chỉ là nghĩ kích phát một chút Hách Sâm trong lòng huyết tính, nhưng không có ý định để hắn làm bên đường giết người loại hậu quả này nghiêm trọng sự tình. A, Hách Sâm vừa vặn ngay ngực một kiếm đâm về Ngài Dặm Kỳ, mắt thấy là phải đem đã bất lực hoàn thủ đối phương đâm lạnh tấu tim, lại đột nhiên cảm thấy khí thế của mình một tiết, toàn thân dũng khí lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, dũng khí thuật hiệu quả vừa biến mất một kiếm này, Hách Sâm tự nhiên cũng liền đâm không đi xuống, chỉ thấy cánh tay hắn mềm nhũn, trường kiếm giáng Ngài Dặm Kỳ bên hông đâm tới. Một kiếm này mặc dù không có làm bị thương Ngài Dặm Kỳ, nhưng trên thân kiếm nhiệt lượng nhưng vẫn là đem y phục của hắn đốt cháy khét một mảng lớn. Hách Sâm tiên sinh, Hách Sâm thiếu gia. Mắt thấy đối phương không lại công kích mình, cuối cùng đạt được cơ hội Ngài Dặm Kỳ hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đối trận mắt hốc mồm Hách Sâm vẻ mặt cầu xin tha thứ, ta về sau cũng không dám lại à, cầu ngươi tha bỏ qua ta lần này, tha ta một cái mạng chó đi. Cái gì? Bỏ qua ngươi? Yêu cầu này thế nhưng là chưa từng có đối Hách Sâm để cập qua, cho nên trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút rất khó tiếp nhận. Mà Hách Sâm cái này bộ dạng, tại Ngài Dặm Kỳ xem ra lại là không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Gia hỏa này mặc dù tại kẻ yếu trước mặt giễu võ dương oai, dị vãng cũng không ít khi dễ Hách Sâm. Nhưng lúc này lại hoàn toàn bị hắn thực lực đáng sợ, cùng liều mạng đấu pháp sợ vỡ mật. Còn tưởng rằng Hách Sâm muốn như vậy giết chết mình, cái này Ngài Dặm Kỳ ngã trên mặt đất khóc lớn tiếng nói, "Tha mạng à, Hách Sâm thiếu gia, cầu ngài tha cho ta đi." Chương 113, mị lực vô hạn, hạ. Lúc Hách Sâm cuối cùng hiểu rõ đối phương ý tứ, nguyên lai cái này bình thường mình kinh hãi Ngài Dặm Kỳ, lúc này ngay tại cầu mình bỏ qua hắn. Cái này biến hóa cực lớn, nhất thời để Hách Sâm ngẩn ngơ tại chỗ, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Muốn biết không dũng khí thuật ma pháp hiệu quả, Hách Sâm cũng liền khôi phục nguyên lai kia gan tiểu sợ phiền phức tính cách. Chỉ sợ hiện tại Ngài Dặm Kỳ rũi cổ để bị giết, Hách Sâm cũng không phải không dám xuống tay. Cái này Ngài Dặm Kỳ mắt thấy Hách Sâm ngẩn ngơ tại chỗ, đã không nói lời nào cũng không đối tự mình động thủ, tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, lại bị Hách Sâm vừa rồi khí thế sợ kinh, động thủ phản kích là không có dũng khí đó, nhưng lặng lẽ chạy trốn hay là làm được. Lập tức thừa dịp Hách Sâm ngẩn người cơ hội, Ngài Dặm Kỳ cố nén vết thương trên cánh tay đau nhức, lặng lẽ bò người lên, chạy cái vô tung vô ảnh. Mặc dù nhìn thấy Ngài Dặm Kỳ chạy trốn, nhưng lúc này Hách Sâm trong đầu trống rỗng, căn bản không nghĩ tới muốn ngăn cản hắn. Sau lưng Xuân mắt thấy Hách Sâm bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhịn không được tiến lên một bước vô bờ vai của hắn nói, "Không sai, ngươi làm rất khá à." "Tốt." Nghe Xuân lời nói, Hách Sâm xoay người vẻ mặt cầu xin đối với hắn nói, "Được thì làm được, ta không phải cố ý. Vừa rồi ta không biết làm sao làm, liền như khống chế không được mình đồng dạng. Lần này hỏng bét, Ngài Dặm Kỳ hắn nhất định sẽ trả thù." "Hách Sâm." Mắt thấy đối phương một bộ đại nạn lâm đầu dáng vẻ, Xuân tỉnh táo xen lời hắn, "Ngươi vừa rồi biểu hiện, mới là mẹ tư đặc biệt lãng gia tộc truyền nhân bộ dáng. Khác chúng ta tạm không nói đến, chính là bởi vì ngươi dũng cảm, mới khiến cho cái kia Ngài Dặm Kỳ không cách nào tổn thương đến chúng ta. Nói đến đây cái, ta còn muốn đa tạ ngươi đây. Cảm ơn ta." Nghe Xuân lời nói, Hách Sâm có chút không dám tin tưởng truy vấn, "Tại sao phải đa tạ ta? Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta lần này cũng muốn ăn Ngài Dặm Kỳ vị lắm nha." Biết hiện tại trọng yếu nhất chính là phải vì Hách Sâm dựng đứng lòng tin, Xuân mỉm cười đối với hắn nói, "Cho nên ta phải cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta. Đa tạ ta. Trợ giúp. Bằng hữu." Nghe Xuân, Hách Sâm biểu lộ dần dần khai lãng. Muốn mặc dù biết hắn trời sinh tính nhu nhược, nhưng làm một từ nhỏ nhận kiếm thuật huấn luyện người trẻ tuổi đến nói, đối dung cảm loại này phẩm chất truy cầu, so với bình thường người phải mạnh mẽ được nhiều. hôm nay cùng ngài giảm kỳ xung đột, mặc dù là thụ xuẩn ma pháp hiệu quả ảnh hưởng, nhưng đối Hách Sâm đến nói, không thể nghi ngờ là cái cự bay và mạnh. Nghĩ đến mình rốt cục cũng có thể giúp bằng hữu người khác phân ưu, mà không còn là cái không còn gì khác đồ hèn nhát, Hách Sâm trên mặt cũng là dần dần xuất hiện vẻ tươi cười. Nhìn thấy Hách Sâm biểu lộ từ âm chuyển biến tình, thần cũng là biết trong lòng của hắn khúc mắc đi không ít. Đương nhiên, Hách Sâm lấy nhu nhược tính cách từ xưa đến nay, muốn dựa vào chuyện này liền hoàn toàn thay đổi qua đến, cũng là không có cái gì có thể. Còn cần về sau lợi dụng các loại cơ hội, đến từ mài giũa tính cách của hắn, mới có thể để cho hắn triệt để biến thành một cái như tổ tiên dũng cảm kiếm sĩ. Biết đạo lý này, thần tự nhiên sẽ không một lần làm được quá ác, để tránh hoàn toàn ngược lại. Hiện tại thấy Hách Sâm đã bình tĩnh trở lại, cũng liền vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi, sau đó cùng nhau lên khóa đi. Cũng giống như hôm qua, chương trình học hôm nay cũng là lấy tụ tập đấu khí trong cơ thể làm chủ. Mặc dù đối những học sinh khác đến nói, đấu khí thứ này quả thực khó hiểu. Lấy tình huống trước mắt nhìn, lớp này bên trong trừ xuẩn bên ngoài, những người khác ít nhất phải có cái thời gian nửa năm mới có thể thuận lợi tại thể nội tụ tập được đấu khí tới. Bất quá vào hôm nay đấu khí trên lớp, tôi lại một lần nữa rắn rắn chắc chắc mà chấn động Sophia một đêm. Nữ kiếm sĩ làm sao đều không nghĩ tới, mình cái này hôm qua vừa mới tiếp xúc đến đấu khí chính học sinh, nay ngày thế mà liền có thể thuần thục khống chế đấu khí tại thể nội vận hành. Đây chính là trong lịch sử chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phải biết liền xem như đại lục công nhận đệ nhất kiếm thuật cao thủ, người xưng thần chi kiếm kiếm thần Tiêu Ân, năm đó cũng là hoa 10 ngày mới có thể khống chế thể nội đấu tức giận. Sophia tin tưởng, nếu là tồn tại ngắn ngủi một ngày rằm, liền có thể khống chế đấu khí sự tình lưu truyền ra đi, đủ để tại đại lục kiếm sĩ vòng tròn rằm gây nên một tràng địa chấn. Cũng không biết ra tại nguyên nhân gì, tồn càng là tại đấu khí trên có thiên phú, Sophia liền càng không nguyện ý đem chuyện này báo cáo cho học viện. Cho nên nữ kiếm sĩ dù trong lòng đối tồn thiên phú 10 điểm kinh ngạc, nhưng lại tập trung tinh thần vì hắn bảo thủ bí mật này. Mà cùng lớp nó học sinh của hắn, căn bản ngay cả từ thân đấu khí trong cơ thể đều không cảm giác được, tự nhiên càng sẽ không biết, tồn tại đấu khí tiến độ tu luyện bên trên, đã dẫn trước mọi người chí ít 1 năm lâu. Đối Sophia ý nghĩ trong lòng, tuần ngược lại là hoàn toàn không biết gì. Hắn vừa tiếp xúc đến đấu khí cái này mới lĩnh vực, đối này 10 điểm mê mẩn. Đặc biệt là đang đi học lúc, là đem toàn bộ tinh lực thả đang tu luyện đấu khí bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới nữ kiếm sĩ nhìn xem hắn lúc, kia đã kinh ngạc lại bội phục ánh mắt. Bởi vì đắm chìm trong đấu khí trong tu luyện, cũng giống như hôm qua, tuần lại bỏ lỡ tan học thời gian. Chờ hắn rời đi phòng học lúc, chẳng những học sinh khác đã sớm đi hết, liền ngay cả Martin tiểu tử này cũng sớm liền về nhà đi. Như thường ngày, tuần theo mình đi thẳng con đường kia, không nhanh không chậm hướng chỗ ở đi đến. Trong đầu còn đang suy tư đấu khí tại thể nội vận hành địa lộ tuyến. Tí nạ tiểu thư. Mới vừa đi tới một cái góc rẽ, tôi đột nhiên nghe tới có một thanh niên nam tử, chính đang kêu gọi tí nạ danh tự. Đi về phía trước. Chuyển qua chỗ ngoặt, tôi liền gặp được một người mặc ma pháp sư trưởng bảo nam tử. Tay. Mà tại trước mặt hắn hơn chục bước địa phương xa, tí nạ chính quay đầu. Tò mò hướng về sau nhìn quanh, hiển nhiên là muốn biết rõ ràng là ai đang gọi mình. Tí nạ như thế vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy xuất hiện tại chỗ ngoặt xuân. Chỉ thấy tại nàng nguyên bản một mặt không kiên nhẫn biểu lộ gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức toát ra nụ cười vui vẻ đến, hiển nhiên là vì có thể tại cái này giảm gặp phải xuân mà cảm thấy cao hứng. Không may, người thanh niên nam tử kia cũng nhìn thấy tí nạ tiểu dung. Nghĩ là mỹ nhân là tại đối với mình mỉm cười, gia hỏa này cũng là càng thêm khởi kình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến tí nạ bên người. Tí nạ tiểu thư, ngài. Ngài tốt. Có lẽ là vừa rồi chạy mấy bước quan hệ, thân thể này yếu đuối ma pháp sư lúc nói chuyện có chút thở dốc. A, là Hoài Đặc tiên sinh, ngài tốt. Nghe tới đối phương lần nữa kêu tên của mình, tí nạ tựa hồ mới nhìn thấy cái này gần trong gang tấc người trẻ tuổi. Mặc dù đối cái này chán ghét ra hỏa, cảm thấy rất là hơi không kiên nhẫn, nhưng nhận qua giáo dục tốt tí nạ, vẫn lễ phép hướng đối phương chào hỏi. Được, ta rất tốt. Nghe tí nạ chào hỏi, cái này nam tử trẻ tuổi vội vàng lắp bắp hồi đáp. Trên thực tế cái này tên là Hoài Đặc nam tử trẻ tuổi, cũng là học viện pháp thuật giảm giáo sư, là một ma pháp sư cấp 6, thực lực của hắn cũng có thể được cho không sai. Bởi vì kinh người mỹ lệ cùng cao quý địa khí chất, từ tí nạ tiến vào học viện pháp thuật về sau, nàng liền trở thành trong học viện rất nhiều nam tính tình nhân trong ngộng. Bình thường cũng thỉnh thoảng có người sẽ tặng hoa cho tí nạ, thậm chí là lặng lẽ đem thư tình đặt ở bàn làm việc của nàng bên trên. Đương nhiên, đối những người theo đuổi này, tí nạ lại là đều không ngoại lệ địa vị từ chối nhã nhặn tuyệt. Dù sao ban đầu ở La Lan công quốc, tí nạ chính là những kia tuổi trẻ quý tộc truy đuổi đối tượng, đối như thế nào cự tuyệt nam nhân, nàng nhưng là có phong phú kinh nghiệm. Mặc dù đại đa số nam tử tại bị cự tuyệt về sau, cũng sẽ không lại đối tí nạ có chỗ biểu thị, nhưng tổng có một ít đặc biệt kiên quyết ngoại lệ tồn tại. Cái này gọi Hoài Đặc nam tử, chính là những này trong ngoại lệ, thái độ kiên quyết nhất một người. Dù những đã có không dưới hơn 10 lần tặng hoa bị cự kinh nghiệm, nhưng Hoài Đặc vẫn kiên trì không ngừng, cơ hồ là cách mỗi năm 6 ngày liền sẽ đưa lên đủ loại tiểu lễ vật. Từ khi tí nạ tấn thăng trở thành ma pháp trung cấp ban giáo sư về sau, Hoài Đặc đối nàng truy cầu liền càng thêm nhiệt liệt. Mấy ngày gần đây nhất dặm, hắn cơ hồ mỗi ngày tại tí nạ trên đường về nhà đợi nàng, sau đó dây dưa đủ kiểu theo nàng đi đến một đoạn đường. Tựa hồ chỉ muốn như vậy làm, liền có thể đánh động tí nạ tâm đồng dạng. Mặc dù đối Hoài Đặc dây dưa rất không kiên nhẫn, nhưng tí nạ nhưng xưa nay không đối xuẩn nhắc qua cái này lúc. Mặc dù nàng là công chúa cao quý, nhưng ở cái này chuyện nam nữ bên trên, ý nghĩ cũng cùng phổ thông nữ hải không sai biệt lắm. Tí nạ chính là hại sợ làm cho xuẩn hiểu lầm, thế này mới đúng hắn giấu giếm Hoài Đặc sự tình. Thậm chí còn cố ý tối nay rời đi trường học, để tránh bị xuẩn trên đường đụng phải. Vậy mà hôm nay xuẩn bởi vì chậm trễ tan học, lại vừa vặn trời xui đất khiến đụng phải hai người. Lúc này tí nạ trong lòng kỳ thật đã hận thấu Hoài Đặc, ước gì ra hỏa này lập tức từ trước mắt biến mất. Bất quá tí nạ nguyện vọng này, nhất định là không cách nào thực hiện. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Xuân đi đến trước mặt mình, sau đó nhìn một mặt hạnh phúc biểu lộ Hoài Đặc hỏi, "Tina, vị tiên sinh này là?"
"Ta gọi Hoài Đặc, là Tina tiểu thư đồng sự."
Không có cùng Tina mở miệng, Hoài Đặc liền đã đoạt trả lời trước nói, "Ma pháp sư cấp 6, học viện pháp thuật lớp cao cấp lao sư." Rất hiển nhiên địa, Hoài Đặc là cố ý đột ra bản thân ma pháp sư cấp 6 cùng học viện pháp thuật thân phận lao sư. Kỳ thật đang theo đuổi Tina trước đó, Hoài Đặc liền hiểu qua nàng người bên cạnh. Căn cứ hắn hiểu rõ, Tina bên người có một cái gọi là Xuân Tùy Tùng, vừa mới thông qua thí luyện trở thành cấp 4 kiếm sĩ. Mặc dù trong ngược đặc biệt xem ra, một cái cấp 4 kiếm sĩ đối với mình truy cầu hành động không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng hắn khi nhìn đến Tina nhìn thấy Xuân biểu lộ lúc, bản năng cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút không bình thường, cho nên mới tại ngay từ đầu liền cho thấy thân phận của mình, hy vọng có thể dùng cái này tới dọa Xuân một đầu. Nhưng mà để Hoài Đặc thất vọng là, tại biết thân phận của hắn về sau, Xuân cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt biểu thị. Tựa hồ trong mắt hắn, ma pháp sư cấp 6 xưng hào hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy Xuân chỉ là khỏe miệng hơi động một chút, xem như cười nhẹ một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, "Nguyên lai là Hoài Đặc tiên sinh." Kỳ thật đối thân là pháp thần Xuân đến nói, ma pháp sư cấp 6 đích thật là cái gì cũng không bằng. Năm đó ở hắn ma pháp phòng thí nghiệm làm việc vặt, đều phải là cấp 7 trở lên ma pháp sư mới được. Cho nên Hoài Đặc kia có chút thị uy ý vị tự giới thiệu, đối Xuân đến bảo hoàn toàn không có tác dụng. Không có nghĩ đến cái này cấp 4 kiếm sĩ to gan như vậy, tại biết thân phận của mình về sau, thái độ còn lớn lối như thế. Hoài Đặc sắc mặt không khỏi cũng là biến đổi. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến Tina liền ở bên người, lúc này tuyệt đối không thể thất lễ. Có lẽ là nhận Xuân thái độ kích thích, Hoài Đặc lập tức cố ý mỉm cười đối Tina nói, "Tina tiểu thư, ta nghĩ mời ngài cùng đi ăn tối, có lẽ tại bữa tối về sau, chúng ta còn có thể thảo luận một chút liên quan tới ma pháp bên trên vấn đề, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh đâu." Chương 114, kinh nghiệm chiến đấu, thượng. Hoài Đặc bên này hữu dụng ý mời, Tina cũng là cảm thấy khí không đánh một chỗ cái này Hoài Đặc được một tấc lại muốn tiến một thước, mình chỉ bất quá theo lễ phép cùng hắn chào hỏi, người này thế mà liền muốn cùng mình cùng đi ăn tối. Mà lại từ Hoài Đặc ý tứ trong lời nói đến xem, tại bữa tối sau hắn thế mà còn có ý nghĩ khác. Hoài Đặc cái này bẩn thỉu suy nghĩ, để Tina đối với hắn ấn tượng lập tức trở nên ác liệt bắt đầu. Bởi vì Hoài Đặc là tại Xuân trước mặt nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ để nữ ma pháp sư đối với hắn càng là nghiến răng thống hận. Phải biết từ khi gặp phải Xuân về sau, đồng thời mấy lần được hắn cứu giúp sau, Tina một viên phương tâm, liền dần dần bị cái này anh tuấn dũng cảm, lại dẫn mấy phân thần bí nam tử trẻ tuổi đả động. Đặc biệt khiến Tina động tâm, thì là Xuân mặc dù cùng với nàng cùng sẵn đi hai cái xinh đẹp nữ hài cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng lại luôn có thể đối với các nàng lấy lễ để tiếp đón. Dù sao Tina là cái siêu cấp mỹ nữ, đối những nam nhân kia thấy sắc đẹp sau trò hề, thế nhưng là kiến thức phải nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, tại trong mắt của nàng Xuân loại này thân sĩ thái độ, liền càng lộ ra đầy đủ chân quý. Nhưng bây giờ cái này không biết tốt xấu Hoài Đặc, lại vẫn cứ tại Xuân trước mặt, nói ra dạng này tin đồn. Để Tina đã là tức giận, lại là có chút bận tâm. Sợ Xuân nghe tới Hoài Đặc nói lời nói này về sau, hiểu lầm hắn cùng mình quan hệ trong đó. Mà cái này Hoài Đặc hết lần này tới lần khác cũng là bản thân cảm giác cực tốt ra hỏa, mắt thấy Tina nghe mình về sau, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngực có chút chập trùng. Hắn căn bản không nghĩ tới Tina sẽ tức giận, còn tưởng rằng nàng là bởi vì nghĩ đến muốn cùng mình cùng đi ăn tối mà kích động thành dạng này. Nguyên lai Tina tiểu thư đã sớm đối ta sinh lòng hảo cảm, ai? Xem ra cảm giác của ta vẫn còn có chút chỉ độn a. Cái này Hoài Đặc một mặt nhìn xem Tina gương mặt xinh đẹp ửng đỏ bộ dáng khả ái, một mặt âm thầm bản thân say mê. Hoàn toàn không nghĩ tới, nếu không phải bận tâm mình tại Xuân trước mặt hình tượng, Tina có lẽ đã sớm một cái hỏa cầu thuật đem hắn nổ văng lên trời. Mà một bên Xuân mắt thấy hai người biểu lộ, tự nhiên là lập tức đoán được sự tình ngọn nguồn. Tại Xuân nhìn tới, tượng Hoài Đặc dạng này ra hỏa, cây vốn không có tư cách cùng mình khiêu chiến. Là lấy mặc dù Hoài Đặc một mặt đắc ý biểu lộ, dạng như vậy tựa hồ Tina đã không phải hắn không gả. Nhưng Xuân hay là không nói một lời đứng tại chỗ, mặt mỉm cười mà nhìn xem Hoài Đặc bước kế tiếp sẽ làm sao. Đối Tina tiểu thư, ta còn có lễ vật muốn đưa ngài đâu. Hoài Đặc không có chút nào phát giác được, mình tại Tina trong lòng đã trở thành một cái không được hoan nên người. Hắn lúc này một lòng nghĩ lấy lòng Tina, để tại bữa tối sau có thu hoạch, vội vàng đem một mực cầm tại túi trên tay khỏa đưa tới Tina trước mặt. "Thật xin lỗi, ta không thu không liên quan người tặng đồ vật, không có đưa tay tiếp cái sách tay kia." Tina nhăn lại đôi mi thành tú cự tuyệt nói. Lấy công chúa ôn nhu tính cách, câu nói này kỳ thật đã hướng Hoài Đặc cho thấy, giữa hai người không có có mặc cho quan hệ như thế nào. Nhưng đang đắc ý Hoài Đặc, căn bản không có nghe ra Tina ngụ ý nhìn xem Tina đôi mi thành tú hơi nhíu bộ dáng khả ái. Hoài Đặc còn tưởng rằng nàng là bởi vì xấu hổ mà không dám nhận thụ quả của mình. Khẽ giật mình phía dưới vội vàng mở ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một kiện màu lam nhạt lông nhung thiên nga áo choàng tới. "Nhìn, Tina tiểu thư, ta biết cảng tự do tới gần biển cả, cho nên sớm tối gió lớn. Chỉ là ngài xuyên cái này áo choàng thực tế quá cũ nát, căn bản không xứng với ngài dung nhan tuyệt thế." Hoài Đặc một mặt cẩn thận triển khai món kia áo choàng, một mặt thâm tình nhìn xem Tina nói, "Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị áo choàng. Nhìn xem, cái này nhan sắc cùng ngài mỹ lệ con mắt cỡ nào tôn lên lẫn nhau a." Nghe Hoài Đặc lời nói, một bên Xuân không khỏi cũng là ở trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Tí nạ trên thân nữ nhân đấu đồng, nhưng mà năm đó Xuân dùng qua trang bị ma pháp. Bên ngoài đồng hồ cũ nát, cũng chỉ vì che giấu hai mắt người mà thôi. Cuồng cái này Hoài Đặc thân là ma pháp sư cấp 6, lại cũng căn bản nhìn không ra cái này đấu đồng chỗ chân quý. Nghe Hoài Đặc lần này ngôn ngữ, tí nạ trong lòng càng là tức giận. Hiện tại tí nạ chỉ là qua lại tại học viện cùng chỗ ở, nhưng vẫn là mỗi ngày mặc cái này đấu đồng, cũng là bởi vì đây là Xuân đưa nàng thứ một kiện đồ vật. Mặc dù cái này đấu đồng nhìn qua vừa cũ lại phá, nhưng ở tí nạ trong suy nghĩ ý nghĩa nhưng tuyệt đối không tầm thường. Trên thực tế coi như cái này đấu đồng không có bất kỳ cái gì mà pháp hiệu quả, Tina cũng là tuyệt đối sẽ không đem nó đổi đi. Mà bây giờ Hoài Đặc lời nói này, tại Tỳ Nạ nghe tới, không khác đang cười nhạo đưa nàng cái này đấu đồng xuân. Tại nữ ma pháp sư trong suy nghĩ, thuần thế nhưng là trọng yếu nhất một người. Nếu là có người tại ngôn ngữ bên trên đối Tỳ Nạ bất kính, lấy nàng ôn nhu thiện lương tính cách, cũng là còn có thể chịu đựng. Nhưng nếu là dính đến xuân, thật đúng là chạm đến Tỳ Nạ vải ngược, cho nên nghe xong Hoài Đặc sau cùng câu nói kia, nàng một gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Cái này Hoài Đặc ngay tại Dương Dương đắc ý tay run run bên trong đấu đồng, lại đột nhiên nhìn thấy Tỳ Nạ sắc mặt trầm xuống. Hắn không muốn quá nhiều, còn tưởng rằng là vị mỹ nữ kia ngại quả của mình quá nhẹ, vội vàng từ mang rằng móc ra một cây dây chuyền tới. "Tỳ Nạ tiểu thư, đây là nhà ta tổ truyền Hồng Bảo Thạch dây chuyền." Đung đưa hạng truy bên trên kia. "Hồng Bảo Thạch?" Hoài Đặc mang mấy được chia ý nói với nàng, nhìn xem cái này đỏ bảo không rảnh, nếu như ngài thích lời nói, có thể dùng nó đến thay thế ngài hiện tại mang dây chuyền a. Nguyên lai like cái này Hoài Đặc bởi vì đối Tỳ Nạ 10 điểm mê mẩn, cho nên tại bình thường cũng phi thường chú ý nhất cử nhất động của nàng. Trên thực tế Hoài Đặc đã không chỉ một lần nhìn thấy Tỳ Nạ tại không người lúc sở lấy mình hạng truy vụng trộm mỉm cười tình hình. Hắn đương nhiên không biết, khiến Tỳ Nạ mỉm cười không phải dây chuyền, mà là đưa nàng dây chuyền người. Tự cho là thông minh Hoài Đặc còn tưởng rằng Tỳ Nạ tượng những nữ nhân khác đồng dạng, đối châu đáo có đặc thủ thiên vị đâu. Vì truy cầu vị này cực phẩm mỹ nữ, Hoài Đặc cắn răng một cái, vận dụng gia tộc tổ truyền Hồng Bảo Thạch dây chuyền, hy vọng có thể nhờ vào đó đem cùng Tỳ Nạ quan hệ càng thêm kéo tiến một bước. Nhưng mà Hoài Đặc không biết, hai thứ đồ này lại càng thêm để Tỳ Nạ đối với hắn chán ghét bắt đầu. Mắt thấy Hoài Đặc còn tại nhắc tới cái này tướng liên chỗ chất quý, Tỳ Nạ đã lạnh lùng đánh gậy hắn nói, "Thật xin lỗi, Hoài Đặc tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Ta và ngươi bất quá là quan hệ đồng nghiệp, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không bằng. Cái này hai kiện lễ vật quý giá như thế, ta cũng không dám muốn, hay là xin ngài thu hồi đi thôi. Về phần ngài bữa tối mời, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng, bởi vì ta không có cùng người xa lạ cùng đi ăn tối quen thuộc." Tỳ Nạ hiển nhiên là thật sự nổi giận, cho nên phen này nói đến lại nhanh lại tận, hoàn toàn không có nàng bình thường ôn nhu động lòng người bộ dáng. Kia Hoài Đặc nghe Tỳ Nạ lần này miệng ai, căn bản không có trả lời cơ hội. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tại tức khắc trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thân thể cũng là lung lay sắp đổ, xem bộ dáng là nhận đả kích rất lớn. Mặc dù đối cái này tự cho là đúng ra hỏa cũng không có hảo cảm, nhưng nhìn thấy Hoài Đặc một lát trước mới còn thần thái bay dương, bây giờ lại giống bị mặt trời phơi một tuần nho hoàn toàn điệu xịu xuống dưới, tương đối với hắn cũng là có mấy phần đồng tình. Nhưng mà Tỳ Nạ tựa hồ cảm thấy cho Hoài Đặc kích thích còn chưa đủ, chỉ gặp nàng đang nói xong kia một đại thông lời nói về sau, lập tức đi đến xuống bên người, túi đầu xuống nhỏ giọng đối với hắn nói, "Chuẩn, chúng ta về nhà đi." Có lẽ là cảm thấy vừa rồi đối Hoài Đặc nổi giận lúc, đại đại tổn hại mình nhất quán thuộc nữ hình tượng. Cho nên Tỳ Nạ đối Xuân lúc nói chuyện, một bộ nhẹ giọng tế khí ôn nhu ngữ khí. Cái này đặc biệt ôn nhu quan tâm bộ dáng, liền ngay cả Xuân nhìn cũng không nhịn được có chút tim đập rộn lên. "Nàng thích người là ngươi." Mắt thấy Tỳ Nạ đối Xuân như thế ôn nhu, Vũ Vũ Hoài Đặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Xuân hung tợn nói, "Thật sự là không nghĩ tới, một cái ma pháp sư thế mà lại yêu người theo đuổi nàng. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Mặc dù thâm thụ Tỳ Nạ đả kích, nhưng cái này Hoài Đặc lúc này cũng không có mất lý trí. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn, chỉ là một cái cấp 4 kiếm sĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Lúc này nhìn xem hắn một mặt sắc khí, Tuấn liền biết gia hỏa này là nghĩ đem một bụng ác cơn giận đều chút lên trên người mình. Đối Hoài Đặc yêu cầu như vậy, Tuấn tự nhiên là không tuân theo. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Hoài Đặc một chút, sau đó liền đối Tỳ Nạ khẽ cười nói, "Chúng ta đi thôi." "Tốt." Mắt thấy Xuân một mặt mỉm cười, biết hắn cũng không có giận mình, Tỳ Nạ cũng là yên tâm. Tâm tình thật tốt mỹ nữ ma pháp sư, lúc này lộ ra đặc biệt ôn nhu. Tại xấu hổ nhìn Xuân một chút về sau, vậy mà chủ động đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, cùng hắn cùng một chỗ hướng về chỗ ở đi đến. Không hề nghi ngờ, Tỳ Nạ sở tác sở vi đối Hoài Đặc đến nói, thực tế là quá kích thích. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì hướng Tỳ Nạ xinh đẹp như vậy động lòng người ma pháp sư, sẽ coi trọng Xuân như thế một cái cấp thấp kiếm sĩ. Nhưng đối với mình như thế một cái đường đường cấp 6 ma pháp sư, lại là hoàn toàn thờ ơ. Phải biết liền xem như một chút đại quý tộc trên lãnh địa, một cái ma pháp sư cấp 6 cũng là mọi người không dám xem thường nhân vật. Trên thực tế chỉ cần một cái ma pháp sư đẳng cấp đạt tới cấp 5 trở lên, tại giới quý tộc giảm liền đã rất thụ tôn kính. Cái này Hoài Đặc nếu không phải có nguyên nhân khác, sớm liền rời đi học viện pháp thuật, trở thành cái nào đó đại quý tộc tư nhân ma pháp sư. Mắt thấy Xuân cùng Tỳ Nạ tay nắm tay hướng nơi xa đi đến, Hoài Đặc chỉ cảm thấy một dòng nước nóng hướng trên trán, ngay cả trên trán mạch máu cũng đi theo nhảy lên. Không thể nào tiếp thu được mình thế mà lại bại bởi một cái kiếm sĩ sự thật, cơ hồ mất lý trí Hoài Đặc thế mà bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, nghĩ thi triển ma pháp cho tình địch của mình một chút giáo huấn. Trong ngực đặc biệt vừa ngay từ đầu thi pháp lúc, Xuân liền phát giác được chung quanh ma pháp nguyên tố ba động. Đương nhiên, đối Hoài Đặc cử động, Xuân là hoàn toàn không có để ở trong lòng, hay là kéo Tỳ Nạ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Bất quá Hoài Đặc cử động như vậy, cũng đã để Xuân đối với hắn kia một điểm đồng tình, cũng biến mất không còn tâm tích. Lúc này Xuân đã hạ quyết tâm, nếu là Hoài Đặc thực có can đảm đối tự mình động thủ, lập tức liền dùng ma pháp đánh trả, để hắn trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Chương 115, kinh nghiệm chiến đấu, hạ. Mà nhưng vào lúc này, Xuân đột nhiên nghe tới một tiếng rít, ngay sau đó lây chính là âm thanh nhẹ vang lên. Còn không chờ hắn quay đầu, liền cảm giác được những cái kia vừa bị Hoài Đặc tụ tập lại ma pháp nguyên tố, đột nhiên mất đi khống chế, cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, Tỳ Nạ cũng cảm thấy ma pháp nguyên tố dị thường, kinh ngạc quay người hướng về sau nhìn lại. Mà trước nàng một bước xoay người Xuân, lúc này vừa hay nhìn thấy Hoài Đặc một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, chính miễn cưỡng cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình. Mà một mũi tên đã xuyên qua thân thể của hắn, liền ngay cả hơn chục mã co hơn Xuân, cũng rõ ràng nhìn thấy trong ngực đặc biệt ngực, thêm ra một viên hàn lóng lánh bó mũi tên tới. A. Lúc này Tỳ Nạ cũng đã xoay người lại, nhìn thấy cái này ngoài ý muốn một màn. Mặc dù đối cái này Hoài Đặc không có chút nào hảo cảm, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tí Nạ vẫn là không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Nghe tới Tí Nạ thanh âm kinh ngạc, Hoài Đặc ngẩng đầu dùng bắt đầu trở nên trống rỗng hai mắt nhìn nàng một cái, đang phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài về sau, rốt cục chán nản ngã trên mặt đất. Thuần kinh nghiệm chiến đấu gì cùng phong phú. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Hoài Đặc trên thân mũi tên về sau, liền đánh giá ra nó phóng tới đại khái phương hướng. Không biết núp trong bóng tối sát thủ đến tột cùng có cái gì mục đích, hắn bất động thanh sắc vượt ngang một bước, ngăn tại Tí Nạ trước mặt. Cùng lúc đó, Xuân Mở Môi có chút phát động, đã vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp. Mặc dù Xuân mình tiếp thân xuyên ra rồng hộ giáp, Tí Nạ cũng có ma pháp dây chuyển cùng ra rồng hộ giáp hộ thân. Nhưng hắn tử vừa rồi mũi tên tiếng xé gió bên trong, đánh giá ra cái này mũi tên bao gồm kình đạo cực mạnh. Cho nên Xuân cảm thấy hay là cẩn thận mới là tốt, vạn nhất bởi vì nhất thời chủ quan mà tổn thương tại mũi tên phía dưới, đây chính là lật thuyền trong mương quá uổng phí. Cơ hồ cùng lúc đó, Tí Nạ cũng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, vì Xuân gia chỉ cao cấp linh giáp thuật, là một phép thuật cấp 5 sư, đây cũng là nàng có thể thi triển cao cấp nhất bảo hộ tính ma pháp. Mắt thấy đứng trước nguy hiểm, Xuân không chút nghĩ ngợi cản ở trước mặt mình. Tí Nạ trong lòng cảm động, cho nên đầu tiên vì hắn ra chỉ ma pháp này, đồng thời ra chỉ hai cái bảo hộ tính ma pháp, Xuân cảm thấy an tâm một chút, nhẹ nhàng rút kiếm nơi tay, nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Nhưng vào lúc này, Xuân nhìn thấy một cái gầy tiểu bóng người từ nơi không xa trên một cây đại thụ nhảy xuống, chậm rãi hướng hai người đi tới. Mà cùng lúc đó, lại có mấy cái thân ảnh từ ven đường lóe ra, hướng về Xuân cùng Tí Nạ chậm rãi áp sát tới. Bất động thanh sắc đem hai người vây vào giữa. Là Xuân tiên sinh sao? Lúc trước từ trên cây nhảy xuống đất người kia, một mặt cao giơ hai tay lên biểu thị hắn cũng vô ý tứ động thủ, một mặt nhìn xem Xuân chậm rãi nói, tại hạ tên là Mù Đọt, muốn tới cùng ngài nói chuyện làm ăn. Nhìn xem chớ Mù Đọt chậm rãi tiếp cận, Xuân trên mặt khó được xuất hiện một tia vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, cái này Mù Đọt là trên đường đi theo hắn mà đến. Nhưng lấy Xuân cảnh giác, thế mà không có phát hiện có người theo dõi. Đơn từ một điểm này nhìn, hắn liền có thể xác định Mù Đọt khẳng định là cái đẳng cấp cao thích khách. Cho tới nay, am hiểu ẩn nấp thân hình cùng ám sát thích khách, vẫn là ma pháp sư thiên địch. Tại mục tiêu không có phòng bị tình huống dưới, một cái thích khách coi như muốn giết chết một cái cấp bậc cao hơn hắn ma pháp sư, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù Xuân bản nhân cũng không sợ Mù Đọt, nhưng bên cạnh hắn còn có cái Tí Nạ tại. Cho nên tại xác định đối phương nghề nghiệp về sau, Xuân tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, sợ Mù Đọt đột nhiên nổi lên. Cái gì suy nghĩ? Mắt thấy Mù Đọt cách mình đã chỉ có 4, 5 bước xa, Xuân vội vàng làm một thủ thế ngăn cản hắn kế tiếp theo trước tiến vào, sau đó nhìn đối phương nói ra nghe một chút đi. Ha ha, nghe nói ma võ trường học có hải long thi thể, chính là Xuân tiên sinh phát hiện. Mắt thấy Xuân sắc mặt nghiêm túc, kia Mù Đọt dừng bước lại khẽ cười nói, chủ nhân của ta đối hải long ma tinh cùng một đôi long nhãn cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết Xuân tiên sinh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng đâu. Nghe xong Mù Đọt câu nói này, Xuân liền minh bạch sự tình hôm nay chỉ sợ không cách nào thiện. Mặc dù cái này hải long trên thân vật liệu, liền số ma tinh cùng long nhãn chân quý nhất, nhưng ở Xuân trong mắt, hai thứ đồ này cũng bất quá chỉ là khó được điểm ma pháp vật liệu mà thôi. Nếu như hắn thật muốn, hoàn toàn có thể tìm mấy đầu cự long đến giết. Đến lúc đó ma tinh cùng long nhãn tự nhiên không đáng kể. Nhưng dù vậy, Xuân cũng không có hào phóng đến tùy tiện đem hai thứ đồ này mua được tình trạng. Mà lại hải long ma tinh đã bị Xuân dùng để luyện kiếm, coi như hắn nguyện ý chuyển nhượng cũng là không thể nào. Nhưng khiến Xuân có chút lo lắng chính là đối phương thuận miệng liền có thể gọi ra mình cùng Tí Nạ danh tự, hiển nhiên đã kín đáo chuẩn bị rất lâu. Nếu như hắn không nguyện ý chuyển nhượng ma tinh cùng long nhãn, Mù Đọt bọn người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù lấy Xuân thực lực có thể dễ dàng mà tiêu diệt trước mặt địch nhân, nhưng từ Mù Đọt trong lời nói đến xem, thật chính là muốn hai thứ đồ này, là hắn cái kia không có lộ diện chủ nhân. Cho nên cho dù Xuân đem người ở chỗ này toàn bộ tiêu tán diệt, vẫn là không cách nào giải quyết triệt để vấn đề này. Mặc dù chính hắn là không sợ người khác đánh lén, nhưng Tí Nạ cũng sạn đi hai người coi như khó nói. Muốn là đối phương bắt, hai đến uy hiếp Xuân, cũng là chuyện phiền phái. Xuân tiên sinh, chủ nhân của ta nói, chỉ cần ngài nguyện ý chuyển nhượng, tiền không là vấn đề. Mắt thấy Xuân trầm ngâm không nói, Mù Đọt mỉm cười tiếp tục nói, mà lại ta địa chủ nhân tại cái này càng tự do thế nhưng là nhân vật có mặt mũi, nếu như ngài chuyển nhượng kia hai dạng đồ vật, cũng liền đạt được hắn hữu nghị. Đôi này ngài sau này tiền đồ, tuyệt đối có bất khả hạn lượng chỗ ta. Nhìn xem Xuân không lộ vẻ gì khuôn mặt, Mù Đọt mặc dù trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại hận không thể lập tức dùng chùy thủ cắt đứt cổ họng của hắn. Làm một cấp 7 thích khách, Mù Đọt tại hiện tại đại lục ở bên trên, cũng xem như cái thực lực cao cường nhân vật. Nếu không phải hắn chủ nhân thực sự muốn Xuân trong tay địa ma pháp vật liệu, nhưng lại không biết hắn đem những vật này giấu ở nơi nào. Mù Đọt mới sẽ không đối Xuân khách khí như thế, đã sớm khiến thủ hạ cùng nhau tiến lên, trước đem Xuân cùng Tí Nạ cột lên lại nói. Bất quá Mù Đọt tự nhiên không biết, chính là bởi vì không có làm như vậy, hiện tại tính mạng của hắn mới tạm thời bảo đảm xuống dưới. Bằng không mà nói lấy hắn cấp 7 thích khách thực lực, coi như lại thêm kia 6 thủ hạ, cũng tuyệt đối không phải Xuân đối thủ. Chỉ cần bọn hắn vừa động thủ, hạ trang nhất định cùng kia Hoài Đặc đồng dạng. Mắt thấy Mù Đọt một bộ đã tinh trước dáng vẻ, Xuân biết coi như mình nói không có cầm kia mấy thứ đồ, đối phương cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Vì triệt để thoát khỏi cái phiền phức này, Xuân mỉm cười, nhàn nhạt đối Mù Đọt nói, kỳ thật hai thứ đồ này đích thật là ta cầm, nhưng trước mắt lại không tại cản tự do bên trong. Nếu như chủ nhân của ngươi thật muốn, ta cũng không phải không chịu chuyển nhượng. Chỉ cần hắn ra giá phù hợp, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể thương lượng. Nghe Xuân lời nói, Mù Đọt cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu. Kỳ thật mấy ngày qua, hắn đã sớm đem Xuân ở chỗ cùng bình thường chỗ đến, tra cái rõ ràng, căn bản không có phát hiện ma tinh cùng long nhãn tung tích. Chính vì vậy, Mù Đọt cũng là đối Xuân lời nói này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thấy, Xuân nhất định là tại từ vi khắc đạo về cảng tự do trên đường, liền đem được từ hải lòng trên thi thể vật phẩm giấu đi. Chỉ là cái này đẳng cấp cao thích khách căn bản không có nghĩ đến, thuần trên tay kia nhìn như phổ thông chiếc nhẫn, lại là một cái cực kỳ chân quý chữ vật giới chỉ. Mà chủ nhân hắn một lòng muốn những vật kia, lúc này ngay tại chiếc nhẫn kia rằm nằm đâu. Ngài yên tâm, thuần tiên sinh. Nghe Xuân lời nói, Mù Đọc mỉm cười đối với hắn nói, chúng ta nguyện ý ra giá tiền, tuyệt đối có thể để ngài hài lòng. Còn có một cái điều kiện, chính là muốn chủ nhân của ngươi tự mình giao dịch với ta. Nghe Mù Đọc lời nói, thuần kế tiếp theo đối với hắn nói, đã ngươi nói ta có thể được đến ngươi chủ nhân hữu nghị, nhưng ta ngay cả hắn là ai cũng không biết, chỉ sợ cái này có chút không thể nào nói nổi a. Cái này, ta muốn hỏi qua chủ người mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Nghe Xuân lời nói, Mù Đọc trầm ngâm nói, trễ nhất ngày mai là có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhưng bởi vì chủ nhân thân phận đặc thù, cho nên ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật này mới được. Kia là đương nhiên. Nghe Mù Đọc lời nói, biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, Xuân nhàn nhạt hướng đối phương nói, đã như vậy, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết ở đâu rằng có thể tìm được ta. Kia là đương nhiên. Mắt thấy nên nói đều đã nói xong, Mù Đọc nhẹ nhàng vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức biến mất tại ven đường. Cơ hồ cùng lúc đó, chính hắn thân ảnh cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền tại Xuân cùng Tì Nạ trước mặt biến mất. Tuần tự nhiên biết, cái này là cao cấp thích khách mới có thể thi triển tiềm hành thuật. Cái này Mù Đọc làm như thế, bất quá là nghĩ biểu hiện một chút thực lực của hắn, lấy đối tự mình tiến hành uy hiếp mà thôi. Đương nhiên, hắn dạng này đẳng cấp cao thích khách, có lẽ tại trong mắt người khác 10 điểm đáng sợ. Nhưng ở Xuân xem ra, cái này Mù Đọc bất quá cũng là người bình thường vật mà thôi. Nếu không phải muốn đào ra thế lực sau lưng hắn đến, hôm nay nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Bị Mù Đọc như thế nháo trò, Xuân cùng Tì Nạ tâm tình tự nhiên đều nhận ảnh hưởng. Tì Nạ cũng mất đi cùng Xuân dạo phố hứng thú, trực tiếp cùng hắn trở lại chỗ ở tại sạn đi phục thị dưới. Hai người nếm qua bữa tối về sau, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi trở lại phòng của mình, Xuân từ trong giới chỉ lấy ra một viên long nhãn, nhờ trên tay tử mảnh quan sát. Cùng hải long thân thể khổng lồ so sánh, ánh mắt nó lớn tiểu liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Bất quá dù vậy, cái này long nhãn cũng muốn so trưởng thành đầu người lớn hai vòng. Bởi vì đã mất đi sinh cơ, cái này long nhãn trung ương dọc theo con người đã mở rộng, nhìn qua không có một tia sinh khí. Nhưng dù vậy, Xuân như cũ có thể tại viên này long nhãn bên trong cảm thấy cường đại ma lực ba động. Nếu không phải hắn tại gian phòng của mình chung quanh thiết hạ kết giới, chỉ sợ cỗ này to lớn ma lực ba động sớm đã bị tại trong một phòng khác giảm Tì Nạ phát hiện. Nhìn xem viên này người người muốn long nhãn, Xuân tự lẩm bẩm, mạnh như vậy ma lực dùng để làm chút gì đó tốt đâu. Chương 116, đều là sát lang thượng. Biết một viên long nhãn tại bất kỳ một cái nào luyện kim thuật sĩ trong tay đều có thể phát huy ra tác dụng. Dù sao hải long là cấp 9 ma thú, nó bản thân ẩn ma pháp lực lượng tự nhiên là phi thường kinh người, mà tượng long nhãn loại này đặc thù thân thể bộ vị, trong đó lực lượng càng là không như bình thường. Bình thường mà nói, tại một cái kinh nghiệm phong phú luyện kim thuật sĩ trong tay, một viên long nhãn nhất luyện chế nhiều ra một kiện cao cấp trang bị ma pháp. Bất luận cái gì có một chút kinh nghiệm mạo hiểm giả đều biết, có đôi khi trong chiến đấu kịch liệt, một cái nhất đê cấp ma pháp quyền chủ đều đủ để cải biến chiến cuộc. Mà một kiện từ long nhãn luyện chế thành trang bị ma pháp, nó chân quý trình độ, đủ để khiến đại đa số mạo hiểm giả vì đó liều mạng. Đương nhiên, tại Xuân dạng này đã đối ma pháp vật liệu 10 điểm hiểu rõ, bản thân lại là luyện kim thuật cao thủ pháp thần tay rậm. Một viên long nhãn chỗ có thể phát huy tác dụng, thậm chí muốn so những người khác trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Dù sao tại trước mắt đại lục ở bên trên, không có người so sánh hiểu rõ hơn ma pháp nguyên tố vận hành nguyên lý, càng không có người tượng hắn dạng này, đã từng hoa trên trăm năm, nghiên cứu qua các loại lưu phái luyện kim thuật. Cho nên nếu là từ sồn đến xử lý lời nói, một viên long nhãn bên trong ẩn ma pháp năng lượng, tuyệt đối vì hai kiện ma pháp vật phẩm cung cấp đầy đủ năng lượng. Chỉ là hắn nhất thời còn không có nghĩ kỹ, đến tột cùng nên dùng cái này hai viên long nhãn làm chút gì đó. Dù sao liền xem như sồn dạng này pháp thần, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí chân quý như thế ma pháp vật liệu, nhưng vào lúc này, sồn tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức đem long nhãn thả lại trong giới chỉ, sau đó lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Mặc dù Xuân gian phòng tại lầu 2, nhưng lấy hắn hiện tại võ kỹ trình độ, từ dạng này cao độ nhảy đi xuống, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì biết mình bị người khác để mắt tới, cho nên tại sau bữa cơm chiều, Xuân tại lầu nhỏ bên ngoài viện tử trung quanh, phóng ra không ít cảnh giới kết giới. Bởi như vậy, chỉ cần một có người tiến vào trong nội viện, Xuân liền lập tức có thể cảm giác được. Lúc này Xuân liền đã phát hiện, đã có người tiến vào viện tử. Cho nên hắn mới thu hồi long nhãn, ra xem rõ ngọn ngành. Chỉ thấy ở trong viện ở giữa trên đường nhỏ, một cái yểu điệu thân ảnh ngay tại hướng lầu nhỏ tới gần. Cái này khách không mời mà đến hiển nhiên không có kinh nghiệm gì. Mặc dù hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng tiếng bước chân lại hay là vô cùng rõ ràng. Tôi tin tưởng coi như không có cảnh giới kết giới trợ giúp, mình chỉ dựa vào tiếng bước chân này cũng có thể phát hiện người này bộ dạng. Tôi cứ như vậy ẩn thân tại lầu nhỏ một bên, nhìn xem tay mơ này càng loại càng gần. Tiếp lấy mông lung ánh trăng, hắn phát hiện người tới là cái trẻ tuổi nữ hài tử. Mà cái này cái cô gái trẻ tuổi không có một chút khách không mời mà đến tự giác, tại đi tới lầu nhỏ trước sau, nàng hơi một do dự, thế mà đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa. Thừa cơ hội này, tôi cấp tốc di động đến phía sau của nàng, thấp giọng quát hỏi, người là ai? Tựa hồ bị đột nhiên từ phía sau xuất hiện thanh âm giật nảy mình, nữ hài tử này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới động tác cứng đờ xoay người lại, ngơ ngác nhìn sau lưng Xuân. Người là ai? Tại sao tới cái này? Mặc dù trên mặt của đối phương mang theo mấy phân hoảng sợ, nhưng Xuân thế nhưng là không có chút nào chủ quan. Hắn cẩn thận rời đi cái này cô gái trẻ tuổi xa mấy bước khoảng cách, tùy thời chuẩn bị ứng phó đối phương tập kích. Bất quá cái này cô gái trẻ tuổi hiển nhiên không có như thế dự định, nàng đầu tiên là trên dưới nhìn Xuân vài lần, sau đó thế mà thỏa mãn nở nụ cười. Ngươi chính là trung cấp kiếm thuật bắn Xuân? Là Kim Tử A. Nhìn xem cao mạch Xuân, cô bé này thoải mái đối với hắn nói, ta gọi Lilith. Nhiều ân, là võ kỹ học viện đạo tặc lớp sơ cấp học sinh. Ngươi gọi ta Lilith là được rồi. Có việc gì thế? Mặc dù thiếu nữ này không có biểu hiện ra ác ý, nhưng ở cái này nhiều chuyện ngay miệng, thuần còn là đối với nàng rất có cảnh giác.
Đương nhiên có chuyện, nếu không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi á.
Lilith điệu tâm tình hiển nhiên rất tốt, nàng nhìn xem cách mình không sát xuẩn, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, nghe nói chính là ngươi phát hiện hải lòng thi thể, ai?
Mệnh của ngươi thật là tốt, ta làm sao không có vận khí tốt như vậy đâu?
Đến tột cùng có chuyện gì?
Nghe đối phương nâng lên hải lòng thi thể, thuần sắc mặt lại là một hàn, tay cũng dựng vào trường kiếm bên hông.
Tính đến cái này Lilith, tại ngắn ngủi một ngày dặm, đã có ba nhóm người đến tìm xuẩn. Cái này khiến hắn tại cảm thấy không ngại phiền phức đồng thời, cũng đối Lilith động sát cơ.
Mặc dù xuẩn không phải cái lạm sát kẻ vô tội người, nhưng nếu là có người lấn tới cửa đến, hắn cái này năm đó địa pháp thần nhưng cũng không phải tốt như vậy gây.
Đừng nóng giận mà.
Đối mặt sụ mặt xuẩn, cái này Lilith tựa hồ cũng không có phát giác ý đồ của hắn.
Chỉ gặp nàng nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó hạ giọng thần thần bí bí đối xuẩn nói, ngươi muốn phát tài sao?
Phát cái gì tài?
Mắt thấy thiếu nữ này hồn nhiên bộ dáng, xuẩn nhất thời cũng là không đành lòng đối.
Ai?
Ngươi thật đúng là sẽ giả ngu.
Nghe xuẩn vấn đề, Lilith càng thêm khởi kình.
Nàng hướng xuẩn tới gần mấy bước.
Sau đó thần thần bí bí đối với hắn nói, bên ngoài đều truyền lần, Hải Long địa ma tinh cùng Long mắt cũng không thấy, nhất định là ngươi cầm a.
Chỉ cần ngươi nguyện ý đem những vật này đều bán cho ta, ta cam đoan ngươi có thể phát đại tài.
Ta không hứng thú.
Nghe Lilith lời nói, Xuân lập tức một nói từ chối.
Nói thật, mặc dù trước mắt Xuân không là phi thường có tiền, nhưng ở phí ngươi pháp tư đặc biệt cảm thắng đến 9000 kim tệ, đầy đủ hắn tiêu tốn một hồi.
Cho nên Lilith lời nói đối Xuân đến nói, hoàn toàn không có lực hấp dẫn.
Ngươi người này làm sao dạng này?
Đối kim tệ đều không hứng thú.
Chẳng lẽ ngươi không biết hai thứ đồ này giá trị bao nhiêu tiền a?
Lời nói thật nói với ngươi đi, chỉ cần đem hai thứ đồ này bán,
đạt được đến tiền đầy đủ ngươi tốn hơn phân nửa đời á.
Hơi kinh ngạc mà nhìn xem mặt không biểu tình Xuân, Lilith kế tiếp theo du thuyết nói, ta cùng cảng tự do thương hội rất quen a, nếu như ngươi để ta làm ngươi người đại diện lời nói, ta cam đoan mấy thứ này có thể bán cái giá tốt.
Đến lúc đó ngươi chỉ muốn cho ta một thành thu nhập làm thù lao là được, thế nào?
Nhìn thấy Lilith nói đến kim tệ cái từ này lúc, hai mắt đều phát ra hừng quang, tôi lập tức đem nàng về đến cùng mập mạp A Luân cùng một loại người bên trong đi.
Rất hiển nhiên, thiếu nữ này cũng là yêu tài như mạng gia hỏa.
Chỉ là nàng cũng thực tế là có chút ngây thơ, vậy mà nghĩ đến muốn làm người đại diện.
Tôi làm sao cũng nghĩ không thông, Lilith dựa vào cái gì cho là mình sẽ tin tưởng nàng.
Gặp lại.
Nhìn vẻ mặt kích động Lilith, tôi nhàn nhạt nói với nàng.
Bằng tâm mà nói, đối thiếu nữ này phát tài đại kế, tôi thế nhưng là một chút hứng thú đều không có.
Cho nên đang nói ra hai chữ này về sau, tôi lập tức quay người hướng lầu nhỏ đi đến.
Ai ai ai, ngươi đừng đi nha.
Mắt thấy Xuân liền muốn rời khỏi, Lilith vội vàng đuổi kịp mấy bước, một phát bắt được bờ vai của hắn.
Cảm thấy một cái tay nhỏ dựng đến bờ vai của mình, tôi cũng là trong lòng run lên.
Còn tưởng rằng Lilith thấy mềm không được, muốn đối với mình tới cứng.
Tôi lập tức giơ tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho đối phương đả kích chí mạng.
Ôi.
Nhưng vào đúng lúc này, Lilith đột nhiên nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, sau đó cả người đều mềm mềm nương đến Xuân trên lưng.
Cách thật mỏng quần áo, Xuân chỉ cảm thấy thiếu nữ tràn ngập co giãn thân thể, đang gắt gao dán tại trên lưng của mình.
Mặc dù Lilith kém xa sẵn đi cùng Tina đầy đặn,
nhưng tại dạng này chặt chẽ tiếp xúc dưới, Xuân vẫn là có thể miễn cưỡng cảm giác được tại thiếu nữ trước ngực có hai đoàn nho nhỏ nổi lên, vừa vặn đè vào trên lưng của mình.
Ta,
chân của ta xoay đến.
Lilith một mặt ôm chặt lấy Xuân rộng lớn phần lưng, một mặt tiểu thanh tiểu khí nói, đau quá nha, ta đi không được đường.
Mặc dù biết đây bất quá là Lilith một cái lấy cớ mà thôi, nhưng Xuân cũng không có ở trước mặt vạch trần nàng.
Hắn chỉ là theo tay viện chặt thiếu nữ hơi có vẻ đơn bạc thân thể, sau đó lạnh nhạt nói, vậy liền ngồi một hồi đi.
Ừm,
tốt.
Mắt thấy Xuân tựa hồ bên trên mình cái bẫy, Lilith vội vàng túi đầu xuống nhỏ giọng đáp, sợ bị đối phương nhìn thấy trên mặt mình đắc ý biểu lộ.
Ngươi ngay tại cái này dặm ngồi đi.
Nhưng mà khiến Lilith ngoại ý muốn chính là, Xuân tại dịu nàng sau khi ngồi xuống, cũng không có động tác khác, mà chỉ là lạnh lùng nói với nàng, cùng chân của ngươi tốt về sau liền xin nhanh lên một chút rời đi, không nên để lại tại cái này dặm.
Còn chưa lên câu.
Nghe Xuân lời nói, Lilith cảm thấy mình hẳn là lại thêm một chút quả cân.
Chỉ gặp nàng lập tức ôm lấy đối phương một cái chân, sau đó ngẩng đầu đáng thương nhìn Xuân nói, xin đừng đem ta một người ném ở cái này dặm, ta sợ bóng tối.
Nghe Lilith lời nói, Xuân không khỏi cũng là cảm thấy có chút buồn cười.
Cái này đạo tặc cùng thích khách đồng dạng, đều là am hiểu tại hành tẩu trong bóng đêm nghề nghiệp. Muốn nói một cái thích khách sẽ sợ đen, không khác nói một cái thâm viên ác ma không dám sợ hãi thấy máu buồn cười như vậy.
Bất quá lúc này Lilith lại không phát hiện mình trong lời nói sơ hở, còn tại nghiêm túc đóng vai lấy mình đáng thương cục cưng nhân vật.
Chỉ thấy nữ đạo tặc chính dùng sức ôm lấy Xuân một cái chân, ngẩng đầu tội nghiệp mà nhìn xem đối phương.
Mà cổ áo không biết từ lúc nào bị giải khai, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, tại màu đen dạ hành phục phụ trợ dưới, lộ ra đặc biệt bắt mắt.
Mặc dù tại Xuân góc độ nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy Lilith trong cổ áo mảng lớn xuân quang,
nhưng thiếu nữ này phát dục trình độ, thực tế là có chút thật có lỗi.
Cho nên Xuân trừ một mảng lớn da thịt tuyết trắng bên ngoài, chỉ thấy có thể tới hai cái nho nhỏ hở ra mà thôi.
Chương 117, đều là sát lang, hạ.
Tốt, đừng khóc.
Bị Lilith làm cho có chút tâm phiền, Xuân nói, ngươi nói sự tình ta sẽ cân nhắc, hiện tại ngươi đi về trước đi, hai ngày nữa lại tới tìm ta.
Thật.
Nghe Xuân lời nói, mới vừa rồi còn tại dịu rít thút thít Lilith lập tức thu hồi nước mắt, nhảy lên nhìn xem hắn nói, ngươi nhưng không cho đổi ý nha.
Nhìn thoáng qua đối phương giật nảy mình dáng vẻ, Xuân cau mày nói, đi nhanh một chút đi, nếu không ta hiện tại liền muốn đổi ý.
Hảo hảo.
Nghe Xuân lời nói, Lilith một mặt trả lời, một mặt quay người hướng bên ngoài viện chạy tới, một chút cũng không có bị chật chân dáng vẻ.
Tiểu nữ hài này, thế mà cũng có chủ ý với ta, thật sự là thế phong nhật hạ a.
Nhìn xem Lilith hiểu điệu bóng lưng rất nhanh biến mất trong bóng đêm, Xuân lắc đầu, quay người hướng trong tiểu lâu đi đến.
Kỳ thật tại Lilith tựa ở Sởn trên thân lúc, hắn liền đoán được Lilith thí đồ. Sởn không nghĩ tới, như thế một cái phát dục còn chưa hoàn chỉnh tiểu nữ hài, thế mà cũng sẽ đối với mình sử dụng sát dụ một chiêu này. Đương nhiên, tại Sởn trước mặt sử dụng loại thủ đoạn này, là nhất định thất bại. Dù sao cùng hắn cùng ở Tina cùng sàn đi, đều là cực kỳ xuất sắc mỹ nữ. Nếu như Sởn thật sự là loại kia khống chế không nổi mình nửa người dưới nam nhân, vậy hắn như thế nào lại cho tới bây giờ còn đối với các nàng lấy lễ để tiếp đón? Mà lại cái này Lilith dáng dấp mặc dù cũng được cho xinh đẹp, nhưng cùng Tina cùng sàn đi so sánh, nhưng vẫn là kém xa. Tuần phẩm vị nhưng không có kém như vậy, đối loại này tiểu nữ hài sẽ có cái gì không phải phần chi nghĩ. Hừ, gia hỏa này cùng nam nhân khác đồng dạng, đều là chút sát lang. Cùng lúc đó, Lilith cũng ở trong lòng đối Sởn làm ra đánh giá. Mặc dù vừa rồi Sởn cũng không hề hoàn toàn đáp ứng Lilith yêu cầu, nhưng ở thiếu nữ xem ra, chỉ cần mình lại cho hắn một điểm ngon ngọt, liền nhất định có thể thuyết phục cái này háo sắc gia hỏa. Mặc dù đối dùng loại phương thức này đến thuyết phục Sởn, Lilith cũng cảm thấy rất là không tình nguyện. Nhưng nghĩ tới làm thành cuộc làm ăn này về sau, mình có thể được đến to lớn tài phú, nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Bị Lilith như thế đánh quái, Sởn cũng mất đi chế tạo ma pháp vật phẩm hứng thú. Không nghĩ tới bây giờ liên quan tới Hải Long thi thể nghe đồn, lưu truyền phạm vi đã như thế rộng. Liền ngay cả cái này rõ ràng không có cái gì hậu trường Lilith, cũng có thể tìm tới cửa. Sởn lo lắng, tiếp xuống một đoạn thời gian rằng, đến đây đánh cái này mấy kiện đồ vật chủ ý người sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù Sởn cũng không sợ bọn gia hỏa này, nhưng lão là có người đến quấy rầy, cũng không nghi ngờ sẽ đối đấu khí của hắn tu luyện mang đến bất lợi ảnh hưởng. Húng chi còn có Tì Nạ cùng Sạn đi hai người tại, những cái kia ngấp nghé Sởn bảo bối gia hỏa, nếu như không làm gì được hắn bản nhân, khẳng định đối hai mỹ nữ này hạ thủ. Đây cũng là Sởn không thể không phòng một vấn đề. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, Sởn thì thào nói, đã các ngươi đều muốn những vật này, vậy phải xem ai mệnh lớn. Không thể không thừa nhận, Sởn lúc này đã thành cảng tự do trước mắt khiến người chú mục nhất nhân chi một. Ngày thứ hai đi học lúc, Sởn liền phát hiện, có mấy nhóm người quỷ quỷ nhạc nhạc cùng ở sau lưng mình. Một mực đợi đến hắn tiến vào võ kỹ học viện, bọn gia hỏa này mới xem như không có kế tiếp theo cùng tiến đến. Bất quá dù vậy, Sởn cũng có thể khẳng định tại học viện rằng, nhất định vẫn là có người tại chú ý hành tung của mình. Dù sao hiện tại Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn đều rơi vào Sởn trên người một người. Nếu là một cái sơ sẩy để hắn mang theo mấy thứ này chạy, hoặc là bị thế lực khác đoạt trước hạ thủ chiếm đi. Thế nhưng là tất cả đối hai thứ đồ này cảm thấy hứng thú người, không nguyện ý nhìn thấy sự tình.